Chương 1701, hết thảy đều kết thúc, nấu canh cá. Chương 1701, hết thảy đều kết thúc, nấu canh cá. Thổ địa công, có thể hay không làm phiền ngươi giúp chúng ta làm một việc? Ngay tại phẫn nộ cảm xúc tại Tây Du đoàn thể bên trong không ngừng lên men lúc, Tần Nghiêu lại vẻ mặt thành thật hướng trước mặt lão đầu dâu bạc hỏi. Thổ địa công gật gật đầu, ôn quyền nói, mời thánh tăng dặn dò, chỉ cần là tiểu lão nhi có thể làm đến chuyện, nhất định việc nghĩa không thể từ chối. Tần Nghiêu mỉm cười nói, ngươi nếu có thể nhanh như vậy liền nhận được tin tức, hiển nhiên là có mạng lưới tình báo của mình, có lẽ là cái khác thổ địa, có lẽ là những bằng hữu khác. Ta muốn mượn ngươi tình báo này lưới thả ra hai đầu tin tức, ngươi nhìn có thể. Thổ địa công nhẹ nhàng thở ra, đi theo cười nói, công việc này với ta mà nói rất dễ dàng, còn mời thánh tăng chỉ thị. Tần Nghiêu nói, đầu thứ nhất, thỉnh kinh người ngay tại thi pháp chữa trị cầu gãy, chuẩn bị từ trên cầu qua sông. Đầu thứ hai, Tôn Ngộ Không lúc nghe thịt đường tăng có thể so với nhân sâm quả về sau, cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức nói một câu, Kim Ngư Tinh làm sao lại biết đến chuyện này? Sư phụ. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, cái này chẳng phải là ngồi vững lời đồn sao? Tần Nghiêu cười nói, không, đây là lấy lời đồn đối kháng lời đồn, dù sao cái này hai đầu tin tức đều là giả. Chỉ cần tại bắt linh cảm đại vương về sau, đem việc này đối nó thẳng thắn, sau đó lại từ thổ địa công chi miệng, đem lời đồn đối kháng lời đồn truyền thuyết lan rộng ra ngoài, ngược lại có thể tách ra đối phương lời đồn mang tới ảnh hưởng. Tối thiểu nhất sẽ lệnh một chút đầu không hiệu nghiệm yêu vương ý thức đến, tin tức này cùng lời đồn có quan hệ. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát, dần dần rõ ràng đối phương ý nghĩ. Linh cảm đại vương xuất thân, lệnh thịt đường tăng cùng cấp nhân xâm quả lời đồn thiên nhiên có sẵn có độ tin cậy. Tại loại này có độ tin cậy ảnh hưởng dưới, cho dù bọn hắn lựa chọn bác bỏ tin đồn, tin tưởng yêu vương cũng sẽ không quá nhiều, dù sao đại đa số yêu quái đều chỉ tin tưởng mình nhận định chuyện. Cho nên, tung tin đồn nhảm một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, đúng là bất đắc dĩ. Nhưng khi lời đồn chiến truyền thuyết bởi vậy truyền bá ra về sau, rõ ràng không có bác bỏ tin đồn, lại đem đây là lời đồn chuyện nói rõ ràng, đồng thời đặc sắc xuất hiện, đồng dạng có tương đối cao có độ tin cậy. Bởi vậy, có thể không phải liền là tách ra linh cảm đại vương lời đồn ảnh hưởng sao? Sư phụ, Diệu A nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không đông dưng vỗ tay nói. Tần Nghiêu khoát tay áo, mạnh mẽ tâm tính khiến cho vẫn chưa tại cái này khích lệ bên trong mất phương hướng, ngược lại mười phần lý trí lại tỉnh táo nói, cho dù tốt ý nghĩ nếu như không chiếm được chứng thực, cuối cùng cũng chỉ là một cái mỹ hảo ảo tưởng. Mà chứng thực mấu chốt, liền toàn bộ nhờ ngươi cùng bắt giới. Tôn Ngộ Không sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, ta muốn mượn ngài Khổn Tiên Tỏa dùng một lát. Có thể. Tần Nghiêu cười gật đầu, lập tức tự trong tay áo lấy ra bát tiên tặng cho Khổn Tiên Tỏa, đưa đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không hai tay tiếp được cái này phóng thích ra bánh ánh kim quang dây thừng, chú thể nói, lần này nếu như kia Hoàng Mi lão tổ còn dám hiện thân, ta ngay cả hắn một khối thu thập. Tần Nghiêu từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về Thổ Địa Công, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thổ Địa Công lắc đầu, chắp tay nói, không có gì muốn hỏi, tiểu thần cáo lui. Nửa ngày, Thông Thiên Hà bên trong, Thủy Ngoan Chi Thứ, con mực tinh đột nhiên một đường chạy chậm đến đại điện bên trong, cao giọng nói, đại vương, đại vương, tin tức mới nhất. San hô trên bảo tọa đang cùng ban ý quyết bà nói chuyện linh cảm đại vương đống nhiên quay đầu nhìn chăm chú lên, đột nhiên dừng ở đại điện trung ương thuộc hạ nói, chính là Đường Tăng đã rời đi rồi. Con mực tinh lắc đầu nói, ngay tại rời đi vẫn chưa hoàn toàn rời đi, theo thuộc hạ thám thính biết, bọn họ chuẩn bị lấy băng tuyết chữa trị cầu gãy từ trên cầu vượt qua Thông Thiên Hà. Trừ cái đó ra còn có một đầu nghe đồn xôn xao.
Cái gì nghe đồn?
Linh cảm đại vương tò mò hỏi. Con mực tinh thấp giọng nói, làm thịt Đường Tăng sánh vai nhân xâm quả nghe đồn truyền đến thỉnh kinh đội ngũ lúc, Tôn Ngộ Không kinh hãi, gọi thẳng Kim Ngư Tinh tại sao lại biết được việc này. Linh cảm đại vương sắc mặt hơi ngừng lại, chậm chậm rãi mở to con mắt, đây ý là? Một bên, Ban Y Lý Quyết bà suy nghĩ ngàn vạn, nói, đại vương, có lẽ có lừa dối. Linh cảm đại vương đông nhiên quay đầu, do hỏi, có gì lừa dối? Ban Y Lý Quyết bà chậm rãi nói, có lẽ đây là thỉnh kinh người ném ra một cái mồi nhử, chỉ vì dẫn dụ đại vương mắc câu. Linh cảm đại vương trầm ngâm nói có lý. Bất quá, kia Đường Huyền Trang quả thật là kim thiền tử chuyển thế, cho dù là nhục thân công hiệu không bằng nhân sấm quả, tối thiểu nhất cũng sẽ không thua bàn đảo a. Ban Y Lý Quyết bà trong lòng lộn bột một tiếng, vội nói, đại vương, biết rõ là câu, lại còn muốn cắn một cái đi lên, sao mà ngu ư? Ngài tuyệt đối không thể mắc lừa a. Linh cảm đại vương sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng lại thở phào một hơi, thua tay nói, quân sư yên tâm, ngươi đều đem kế này vạch trần, bổn vương lại há có thể mắc lừa. Con cá này mỗi người nào thích ăn ai ăn, dù sao bổn vương không ăn. Ban Y Lý Quyết bà âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đại vương anh minh, lấy bất biến ứng và biến, mới có thể gối cao không lo. Một lúc lâu sau, cầu gãy trước, Chư Bát Giới lề mà lề mề, cố ý kéo dài, từ ban ngày một mực kéo tới trạm vào tối, mới rốt cục lấy băng tuyết tu bổ lại kết thúc cầu không trọn vẹn. Quay đầu hỏi, sư phụ, sắc trời đã tối, hôm nay còn qua cầu sao? Thần Liêu bước cằm nói, đường đã thông, há có lại chỉ hoãn đạo lý. Đi thôi, qua cầu. Nhiều lần, một người một ngựa cùng ba yêu cùng nhau đạp lên băng cầu, chậm rãi tiến lên, đã đi gần nửa canh giờ, đối diện nguyên bản giấu ở trong mây mù cái đỉnh như vậy đập vào mi mắt. Chỉ tiếc, cho đến bọn hắn từ mặt cầu đi vào trong đỉnh, phía dưới trong thủy vực cũng không có nhảy ra yêu vương, mồi nhử kế hoạch bởi vậy thất bại. Cũng may Tần Liêu đối với chuyện này là có dự liệu, thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt thất bại dự định, cũng an bài tốt càng xâm nhập thêm dụ địch kế hoạch, bởi vậy cũng không có đặc biệt thất vọng. Mà đối với linh cảm đại vương đến nói, đang nghe thỉnh kinh người qua cầu sau khi rời đi, lại tự dưng sinh ra một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Đồng thời, vì chúc mừng chính mình vượt qua trận này kiếp nạn, hắn lập tức tuyên bố muốn cử hành một trận đại yến, thậm chí còn chuẩn bị khôi phục đường sông hai bên bờ sông tế truyền thống, bất quá lại bị Ban Y quyết bà ngăn lại. Lý do của nàng cũng rất đơn giản, vạn nhất Huyền Trang bọn hắn còn chưa đi xa đâu. Vạn nhất bọn hắn đi về sau, động tâm liên niệm, trở lại nhìn xem đâu. Bởi vậy vì lý do an toàn, tốt nhất chờ cái 10 ngày nửa tháng, làm hai họa ngầm bị triệt để bài trừ về sau, lại thế nào chúc mừng cũng không có vấn đề gì. Linh cảm đại vương biết nghe lời phải, quả nhiên là nhẫn mại tính tình chờ trọn vẹn thời gian nửa tháng, đồng thời lại điều động thủy tộc tại hai bên bờ lục soát một phen. Tại xác định phụ cận không có đường tăng chờ người tung tích về sau, lúc này mới tuyên bố đại khánh, cùng khôi phục sông tế chế độ, nhất thời, đường sông hai bên bờ trong thôn lạc, nhao nhao lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Đương nhiên, thảm nhất còn muốn thuộc Trần Gia Trang, dù sao tại khôi phục sông tế về sau, hiến tế kim đồng ngọc nữ chuyện vẫn như cũ muốn từ nhà hắn bắt đầu. Nhưng mà cho dù là Trần Trang chủ khóc đến hôn mê, Trần Gia Trang cất tiếng đau buồn không ngừng, cục diện này cũng không còn cách nào sửa đổi. Linh cảm đại vương giấu ở chỗ tối, nhìn xem Trần Gia Trang cùng Trần Trang chủ từ đại hỉ cực đau khổ chuyển biến, đáy lòng lại vô hình thoải mái đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đi theo hiến tế đội ngũ trên không, từ Trần Gia Trang cấp tốc đi vào linh cảm miếu. Chốc lát, hắn trực tiếp hiện thân tại miếu thờ trước, tản ra chú yêu, nhìn chăm chú lên tại chính mình tượng thần dưới, run lẩy bẩy hai đứa bé, khóe miệng phát họa lên một bôi tàn nhẫn nụ cười, có phải hay không rất tuyệt vọng. Đừng sợ, ai cũng cứu không được các ngươi. Nghe vậy, hai tiểu hài đột nhiên liền không run rẩy, bất quá cũng không phải là bởi vì đem hắn lời nói này nghe vào trong lòng đi, mà là trong mắt đột nhiên hiện ra một bôi trêu tức thần sắc. Đúng vậy a, ai cũng cứu không được ngươi. Chốc lát, Trần Xứng Kim đột nhiên nói. Linh cảm đại vương hơi biến sắc mặt, đột nhiên ý thức đến không ổn, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Chưa từng nghĩ quay đầu gian lại phát hiện, chính mình cái này tản tạ miếu thờ bên ngoài sáng lên một đạo kim vòng quang mang trong nháy mắt hóa thành kết giới, phong ấn toàn bộ thần miếu. Sắc. Tại này giật mình lang gian, Tôn Ngộ Không đưa tay vung ra khốn tiên thẳng, dây thừng lập tức hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến linh cảm đại vương mà đi. Linh cảm đại vương đột nhiên giật mình, không có chút nào phản kháng ý nghĩ, chỉ muốn độn địa mà chạy. Nhưng lại tại hắn thi triển ra độn địa thuật lúc, phía dưới mặt đất đồng thời lấp lánh lên một tầng kim quang, trực tiếp ngăn cách độn địa thuật công hiệu. Ngoài trăm dặm, khê thủy bên bờ, Hoàng Mi lão tổ lấy huyền quang kính pháp thuật nhìn xem trong thần miếu một màn này, nhịn không được yếu ớt thở dài, bùn não không dính lên tường được. Trên thực tế, nếu như linh cảm đại vương năng lực ở tính tình, chờ cái một năm nửa năm, như vậy trở ra hành hung làm ác có lẽ liền không có vấn đề. Dù sao tại thỉnh kinh đại nghiệp áp lực dưới, đi về phía tây đám người không có khả năng chờ thêm lâu như vậy. Coi đây là tiền đề, hao hết sạch thỉnh kinh người kiên nhẫn về sau, linh cảm đại vương hoàn toàn có thể trở ra làm ác. Kể từ đó, cho dù là thỉnh kinh đội ngũ đến linh sơn, sư phụ cũng có thể mượn này làm khó dễ, lại phối hợp linh cảm đại vương xuất thân, đủ để ngăn lại đám người thủ phong. Tiếp rằng cái này kim ngư tinh tính nhẫn mại không đủ, không đáng trọng dụng a. Đêm kia, Tôn Ngộ Không lấy khốn tiên thẳng dẫn theo một đôi cá vàng, cùng chư bát giới cùng nhau cực tốc chạy về cầu gây đối diện, đi vào một cái nhìn như thường thường không có gì lạ, trong đó lại đốt đống lửa trong sân động. Đại sư minh, nhị sư minh. Đống lửa bên cạnh, nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh sang ngộ tịnh liền đội vàng đứng lên, cười chào hỏi. Ngoan. Tôn Ngộ Không cười híp mắt đáp lại một tiếng, lập tức nâng lên trong tay cá vàng. Sư phụ, là thịt kho tàu đâu, vẫn là ấp. Thánh tăng tha mạng, thánh tăng tha mạng a. Lời còn chưa dứt, cá vàng liền miệng nói tiếng người, gần như khàn cả giọng hô. Tần Liêu ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, nói, bị ngươi ăn hết những hải tử kia, lúc đó có phải hay không cũng như thế cầu qua ngươi. Cá vàng đột nhiên dùng mình một cái, chợt nói, thánh tăng minh dám, ta bản tính không xấu, nếu không cũng sẽ không có hóa hình cơ duyên. Đều là kêu Ban Y quyết bà mê hoặc ta, sông tế là nàng xúi dục, ăn người càng là nàng xúi dục. Bởi vì ta không thích ăn nội tạng, cho nên nhất quán đến nay, nội tạng đều được bàn cho nàng, nàng mới là ta ác nhất, đáng chết nhất cái kia, ta chỉ là nhất thời hồ đồ a. Tần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, quay đầu nói với chư bát giới, bát giới, cực khổ nữa ngươi một chuyến, đem kia Ban Y quyết bà cũng mang về đi. Chư bát giới trông mà thèm nhìn qua cá và nói, ăn xong lại đi được hay không? Tần Liêu nói, đi trước đi, ta cam đoan tại ngươi trở về trước đó, không ai có thể đọc bữa. Nghe đến đó, Kim Ngư tinh tâm thần đều chấn, vội nói, thánh tăng, ta đều kể cho ngươi rõ ràng tiền căn hậu quả, ngươi vì sao còn muốn ăn ta? Nhìn chư bát giới hóa quang sau khi rời đi, Tần Liêu ngược lại nhìn về phía Kim Ngư tinh, ngươi vừa mới lời nói có lẽ đều là thật, nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào rửa sạch ngươi phạm vào tội nghiệp. Cho nên, Ban Y quyết bà đáng chết, ngươi cũng nên chết. Kim Ngư tinh thân thể lập tức run rẩy đứng dậy, đáy lòng chợt lại dâng lên một cỗ phẫn nộ cảm xúc, ngươi dựa vào cái gì quyết định ai đáng chết? Ngươi ăn ta, cùng ta ăn tiểu hài có cái gì khác nhau? Từ trên bản chất đến nói, đều là giống nhau. Tần Liêu lắc đầu, nói, ta chưa nói qua ta muốn ăn ngươi chính là đồ đệ của ta nhóm. Khác nhau ở chỗ nào? Cái này còn không phải chủ ý của ngươi. Kim Ngư tinh gào thét nói. Tần Liêu cười cười, nói, nhất định phải nói ra một cái khác biệt lời nói, đó chính là ngươi ăn tiểu hài là việc ác, bọn họ ăn ngươi là thay trời hành đạo, ngươi có tức hay không? Kim Ngư tinh, có tức hay không? Nó hiện tại cũng sắp tức điên. Nhưng vào giờ phút này, Tôn Ngộ Không không biết bị đâm trúng cái gì cười điểm, suýt nữa cười điên, bởi vậy hình thành so sánh rõ ràng. Cứu mạng à, cứu mạng. Sau đó không lâu, trận trận thê lương kêu gọi bỗng dưng từ xa mà đến gần, quen quần tại che kín hoan thanh tiếu ngự trong sân động, mọi người nhao nhao im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa hang. Trong nháy mắt, chư bát giới trong tay mang theo một cái lao thái bà đi vào trong sân động, đón ánh mắt mọi người nói, các vị, lao gia hỏa này chính là kêu Ban Y Lệ quyết bà, lại xấu vừa già lại buồn nôn, ăn là khẳng định không thể ăn, các ngươi nói xử lý như thế nào? Theo hắn giảng thuật, đám người nhao nhao đem ánh mắt đặt ở lão thái bà trên mặt, quả thật phát hiện mặt mũi này chỉ là nhìn xem liền khiến người mười phần khó chịu. Vậy liền lấy này nhục thân làm tủi, linh hồn nhóm lửa, tiếp tục bao cái này nổi canh cá đi. Tần Nhiêu đưa tay chỉ tại hỏa diễm hạ thiêu đốt thành nổi, vừa cười vừa nói. Ban Y Lý Quyết bà dọa đến hồn phách đều muốn ly thể, liên tục quát tầm lên, không, các ngươi không thể làm như vậy. Tôn Nộ không cười nhạo nói, chúng ta vì cái gì không thể làm như thế? Ban Y Lý Quyết bà nói, các ngươi chính là đệ tử Phật môn, sao có thể sát sinh đâu? Tôn Nộ không cười ha ha, ai nói đệ tử Phật môn liền không thể sát sinh rồi? Ta lão Tôn đoạn đường này đi tới, đánh chết yêu vương một đôi tay đều đến không hết, càng khỏi phải nói bình thường yêu tinh. Ban Y Lý Quyết bà lại nói, những cái kia đều là đáng chết yêu tinh, có thể ta không đáng chết à? Hết thảy đều là linh cảm. Nộ không, ngươi cùng nàng nói lời vô dụng làm gì a? Tần Nhiêu đột nhiên đánh gây nói. Tôn Nộ không gãi đầu một cái, mặt toát mồ hôi nói, là ta nói nhiều. Dứt lời, hắn trong lúc đó tuấn di đến Ban Y Lý Quyết bà trước mặt, cứ thế mà rút ra này một phách, trực tiếp ném vào thạch nồi hạ. Theo một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, thạch nồi hạ ngọn lửa lập tức tràn đầy rất nhiều. Thừa dịp hỏa diễm hừng hực thời điểm, Tôn Nộ không lại đem Ban Y Lý Quyết bà đánh về nguyên hình, nhét vào nồi dưới, xung làm nhiên liệu. Tại này lấy thân hồn làm đại giá kính dâng dưới, hỏa diễm đem thạch nồi đốt nóng hổi, nồng đậm mùi cá vị cũng theo đó bay ra, lệnh ba đồ đệ không ngừng nuốt nước bọt. Bái kiến thánh tăng. Sau một hồi, làm ba đồ đệ chia cắt xong cái này nồi canh cá, đồng thời ăn xong lau sạch lúc, một giọng giàn mua bỗng nhiên từ ngoài động truyền đến, là một con lão ngoan. Tôn Nộ không đôi mắt lóe lên, quay đầu nói với Tần Nhiêu. Tần Nhiêu lông mày phong khẽ nhếch, dạo bước đến động phủ trước, nhìn xem nằm sấp túi tại dưới ánh trăng, cửa động khổng lồ cự quy nói, ngươi tìm ta à? Chương 1702, ngũ trang quan, nhân sâm quả, tham làm thơm. Chương 1702, ngũ trang quan, nhân sâm quả, tham làm thơm. Căn cứ vào nguyên kịch, Tần Nhiêu đối cái này lão ngoan cảm nhận cực kém. Nguyên kịch bên trong, cái này lão ngoan tại Tôn Ngộ không xin giúp đỡ lúc, không muốn xuất thủ tương trợ, đủ kiểu từ chối, bò bò giữ mình. Nhưng khi Tôn Ngộ không đánh bại linh cảm đại vương, cũng có cầu gãy có thể làm dự bị lộ tuyến lúc, lão gia hỏa này liền vô cùng lo lắng chạy tới, ân cần tỏ vẻ muốn độ đám người qua sông. Mà tại độ song sông về sau, nó lại không chút do dự thi ân cầu báo, luôn miệng nói chính mình có bao nhiêu đứa bé, không muốn cùng bọn hắn phân biệt, hy vọng huyền trang đến Tây Thiên về sau, cầu một cầu Như Lai, lại xem ở hắn hỗ trợ qua sông phân thượng, cho hắn thêm mấy vạn năm dương thọ. Tần Nhiêu kỳ thật cũng không chán ghét xu lợi tránh hại người, cũng lý giải đối mặt nguy hiểm, lão ngoan không muốn tự tìm phiền phức. Nhưng liền rất chán ghét cần nó thời điểm, nó không giúp đỡ, có thể chờ Tây Du đoàn đội giải quyết phiền phức về sau, nó lại đến chiếm tiện nghi. Cũng may lần này bọn hắn đã độ song sông, không cần cái này lão ngoan tiến hành dẫn độ, dưới loại tình huống này, hắn ngược lại muốn xem đối phương còn có lời gì muốn nói. Không sai, lão quy ta tìm chính là Thánh Tăng. Khấu tạ Thánh Tăng giúp ta trừ linh cảm đại vương, cũng giết Ban Ý Quyết bà cái này phản đồ. Cái này lúc, tại sư đồ mấy người nhìn chăm chú, lão ngoan bỗng nhiên lấy đầu đụng địa, cảm kích bạn phần nói. Tần Nhiêu khoát tay áo, nói, ngươi tạ lầm người, bọn họ không phải ta giết, mà là Ngộ không cùng Bát Giới công lao. Đi theo đi ra Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới nghe được câu này, lập tức cảm giác mặt mũi sáng sủa, nhao nhao lộ ra sán lạn nụ cười. Tự nhiên là muốn cảm tạ. Lão ngoan bội nói, đa tạ đại thánh gia cùng tiên đồng nguyên soái. Chư Bát Giới vui sướng cùng nói, hầu ca vẫn là đại thánh gia không sai, nhưng ta đã sớm không phải tiên đồng nguyên soái, ngươi liền cứ gọi ta Bát Giới đi. Lão ngoan su định nói, vâng vâng vâng, bất quá trong lòng ta, ngài mãi mãi cũng là cái kia quát tháo phong vân thiên đồng nguyên soái. Ngươi thật biết nói chuyện a. Chư Bát Giới cười chỉ đối phương, đáy lòng bởi vậy sinh ra một bôi hảo cảm. Lão ngoan cười ha ha, nguyên soái quá khen, ta cũng chỉ là nói ra lời trong lòng mà thôi. Tần Nhiêu không hứng thú nghe lão quy này ở đây khoe khoang miệng lưỡi, thẳng thắn nói, ta cũng cảm ơn qua, ngươi còn có sự tình khác sao? Lão ngoan nụ cười hơi ngừng lại, sắc mặt cấp tốc chuyển biến làm bi thương, không dối gạt thánh tăng, lão hủ đúng là còn có một chuyện. Tần Nhiêu nói, sắp trời không còn sớm, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lão ngoan thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói, cho đến ngày nay, ta đã sống hơn 2 năm, gần nhất lão có một loại tùy thời đại nạn sắp tới cảm giác, thẳng quấy đến ta ăn ngủ không yên, trong lòng ưu tư, liền rùa trong ổ mặt mới cưới quý lão bà đều vô tâm ân ái, cả ngày mặt buồn rười rượi. Mà lại, ta những cái kia rùa tử cháu con rùa, tuổi tác lớn nhất cũng mới 300 tuổi, căn bản không có một mình sinh hoạt năng lực, ta cũng không dám tưởng tượng, vạn nhất ta chết rồi, bọn họ nên làm cái gì? Có lẽ sẽ chết đói, có lẽ sẽ bị người khác ăn hết, có lẽ sẽ... Tóm lại, nhất định sẽ rất thế thảm. Các ngươi tâm địa tốt, có thể hay không tại nhìn thấy Như Lai Phật Tổ thời điểm, mời hắn nhiều bàn cho ta 2-3 tuổi. Thần Liêu, hắn là vạn bạn không nghĩ tới, lão quy này ra mặt lại so hắn mai rùa còn dày, tại không có trợ giúp bọn hắn qua sông tình huống dưới, chỉ dựa vào bán thảm, liền muốn để chính mình giúp hắn cầu mấy bạn tuổi. Nói đùa, Như Lai không cho còn tốt, nếu như là cho, bán chẳng phải là hắn huyền trang mặt mũi. Nhân tình này, hắn có cần hay không còn? Nguyên kịch bên trong, Nguyên Thân không biết nằm nhẹ, bị định nọt vài câu lời hữu ích liền đáp ứng xuống tới, nhưng hắn lại sẽ không làm cái này toàn đại đầu. Nghĩ tới đây, Tần Nhiêu đáy mắt lập tức hiện lên một bôi lãnh tịch, kiên định mà quả quyết nói, việc này chúng ta giúp không được. Lão ngoan lập tức gấp, Thánh Tăng à, cái này đối ngươi đến nói cũng không phải việc khó gì, chỉ là hỏi một câu mà thôi, không khó lắm à? Hỏi một câu là không khó, nhưng nhân tình này tính ai? Tần Nhiêu hỏi lại nói, lão ngoan quả thực không nghĩ tới cái này Đường Tăng lại như thế khôn khéo, lại mảy may không nể mặt hắn, một câu trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, bởi vậy chỉ có thể kiên trì nói, tự nhiên là coi như ta. Không. Tần Nhiêu lắc đầu nói, từ ta đưa ra, khẳng định như vậy coi như ta. Lão Ngoan, ta không muốn nói cái gì quá khó nghe lời nói, ngươi vẫn là đi đi. Lão Ngoan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Da mặt dày thành như vậy, khó trách hắn có thể sống mấy vạn năm. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất về sau, Tôn Ngộ không nhịn không được nhổ nước bọt đạo. Tần Nhiêu mỉm cười, Tiện Lương cũng nên là có điểm mấu chốt, giống nó loại này yêu quái, ngay tại ranh giới cuối cùng bên ngoài. Tôn Ngộ không rất tán thành, cười nói, sư phụ, xem ra thức tỉnh túc tuệ cho ngài mang tới không chỉ là trí tuệ, còn có tầm mắt cùng tâm tính. Tần Nhiêu khoát tay áo, nói, trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường. Thời gian giảm đặc, tuế nguyệt thay đổi, thoáng chớp mắt thời gian 4 tháng giống như thời gian qua nhanh, đột nhiên mà qua, lại nói một ngày này, sư đổ mấy người mặc qua một đầu đường nhỏ, trước mắt lại rộng mở trong sáng. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước tiên khí hội tụ, linh sơn thanh tú, giống như căn tiếp côn luân mạch, đỉnh ma trời cao bên trong, hùng kỳ mà mỹ lệ. Núi này bất phàm, nhất định có thần tiên tu sĩ. Tôn Ngộ không nâng tay phải lên khoác lên trước mắt mắt nhìn, cực kỳ khẳng định nói, đi thôi. Tần Liêu biết được đây là cái gì núi, bởi vậy cũng không nói nhiều, chỉ là thúc giục tiến lên. Nhiều lần, sư đổ mấy người đang lâm núi cao, dần dần đi vào một mảnh lâu vũ trước cửa, đảo mắt tứ phương, liền tại sơn môn bên trái nhìn thấy một phương bia đá, trên tấm bia khắc rõ 10 cái cổ văn chữ lớn, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan đầu tiên. Ngũ Trang Quan, đúng là nơi đây. Tần Liêu ánh mắt chớp lên, cố ý nói. Kết quả cũng không ngoài dự đoán của hắn, nghe được câu này các đồ đệ nhao nhao ghé mắt trông lại, trong đó nóng vội nhanh miệng Tôn Ngộ không càng là dẫn đầu hỏi, sư phụ, ngài lời này là có ý gì? Tần Liêu cười nói, vi sư có một bạn tốt tên là Trấn Nguyên Tử, hắn nói mình đạo trưởng chính là Ngũ Trang Quan. Hắn nhớ kỹ nguyên kịch bên trong Đường Tăng liền nói với Tôn Ngộ không qua, chính mình cùng Trấn Nguyên Tử là bạn tốt, bởi vậy lúc này mới dám trực tiếp sử dụng, dựa vào cái này vì lời kế tiếp làm nền. Nếu nơi này là sư phụ bạn tốt đạo trưởng, như vậy chúng ta nhất định có thể ăn ngon ngủ ngon. Chư Bát Giới bỗng dưng hưng phấn lên, vừa cười vừa nói. Tần Liêu lại nghiêm mặt, trang nghiêm nói, chính là bởi vì đây là vi sư cố nhân đạo trưởng, các ngươi mấy cái tuyệt đối không thể cho vi sư mất mặt. Nhớ lấy, tiến nhập sơn môn về sau, không thể lỗ mãng, không thể ồn ào, càng không thể cố ý khiêu khích cùng nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Đây chính là tại phòng hở. Dù sao liền nguyên kịch bản đến nói, Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới tại Ngũ Trang Quan biểu hiện, thực tế là hỏng bét tới cực điểm. Như chính mình không thêm vào đề phòng, lại thêm trốn ở chỗ tối đông lai Phật thế lực, chỉ sợ tai họa sẽ so số mệnh bên trong càng thêm hung mãnh, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền Quan Thế Âm đều không nhất định có thể vì bọn họ kết thúc. Nếu sư phụ như thế yêu cầu, chúng ta thu điểm tính tình là được. Lập tức, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Tôn Ngộ không không thể không tỏ thái độ nói, ta lão chư từ trước đến nay yêu quý hòa bình, chỉ cần không ai tại trên đầu ta đi, ta liền sẽ không kẹp thương đeo gậy. Chư Bát Giới nói theo. Sa Ngộ Tịnh trùng điệp gật đầu, ta cũng giống vậy. Thần Niêu buồn cười, thua tay nói, đi thôi, vào sân môn. Trong nháy mắt, một đoàn người vượt qua sân môn, đi vào một tòa gác cao trước, lại gặp nhị môn trên có một đôi câu đối xuân, viết là Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng Thiên Đồng Thọ Đạo Nhân ra. Cái này câu đối xuân khẩu khí rất lớn, Tôn Ngộ không nhìn đều muốn bật cười, nhưng quay đầu mắt nhìn sư phụ về sau, liền lại mạnh mẽ nhìn xuống. Bằng hữu của sư phụ nha, vẫn là đừng cười, để tránh sư phụ lại nói chính mình một trận. Cho đến tầng 2 trong môn, đi vào đại điện bên trong, liền thấy một béo một gầy hai tên áo xanh đạo nhân ngay tại nói đùa, đợi nhìn thấy bọn hắn thân ảnh lúc, tất cả đều đống dưng đứng dậy, la hét yêu quái. Tôn Ngộ không phiền nhất người khác gọi hắn yêu quái, đang muốn chế giễu lại, lại nghe được thanh bảng sư phụ nghiêm túc nói, hai vị đạo hữu, bọn họ không phải yêu quái, mà là bẩn tăng đồ đệ. Hai đạo nhân lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, thấy này khí vũ yên ngang, tư thái bất phàm, lập tức không dám thất lễ, nhao nhao hành lễ nói, dám hỏi pháp sư tục danh. Tần Liêu mỉm cười nói, bần tăng Đường Huyền Trang, từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới phương Tây bái Phật cầu kinh. Ngươi chính là Đường Tam Tạng. Béo đạo nhân cả kinh kêu lên. Tần Liêu ra vẻ ngạc nhiên, đạo hữu nghe nói qua ta tính danh. Vạn bối không dám nhận đạo hữu danh xưng, ngài vẫn là gọi ta Thanh Phong đi, ta bên cạnh vị này gọi Minh Nguyệt. Gia sư thượng tiên trước từng nói, sẽ có một tên gọi là Đường Huyền Trang bạn cũ đến đây, còn dặn dò chúng ta đưa lên một phần trọng lễ. Trọng lễ? Chư Bát Giới ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếng bận hỏi, ăn vẫn là uống? Thanh Phong có chút xem thường cái này chư yêu tính tình thô giáp, nhưng xem ở tuấn tú lịch sự Huyền Trang phân thượng, thật cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói nói, mời chư vị đi theo ta. Chư Tấn Liêu bên ngoài, chúng hộ pháp tất cả đều không rõ ràng cho lắm, liền mang theo một mặt tò mò bộ dáng, đi theo hai đạo người bước vào một tòa trong vườn trái cây, đã thấy trong vườn lòng có căn đại thụ, cành lá rậm rạp, đỉnh như hoa cái, chuối tây là cây gian, ẩn ẩn có thể thấy được từng cái trắng non trái cây, hình như hài đồng, mặt mỉm cười, mười phần thần dị. Cây này có chút môn đạo. Tôn Ngộ không thì thào nói. Thanh Phong ngẩng đầu, không khỏi đắc ý nói, nào chỉ là có chút môn đạo, này cây chính là khai thiên tích địa đến nay, thập đại tiên căn một trong nhân sâm quả thụ, này trái cây cần 9000 năm mới có thể thành thục một lần vẹn vẹn kết 30 viên, nghe ngóng có thể tăng thọ 360 tuổi, an chi năng duyên thọ 47000 năm. Lợi hại như vậy a? Chư Bát Giới nghe nước bọt đều muốn chảy ra, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi nói. Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, trong lòng chán ghét cảm giác càng sâu, nhưng như cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là quay đầu nói với Minh Nguyệt, ngươi đi trong phòng mang tới kim kích tử cùng đan bàn đi, chúng ta đánh xuống một cái đến, cho Huyền Trang pháp sư giải khát. Đánh xuống một cái. Vậy chúng ta thì sao? Chư Bát Giới nhịn không được hỏi. Nhìn chăm chú lên Minh Nguyệt sau khi rời đi, Thanh Phong lạnh nhạt nói, các ngươi là già sư bạn bè sao?
sư phụ ta nói qua, chỉ có thánh tăng mới có thể hưởng dụng. Chư bát giới. Một bên, Tần Liêu ánh mắt chớp lên, vừa cười vừa nói, bát giới, không quan hệ, chờ Trấn Nguyên Tử sau khi trở về, ta lại vì ba các ngươi đòi hỏi ba cái trái cây. Nguyên kịch bên trong Trấn Nguyên Tử lúc rời đi, rõ ràng là dặn dò hai đạo đồng đánh xuống bốn cái trái cây cho Đường Tăng. Cái này Thanh Phong lại đúng như kịch bản bên trong giống nhau, to gan lớn mật, muốn trực tiếp giấu hạ ba cái trái cây, quả thực là đáng ghét. Cái này lúc nghe được Tần Liêu lời ấy về sau, Thanh Phong nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, đáy lòng đỗng nhiên hiện ra một tia hàn ý. Nếu thật là xuất hiện Đường Tăng nói loại tình huống kia, hắn tham hạ ba viên trái cây chuyện nơi nào còn giấu được. Đến lúc đó, sư phụ không chừng làm sao thu thập mình đâu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, Thánh Tăng à, sư phụ ta là đi trên trời tham gia giao trì đại hội, ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi, trên trời cùng nhân gian là có thời gian chích lệnh, các ngươi nếu là chờ đợi ở đây này trở về, có lẽ muốn chờ cái 10 năm 8 năm, vậy liền chậm trễ quá nhiều chuyện. Nói cũng có đạo lý. Tần Liêu gật gật đầu, chợt giả vờ như suy nghĩ nói, vậy cứ như vậy đi, Ngộ Không, ngươi thay sư đi một chuyến giao trì, hỏi một chút Trấn Nguyên Tử có thể hay không cho thêm ba người chúng ta trái cây. Thanh Phong đống dưng trận to hai mắt, vô ý thức kêu lên, không thể. Vì sao không thể, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Gặp hắn không phải chuyện này chính là chuyện kia, Tôn Ngộ Không cũng có chút không kiên nhẫn, trực tiếp phản đối nói. Thanh Phong bất đắc dĩ, đành phải tắt lòng tham lam, nhẹ nói, ngượng ngùng, ta nói sai, ta muốn nói là không cần, mà không phải không thể. Bởi vì gia sư ngoài định mức nói qua, như Thánh Tăng cảm thấy nhân sâm quả coi như ngon miệng, như vậy có thể nhiều đánh mấy cái cho hắn đỡ thèm, hạn mức cao nhất vì một cái. Mà trừ cái này bốn cái trái cây bên ngoài, cái khác trái cây đều có an bài. Tôn Ngộ Không vốn là thông minh, lập tức đoán ra sự thực chân tướng, cười lạnh nói, ta nhìn Trấn Nguyên Tử đại tiên lúc trước lời nhắn nhủ lời nói, chính là đánh xuống bốn viên trái cây cho chúng ta à? Là ngươi sinh ra lòng tham lam, muốn giấu hạ trong đó ba viên. Thanh Phong giận dữ, ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Ngươi dám cùng ta cùng tiến lên tiên tìm Trấn Nguyên Tử đại tiên rằng có sao? Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại. Thanh Phong trừng trong mắt, thở hổn hển, ta dựa vào cái gì cùng ngươi cùng tiến lên tiên? Sư Minh, Kim Kích Tử cùng đan bàn mang tới rồi. Ngay tại Tần Liêu chuẩn bị vì hai người bọn họ điều đỉnh gian, Minh Nguyệt đột nhiên tay trái cầm một đầu vàng dòng vật, tay phải cầm một cái không biết ra sao chất liệu, này giường trên lấy khăn lụa mầm, nhanh chân mà tới. Ta thực tế là không nghĩ lại nhìn thấy cái này ba cái yêu quái, ngươi đến vì bọn hắn đánh xuống bốn cái trái cây đi. Thanh Phong lắc lắc ống tay áo, mượn cớ thoát đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong vườn trái cây. Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, chợt hướng Tần Liêu hỏi, Thánh Tăng, đây là làm sao rồi? Không có chuyện. Tần Liêu mỉm cười nói, sư minh của ngươi khả năng đối yêu có chút thành kiến, cho nên tính tình liền hơi bị lớn, lại mặc kệ hắn. Minh Nguyệt gật đầu, tiếp theo ngay trước mặt mọi người, lấy kim kích tử gõ xuống bốn viên trái cây, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở mâm đựng trái cây bên trong. Vì phòng ngừa mấy cái đồ đệ trong lòng không có số, Tần Liêu cố ý hỏi, Minh Nguyệt, cái này kim kích tử cùng mâm đựng trái cây, chính là có cái gì thuyết pháp? Minh Nguyệt cười nói, chính là, nhân sâm quả gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà tiêu, gặp thổ mà bảo. Cho nên, tại ngắt lấy lúc, phải dùng đến kim kích tử cùng cái này thay. Đúng, ăn thời điểm cũng có chú trọng, tốt nhất là đem trái cây để vào thanh thủy bên trong, trái cây gặp nước mà hóa, cái này trong nước liền tràn ngập linh ẩn, ăn vào lại càng dễ hấp thu. Tần Liêu trừng mắt nhìn, không nghĩ tới cái này hỏi một chút còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Chí ít trước đó, hắn là không biết nhân sâm quả là cần hóa thủy mà phục. Chương 1703, cái này họa sông quá lớn. Chương 1703, cái này họa sông quá lớn. Chốc lát, gian phòng bên trong, Minh Nguyệt lấy khăn lụa bao lấy từng quả nhân sâm quả, lần lượt đặt ở xếp thành một hàng bốn cái bát sứ bên trong, nhưng thấy trái cây vào nước tức hóa, một cỗ nồng đậm mùi thuốc cùng mênh mông sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tán giật mà ra, tràn ngập tại cả phòng, lệnh một bên vây xem sư đồ đám người nhao nhao trợn to hai mắt. Kinh người như thế sinh mệnh khí tức, như thế khoa trương hậu thiên linh ẩn, đừng nói là Tôn Ngộ Không bọn hắn, cho dù là Tần Liêu cũng không thế nào gặp qua. Đúng lúc này, đồng dạng cảm ứng được cỗ này linh ẩn, Thanh Phong nhịn không được đi ra phòng ngủ, mục vận kim quang, ánh mắt vượt qua nửa cái sân, xuyên thấu xương phòng bách tường, vọng đến sư đồ mấy người ở chỗ đó ra phòng, gắt gao nhìn chằm chằm kia từng cái bát sứ bên trong, không ngừng lưu chuyển lên sáng lạn quang mang linh dịch, khóe mắt gân xanh không ngừng nhảy lên. Phần này chỗ tốt, vốn có cơ hội là thuộc về hắn, nếu có thể ăn được hai viên nhân sâm quả, hắn trong nháy mắt liền có thể phi thăng lên trời, đến lúc đó trở lên tiên cảnh giới tiếp nhận thiên đình sắc phong, nhân sinh vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Có thể đây hết thảy mỹ hảo tưởng tượng, tất cả đều bị hòa thượng kia cho hủy đi. Muốn một cái còn chưa đủ, thế nào cũng phải muốn bốn cái, như thế lòng tham không đáy, tính là gì Thánh Tăng? Thánh Tăng, có thể uống. Chốc lát, làm xoay quanh tại bát sứ bên trong linh ẩn quang mang dần dần nội liễm, cho đến hoàn toàn biến mất, Minh Nguyệt đống nhiên quay đầu nói với Tần Liêu. Đa tạ. Tần Liêu chắp tay trước ngực, chân thành nói. Minh Nguyệt liên tục khoát tay, ngài quá khách khí. Ngài là gia sư bạn bè, chính là ta trưởng bối, đối đãi trưởng bối vốn là phải như vậy. Sư phụ, có thể ăn sao? Ngay tại Tần Liêu chuẩn bị tán dương một câu đối phương lúc, Chư Bát Giới bông dưng dò hỏi. Đám người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bát sứ, nước miếng trong miệng đều chảy ra. Ăn đi. Tần Liêu cười lắc đầu, dẫn đầu bưng lên ở giữa một cái bát sứ. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người vội vàng đi theo bưng lên một cái bát sứ, thấy sư phụ ngửa đầu uống cạn về sau, lập tức đi theo ôm bát nâng ly. Trong chốc lát, từng tia từng sợi thần quang tự sư đồ bốn người thể nội phát ra, xuyên thấu quần áo, đem bọn hắn biến thành bốn cái trùng sáng, cũng giống như là bốn viên kim đan. Cái này linh ẩn thực tế quá cường đại, mỗi người đều tại toàn lực hấp thu, nhưng như cũ trong lúc nhất thời nuốt chửng không kịp, bởi vậy mới có thể sinh ra loại này kim quang ngoại phóng tình huống. Mà tại hấp thu nuốt chửng trong quá trình này, một người ba yêu tất cả đều đang thay biến, thể nội pháp lực điên cuồng tăng lên. Tần Liêu biết nhân sâm quả dược lực vượt xa bản đảo viên bên trong thượng đẳng bản đảo, nhưng cũng không nghĩ tới lực lượng này lại cường đại đến trình độ như vậy. Ban sơ, hắn nghĩ chỉ là thông qua nhân sâm quả đến rèn luyện thân thể, đồng thời dùng để giải thích chính mình mạnh mẽ quá trình. Nhưng vào giờ phút này, khủng bố dược lực không chỉ tại tăng cường lấy hắn pháp lực, thậm chí tại cường hóa lấy hắn đạo hạnh. Dường như cảm ứng được hắn đạo hạnh không ngừng tăng lên, trôi nổi tại trống không tạo hóa ngọc điệp đột nhiên hiện ra vô số thời không pháp tắc, dung nhập đến thần quốc lĩnh vực. Nhưng loại này ngoài ý muốn cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, thần hồn quá mạnh, nhục thân quá yếu, liền dẫn đến thần hồn tại thần lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, nhục thân sẽ xuất hiện siêu phụ tải trạng thái, mà tại loại này phụ tải dưới, dấu ở áo bào hạ huyền trang thân thể liền xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Tần Liêu vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm trong cường hóa cảm thụ bên trong, tại phát hiện nhục thân nứt ra về sau, lập tức bắt đầu lấy tín ngưỡng chi lực tiến hành chữa trị. Có thể thần hồn cường hóa không ngừng, nhục thân lực tải liền sẽ không biến mất, thế là hiện trạng liền biến thành, nhục thân tại nứt ra cùng khép lại gian không ngừng luân chuyển, như tê liệt kịch liệt đau nhức lặp lại xuất hiện. Tần Liêu cũng không e ngại đau đớn, thậm chí nhục thân càng đau nhức, đầu não liền càng thanh tỉnh, đối thời không pháp tắc lý giải tốc độ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Vâng. Sau một hồi, làm mạnh mẽ thời không pháp tắc xông ra thần quốc, lan tràn đến nhục thân thượng lúc, nhất thời gây nên một trận thiên địa dị động. Ngũ trang quan trên không, gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, nhưng đây cũng không phải là lôi kiếp, thuần túy là thiên địa pháp tắc tại bị thời không pháp tắc xung kích dưới, xuất hiện bản năng phản ứng. Thời gian lưu chuyển, tôn ngộ không, chư bắt giới, sa ngộ tịnh trên người quang mang dần dần biến mất, cho thấy triệt để tiêu hóa phần này tạo hóa. Nhưng Tần Liêu lại như cũng không có kết thúc, bất quá giờ phút này hắn bên ngoài thân thần quang đã không phải nhân sâm quả hiệu dụng, mà là pháp tắc chi quang ngay tại rèn luyện thân thể. Thần quốc bên trong, mượn nhờ viên này nhân sâm quả, phối hợp với tạo hóa ngọc điệp diễn hóa đi ra pháp tắc, Tần Liêu đạo hạnh cấp tốc bị đưa đẩy tới thái ớt kim tiên đại viên mãn, khoảng cách phá cảnh cách chỉ một bước, cách nhau một đường. Cái này tiến cảnh rất là khủng bố, dù sao hắn ở thế giới trước bên trong mới vừa vận tấn thăng thái ớt kim tiên, trung gian khoảng cách thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có cái gì tích lũy. Nhân sâm quả dự lực, liền thay thế phần này tích lũy, giảm bớt vô số khổ công. Hô, chốc lát, theo trên người pháp tắc chi quang dần dần nội liễm, Tần Liêu thở phào một hơi, tư thái ung dung thả ra trong tay bát sứ. Sư phụ, tại sao ta cảm giác ngươi so với chúng ta ba đạt được chỗ tốt đều muốn nhiều đây? Chư Bát Giới ánh mắt không ngừng đánh giá Tần Liêu, đáy mắt lóng lánh trận trận kim quang. Có thể rõ ràng hắn đã cố gắng mở ra thần nhãn, lại như cũng nhìn không thấu nhà mình sư phụ thời khắc này là hạnh. Tần Liêu vừa cười vừa nói, một loại gạo dưỡng trăm loại người, nhân sâm quả cũng là như thế. Chư Bát Giới trừng mắt nhìn, dứt khoát thẳng thắn hỏi, cho nên, sư phụ ngài hiện tại là cảnh giới gì rồi? Tần Liêu nói, ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm ứng đi ra, ta hiện tại mạnh đáng sợ. Chư Bát Giới, đạo quán bên trong đình viện. Nghe được lời nói này, Thanh Phong đầu góc đống nhiên ông một chút, tiếp theo toàn thân khô nóng, hai chân phát run, khóe mắt cấp tốc hiện ra một khối đống đen. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, rất rõ ràng nếu như chính mình hiện tại xông đi vào chỉ trích, như vậy đạt được nhất định sẽ không là khoái y ân cửu, sẽ chỉ là thảm tao nhục nhã. Bởi vậy, hắn tại liên tục mấy cái hít sâu về sau, cố nén vô tận phẫn nộ quay người trở về phòng, lặng chờ thời cơ. Đêm đó, Nguyệt Hát Phong Cao, đám người riêng phần mình ăn nghỉ. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức góc tiếng chiêng trống vang vọng đạo quán, tất cả mọi người không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh thức, nhao nhao phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài xem xét. Đi vào hậu viện, dương mắt nhìn lên, đã thấy một bộ đạo bào, khuôn mặt mượt mà Thanh Phong đứng ở rừng quả bên trong, cây ăn quả trước, thần sắc lãnh túc mà âm trầm, dường như lấy mạng lệ quỷ, nhìn xem liền có chút kinh dị. Cùng này ở chung nhiều năm, Minh Nguyệt đây là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như thế Thanh Phong, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Sư Minh, ngươi làm gì đâu?" Thanh Phong đưa tay gian thu hồi đồng la cùng một truy, ngược lại chỉ hướng sau lưng nhân sâm quả thụ, "Sư đệ, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao?" Minh Nguyệt thuận ngón tay hắn nhìn về phía cây ăn quả, đống dưng trận to hai mắt, nhân sâm quả đầu. Nói, hắn thậm chí dùng sức rủi rủi con mắt, nhưng mà vốn nên treo đầy trái cây ăn quả thượng như cũng không gặp một viên trái cây. "Đúng vậy a, nhân sâm quả đâu?" Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Tần Liêu chờ người, lạnh lùng nói, "Tôn Ngộ Không nhướng mày, ngươi có ý gì? Hoài nghi là chúng ta làm?" Thanh Phong nói, "Không phải vậy đâu. Nhân sâm quả thụ ở đây đứng sững nhiều năm, chưa hề phát sinh qua mất trộm sự kiện. Có thể các ngươi vừa đến, cùng ngày liền xuất hiện loại tình huống này, không nghi ngờ các ngươi, ta còn có thể hoài nghi ai?" "Ngươi chớ nói nhảm." Chư Bát Giới nói, "Chúng ta đã ăn qua nhân sâm quả, đâu còn có trộm cắp lý do. Chính là bởi vì các ngươi ăn qua nhân sâm quả, biết cái này quả thật là một kiện bảo bối tốt, thế là một người trong đó liền sinh ra lòng tham lam, ý đồ đạt được tất cả trái cây, cái này chẳng lẽ không phải lý do sao?" Thanh Phong nói. Tần Liêu lắc đầu, nói, "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi nếu nói như vậy, kia ta có phải hay không cũng có thể tại không có chứng cứ tình huống dưới, nói là ngươi ghi hận trong lòng, ý đồ trả thù chúng ta, cho nên mới thiết này cục chuyên môn hãm hại." Thanh Phong lặng im một lát, hắn bỗng dưng lắc lắc ống tay áo, quá khẽ, "Nói bậy nói bạn. Các ngươi có thể trên người ta, hoặc là đang ở trong phòng ta tùy tiện tìm, nhưng phàm là có thể tìm tới một viên trái cây, ta lập tức quỳ xuống đất nhận tội." Thần Liêu nói, "Đạo lý kia chẳng lẽ không phải tương thông sao? Nếu ngươi có thể dùng cái này tự chứng minh trong sạch, vậy liền mời ngươi đi gian phòng của chúng ta tìm một cái." Thanh Phong lần nữa linh giáo hòa thượng này miệng lưỡi lợi hại, trong lòng biết dựa vào giảng đạo lý là nói bất quá đối phương, cảm thấy quét ngang, nghiêm nghị nói, ngươi đây chính là quỷ biện, là hung hăng càng quái. Tóm lại, những này nhân xâm quả là bởi vì các ngươi đến mới mất tích, các ngươi đối với cái này liền có tìm về sứ mệnh. Nếu như không thể tìm về, như vậy liền vĩnh viễn không cách nào rửa sạch hiểm nghi. Tôn Ngộ Không giận tí mặt, cái gì cầu thí sứ mệnh? Miệng đầy phun phân. Thật muốn nói cái gì sứ mệnh, chăm sóc vườn trái cây có phải hay không là ngươi nhiệm vụ? Ngươi không có chăm sóc tốt vườn trái cây, dù là không phải ngươi biệt thủ, có phải hay không cũng coi như ngươi thất trách. Nói cách khác, ngươi hoặc là giáp tâm hại người, hoặc là vô năng, hiện tại thế mà còn vô sỉ hướng trên người chúng ta lại, thật sự là một điểm mặt đều không cần. Thanh Phong nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ta đem lời nói đặt xuống ở đây, tìm không thấy nhân sâm quả, các ngươi thì không cho đi. Không cho phép đi. Hắc, ngươi Tôn gia gia ta liền đi, ngươi có thể làm gì ta? Tôn Nộ Không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hồi lỗi một câu về sau, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Liêu nói, sư phụ, chúng ta trực tiếp lên đường đi, cho dù là ở tại trong sân động, cũng so lưu tại nơi này cả ngày đối mặt cái này làm người buồn nôn ra hỏa muốn mạnh. Tần Liêu khoát tay áo, Ngộ Không, đừng xung động, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, hắn là cố ý nghĩ kích ngươi đi sao? Tôn Ngộ Không nói, thấy thì thấy đi ra, đây không phải cố kỵ đến ngài cùng Trấn Nguyên Tử có cũ sao? Nếu không ta lại há có thể cùng hắn nói nhảm những này, đã sớm một gậy đánh tới. Nhưng nếu là còn lưu tại nơi này lời nói, ta thật lo lắng chính mình một đoạn thời khắc sẽ bởi vì mất khống chế. Tần Liêu nói, vậy ngươi liền đi giao trì tìm một cái Trấn Nguyên Tử đi, hỏi một chút hắn có thể hay không sớm trở về. Nhân sâm quả thụ làm Trấn Nguyên Tử đại tiên linh căn, có lẽ cùng này có nhất định liên hệ. Nghe đến đó, Thanh Phong hơi biến sắc mặt, bất quá như cũ chấn định, thậm chí cô ý nói, Tôn Ngộ Không, ngươi có thể đi, nhưng chúng ta Ngũ Trang Quan không có bảo hộ sư phụ ngươi nghĩa vụ, vạn nhất tại ngươi sau khi đi, sư phụ ngươi giống như nhân sâm quả, thần không biết bị không hay biến mất, hy vọng ngươi đừng đến tìm chúng ta phiền phức. Tôn Ngộ Không, hắn đột nhiên nhớ tới Hoàng Mi lão tổ. Vạn nhất Hoàng Mi giờ phút này còn tại âm thầm theo dõi bọn hắn, chính mình rời đi khoảng thời gian này, đúng là đi săn thời cơ tốt nhất. Tần Liêu vừa cười vừa nói, đừng nghe hắn đe dọa ngươi, lúc trước ngươi cùng bắt giới rời đi đều vô sự, càng khỏi phải nói hiện tại chỉ là chính ngươi rời đi. Nói trở lại, nhiều khi một ít người lời nói muốn phản lấy nghe, hắn càng không hy vọng ngươi làm cái gì, ngươi liền đi làm cái gì. Càng phải ngươi làm cái gì, ngươi càng không làm cái gì. Kể từ đó, mới có thể tại sóng mây quỷ quệt cục diện bên trong chiếm cứ ưu thế. Thanh Phong, hòa thượng này thành tinh đi. Nhân tinh. Tôn Nộ Không âm thầm thở ra một hơi, đưa tay triệu hắn đến cân đổ vân, thọc sâu mà lên, nhìn xuống Thanh Phong nói, tiểu tặc, ngươi khả năng không biết, thiên giới có món pháp bảo gọi là thời gian luân, kinh khu động có thể chiếu rõ quá khứ cùng tương lai. Cho dù Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng cây ăn quả không có liên hệ, ta cũng có thể mang theo hắn đi xem thời gian luân, đến lúc đó tự coi là thật tướng đại bạch. Thanh Phong đấy lòng lột cột một tiếng, cố giả bộ chấn định nói, nhân sâm quả cũng không phải ta trộm, ta không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm, ngươi chờ. Tôn Ngộ Không chỉ hắn, chợt đột nhiên giá vân rời đi. Vậy thì chờ bọn hắn trở về, chờ một cái chân tướng đi. Nhiều lần, Thanh Phong yên lặng thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng gian phòng của mình. Tần Liêu ngước mắt nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng, cho đến này hoàn toàn biến mất ở trước mắt, đống nhiên đều bắt giới, Ngộ Tịnh. Sư phụ. Hai yêu dị miệng đồng thanh đáp lại nói. Hai người các ngươi thay phiên canh chừng hắn, đừng để hắn chạy. Tần Liêu nhẹ nói. Một bên, Minh Nguyệt trong mắt hiện ra một tia mê mang. Hắn làm sao cảm giác Đường Tăng mới thật sự là không thẹn với lương tâm a? Chẳng lẽ đây thật là sư huynh thiết một cái cục? Nhưng vấn đề là, sư huynh vì sao nghĩ như vậy không mở? Bành! Nổi giận đùng đùng trở lại gian phòng của mình về sau, Thanh Phong hung hăng khép cửa phòng, ngực đang tức giận cảm xúc hạ không ngừng phập phồng. Nửa ngày, thật vất vả bình phục lại cỗ này khoái động cảm xúc, lý trí dần dần trở về đại não, Tôn Ngộ Không trước khi đi kia lời nói, lại bắt đầu không ngừng ở đáy lòng hắn tiếng vọng. Thiên giới thật có một cái thời gian luân, có thể chiếu rõ quá khứ tương lai. Nếu như thật có như thế một vật, chính mình biến thành Tôn Ngộ Không dáng vẻ, hướng nhân xâm quả thổi tiên khí toàn bộ quá trình chẳng phải là đều có thể bị tìm kiếm đi ra. Đã là như thế, chính mình ngụy trang còn có cái gì tác dụng? Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn lập tức sinh ra một bôi hàn ý, quay người đi ra ngoài, thẳng đến tổ tư đường, dự định mời ra Thất Tinh Bảo Kiếm, dùng bảo kiếm triệu hắn đến thổ địa công hỏi một chút tình huống. Như tình huống gây bất lợi cho chính mình, như vậy hắn liền dẫn Thất Tinh Bảo Kiếm, từ Kim Hồ Lô chờ pháp bảo hỏa tốc thoát đi, thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích, hy vọng có thể vượt qua kiếp nạn này. Sau khi hắn đi vào tổ tư đường trước, mở ra tổ tư đường bí cảnh về sau, lại kinh ngạc phát hiện, bày ra tại pháp đại thượng Thất Tinh Bảo Kiếm, Dương Chi Ngọc Tịch Bình, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Quạt Ba Tiêu, Hoàng Kim Thẳng Ngũ Đại Pháp Bảo tất cả đều không gặp. Thật lâu, Thanh Phong Đông Dương kịp phản ứng, bình một tiếng ngồi ngay đó, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, toàn xong. Hắn biết rõ, người ngoài là không thể nào đi vào tổ sư tử, nhưng tổ sư tử cấm chế đối với gặp thổ mà vào nhân sâm quả tinh đến nói, quả thực liền cùng về nhà giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, cấm chế này kết nối chính là đại địa chi lực, trừ phi đem toàn bộ Vạn Thọ Sơn vỡ nát, nếu không cũng đừng nghĩ sẽ rách pháp trận. Nhưng đại địa chi lực chính là thổ nguyên tố chi lực, cái này không vừa vặn đâm vào nhân sâm quả tinh sở trường thượng. Không được, cái này họa sông quá lớn, ta phải đi, nhất định phải đi. Trong lúc suy tư, Thanh Phong Đông Dương dùng mình một cái, cấp tốc đứng dậy, quay đầu đi ra tổ sư tử. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ngự phong mà lên lúc, trên mái hiên đột nhiên vang lên một thanh âm, "Thanh Phong đạo trưởng, ngươi điều này vội bằng hoàng, muốn đi chỗ nào?" Chương 1704, Bình Đỉnh Sơn giằng co, Thất Tinh Kiếm ra khỏi vỏ. Chương 1704, Bình Đỉnh Sơn giằng co, Thất Tinh Kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy kia làm người ta ghét chư yêu, chẳng biết lúc nào lại leo đến một tòa cung điện trên mái hiên, nâng cao lệnh người buồn nôn bụng lớn, đứng ở dưới ánh trăng cười nhìn mình. Liên quan gì đến ngươi? Đối với cái này, Thanh Phong không chút khách khí hồi đối một câu, chợt tiếp tục bay về phía bầu trời đêm. Chư Bát Giới lật tay giàn triệu hồi ra cựu sĩ Đinh Ba, tùy ý bung lên, Đinh Ba cào cán cấp tốc dài ra, cào đầu vừa lúc ôm Thanh Phong thân eo, đem này trong chốc lát túm trở về phòng mái hiên nhà chỗ. Ngươi cái thằng này, ý muốn như thế nào? Lung lay hai tay đứng vững thân thể về sau, Thanh Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chất vấn nói: "Ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?" Chư Bát Giới nhếch miệng cười một tiếng, không hề sợ hai nói: "Bất quá đã ngươi không thể nào hiểu được, vậy ta liền lòng từ bi nói rõ với ngươi bạch. Tại kia hầu tử trở về trước đó, ngươi đừng nghĩ rời đi ngũ trang quan. Tình đến lúc đó chân tướng đại bạch, lại tìm không thấy ngươi cái này kẻ cầm đầu." Thanh Phong tâm thần khẽ run, đột nhiên ngoài mạnh trong yếu mà hống lên nói: "Bất ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng, kẻ cầm đầu là các ngươi, không phải ta. Mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại có một kiện vô cùng chuyện quan trọng cần lập tức đi làm. Một khi bỏ lỡ canh giờ, hoặc là nói muộn một bước, sẽ tại nhân gian sản xuất ra một trận đại kiếp, ngươi không chịu nổi trách nhiệm này." Dứt lời, hắn lại lần nữa thả người lăng không, ý đồ rời đi. Chư Bát Giới khỏe miệng có chút câu lên, lại lần nữa vung ra cựu sĩ Đinh Ba, như lúc trước giống nhau, trực tiếp đem Thanh Phong ôm trở về. Thanh Phong ra đầu đều nhanh muốn bị tức điên, nổi giận nói: "Ngươi là không nghe rõ cảnh cáo của ta, vẫn là không có lý giải ta lời nói bên trong nghiêm trọng tình huống." Chư Bát Giới từ tốn nói: "Ta chỉ nghe sư phụ ta, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn thả ngươi rời đi, như vậy ta thậm chí có thể đưa ngươi đoạn đường." Nhìn xem hắn cái này phó vô ý vô tứ bộ dáng, Thanh Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải tự mái hiên bay thấp hồi đỉnh viện, bất quá nhưng lại chưa đi tìm Tần Nghiêu, ngược lại là hồi gian phòng của mình. Hắn thấy, nếu từ trên trời đi không được, như vậy liền từ dưới mặt đất đi chính là, phi thiên độn địa pháp thuật hắn đều biết, còn sợ thoát khỏi không được kia con lợn béo đáng chết. Chốc lát, tại đóng cửa lại về sau, hắn không chút do dự cùng dừng lại, lập tức xoay tròn lấy chui xuống đất, từ ngọn núi bên trong sông vào trong đất bùn. Tiếp theo hướng một cái phương hướng có cảng phi nước lại, ước chừng lấy chạy ra vài trăm dặm về sau, đông dưng sông lên phía trên đi. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, khi hắn hưng phấn phá đất mà lên lúc, lại phát hiện chính mình lại trở lại ngũ trang quan trong đình viện. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chơi đùa lung tung cái gì? Trên mái hiên, Chư Bát Giới nằm như nói. Thanh Phong sắc mặt che lấp nhìn về phía hắn, lanh túc nói: "Ngươi làm cái gì?" Chư Bát Giới hừ nói: "Hướng ta thỉnh giáo, liền cái ngài lời không biết nói, còn trông cậy vào ta có thể một mực cho ngươi giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ." Thanh Phong, tình huống này, hắn cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Cách một ngày, sáng sớm, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, một bôi rực rỡ kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nhà, trong nháy mắt lệnh ba cái gian phòng đồng loạt mở ra cửa phòng. "Ồ, đại sư Minh, Trấn Nguyên Tử đâu?" Tây Sương trước phòng, Chư Bát Giới nhíu mày hỏi. Tôn Nộ không khoát tay áo: "Trấn Nguyên Tử là lần này giao chỉ đại hội chủ giảng người, hắn trong thời gian ngắn về không được. Bất quá, chúng ta đã thông qua thời gian luân xác định trận tướng, sự thật chính là, Thanh Phong giả mạo thành ta bộ dáng, thừa dịp tất cả mọi người đang say ngủ lúc, len lén lẻn vào nhân sâm quả vườn, hướng tất cả nhân sâm quả tất cả đều thổi một ngụm tiên khí. Cái này nhân sâm quả có loại đặc tính, cốt bởi thể nội linh ẩn quá mạnh, đã sớm đạt tới thành yêu tiêu chuẩn, cho nên nhưng phạm là tiếp xúc đến một sợi tiên khí, liền sẽ bị điểm hóa thành tinh. Mà những này nhân sâm quả tinh lại tinh thông độ thuật, bởi vậy tại đi thời điểm, mượn gió bẻ măng, đem tổ sư từ bên trong bảo vật đều mang đi. Nói trở lại, bởi vì Trấn Nguyên Tử cũng không rõ ràng chính mình lúc nào có thể được về, cho nên hắn hy vọng chúng ta sư đồ có thể giúp một chút bận điệu, nghĩ biện pháp đem trái cây tìm trở về, để tránh chết người sinh biến. Ngươi nói những này chính là thật." Đột nhiên, một thanh âm tự nơi hẻo lánh chuyển đến. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Minh Nguyệt đứng ở xó xỉnh bên trong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. "Đương nhiên là thật, không tin, ngươi bây giờ liền có thể thượng thiên đi hỏi người sư phụ." Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. "Minh Nguyệt." Lặng im một lát, hắn đột nhiên quay người, một đường bay nhanh đến Thanh Phong trước cửa phòng, trung điệp gõ cửa nói: "Sư Minh, sư Minh." Trong phòng ngủ, một mặt hôi bại thần sắc Thanh Phong chậm rãi ngẩng đầu, dò hỏi: "Chuyện gì?" "Sư Minh, ngươi trước mở cửa." Minh Nguyệt nói. Thanh Phong phất phất tay, cửa gỗ lập tức tự động hướng vào phía trong mở ra, lại thế nào rồi? Minh Nguyệt nhanh chân đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, "Thật là ngươi làm?" Thanh Phong lông mày cau lại, "Hiện tại liền ngươi cũng không muốn tin tưởng ta sao? Không phải ta không nghĩ tin tưởng ngươi, mà là bọn họ biểu hiện so ngươi càng thật." Minh Nguyệt chân thành nói. Thanh Phong thở dài một tiếng, "Biểu hiện? Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ đây chính là bọn họ muốn để ngươi nhìn thấy." Minh Nguyệt nói, "Vậy ngươi dẫn ta đi tổ sư từ nhìn một chút sư phụ lưu lại pháp bảo, bọn họ nói sư phụ thông qua thời gian luôn nhìn thấy, tổ sư từ bên trong pháp bảo bị nhân sâm quả tinh trộm đi, nếu như pháp bảo còn tại trong từ đường, liền có thể chứng minh là bọn hắn đang nói láo." Thanh Phong có chút dừng lại, nói: "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Trong nháy mắt, sư minh đệ hai người cùng đi đến sân vườn bên trong, tại Tần Liêu đám người nhìn chăm chú, chậm rãi đi hướng tổ sư tử. Nhưng lại tại đi về phía tây, ánh mắt của mọi người theo bọn hắn thân thể di động lúc, biến cố phát sinh, chỉ thấy Thanh Phong nhanh như chớp bóp lấy Minh Nguyệt cổ, đem này thân thể cưỡng ép tại ngực mình, cũng hướng Tần Liêu giống to nói: "Thả ta rời đi, nếu không ta liền bóp chết hắn." "Tần Liêu, ba yêu, sư minh, ngươi..." Minh Nguyệt khó có thể tin mở miệng: "Sư đệ, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này." Thanh Phong thấp giọng nói. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tần Liêu, chờ lấy hắn làm quyết định. Tần Liêu lại không nhìn thẳng viện bên trong cưỡng ép, ngẩng đầu hướng ba đồ để hỏi: cho dù là xem ở Trấn Nguyên Tử nguyện ý cho chúng ta 4 viên nhân sâm quả phân thượng, chúng ta cũng không thể cự tuyệt hắn nhờ giúp đỡ. Hiện tại liền xuất phát đi tìm nhân sâm quả đi, bất quá cần phải có người lưu thủ ngũ trang quan, các ngươi ai nguyện ý lưu lại? Ta nguyện ý. Vừa dứt lời, Chư Bát Giới liền không chút do dự giơ bàn tay lên. Cái này ngày nắng to, hắn mới không nguyện ý đi ra ngoài bốn ba. Con heo lười. Tôn Ngộ Không cười mắng. Chư Bát Giới cũng không thèm để ý, thậm chí là lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Bị chửi một câu thế nào, lại sẽ không rơi khối thịt. Tương đối mà nói, đạt được thực sự thoải mái dễ chịu mới là trọng yếu nhất. Một bên, gặp bọn họ đều coi thường chính mình, Thanh Phong giận dữ, thân thể run rẩy gầm thét lên, các ngươi không nghe ta nói sao sao? Ta thật sẽ giết người. Đi thôi. Tần Nghiêu trực tiếp đem Không Nhìn tiến hành tới cùng, kêu gọi Tôn Ngộ Không cùng sang Ngộ Tịnh rời đi. Thấy thế, Minh Nguyệt thở dài, nói, sư minh, ta là ngươi sư đệ, cũng không phải bọn hắn sư đệ, ngươi bắt ta đi uy hiếp bọn họ lại há có thể thỏa hiệp. Mà lại, nếu ngươi thật giết ta, sư phụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, kết quả của ngươi, đoán chừng sẽ so ta thảm 10 lần. Thanh Phong khỏe miệng giật một cái, chậm rãi buông ra bàn tay, sư đệ, ngươi tin không, ta thật chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Ta tin tưởng. Minh Nguyệt nói, một ý nghĩ sai lầm rất bình thường, nhưng ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a. Thanh Phong. Trong mấy mắt. Sắp tới hoàng hôn. Tôn Ngộ Không điều khiển lấy cân đầu vân, trở Tần Nghiêu cùng Sa Tăng, không ngừng bồi hồi tại trong tầng trời thấp, hỏa nhãn kim tinh thám thức lục soát, không ngừng tìm kiếm lấy có quan hệ với nhân sâm quả tinh bóng dáng. Nhưng mà, cái này hơn nửa ngày thời gian trôi qua, có thể nói là không có chút nào thu hoạch, liền một con nhân sâm quả tinh đều không tìm được. Bọn hắn sẽ không là bị cái gì yêu vương cho ăn đi. Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không đáy mắt kim quang dần dần tiêu tán, không nhịn được nói thầm. Sẽ không. Tần Nghiêu cực kỳ khẳng định nói, đừng quên, cái này một nhóm nhân sâm quả trên cơ bản đều có 9.000 năm đạo hạnh, không phải bình thường yêu tinh vừa mới hóa hình cái chủng loại kia trạng thái. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, cái kia ngược lại là. Hắn là thật ăn qua nhân sâm quả, rất rõ ràng một viên trái cây bên trong ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng. Sư phụ, sư minh, các ngươi nhìn. Một mực yên lặng không lên tiếng sang Ngộ Tịnh đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía dưới, nhẹ giọng kêu. Tần Nghiêu cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhưng thấy vô số thôn dân mang nhà mang người, chạy thoát thân giống như phi nước đại, dường như đằng sau có cái gì đáng sợ hung thú đang truy kích bọn hắn. Ngộ Không hạ xuống đám mây, hỏi một chút là tình huống như thế nào. Tần Nghiêu ánh mắt lóe lên, dặn dò nói: "Đúng, sư phụ." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hai tay hướng về sau vung lên, cơn đầu vân lập tức hướng đám người kia vào tới. A Di Đà Phật. Ngay tại đám người này bởi vì đỉnh đầu bóng tối mà ngước mắt lúc, Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, cao giọng nói: "La Phật Đà, có thể cứu, chúng ta có thể cứu." Một lao giả nhìn kỹ một chút Tần Nghiêu trang phục, đột nhiên lên tiếng la hét. Nghe được Phật Đà hai chữ, tất cả thôn dân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Phật Đà che chở. Tần Nghiêu vẫn chưa giải thích cái gì, chỉ nói: "Các ngươi gặp phiền phải gì, vì sao hốt hoảng như vậy?" Cuối cùng quỳ xuống lao giả lại trước hết nhất nâng lên đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, khởi bẩm Phật Đà: "Chúng ta là gặp yêu hoạn a." "Cái gì yêu hoạn?" tỉ mỉ nói một chút. Tần Nghiêu đạo. Lao giả đáp lại nói: "Ngày trước, hơn 10 con yêu quái chiếm lĩnh Bình Định Sơn, đánh giết Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, trong đó hai con yêu quái thậm chí đem bọn hắn Kim Giác cùng Ngân Giác lột sống xuống tới, mang tại đỉnh đầu của mình, tự phong làm mới Vàng Bạc Sừng Đại Vương. Nguyên bản Vàng Bạc Sừng Đại Vương mặc dù cũng muốn chúng ta cung phụng, nhưng cũng không ăn người, mà cái này mới Vàng Bạc Sừng Đại Vương liền không có thiện lương như vậy, muốn ăn người liền ăn người, muốn ăn ai liền ăn ai. Cái này thật đáng sợ, bởi vậy chúng ta cũng là thực tế không có cách nào, không thể không mang nhà mang người tiến hành đảo vong." Nghe vậy, Tần Liêu lập tức quay đầu hướng bên cạnh hai yêu nói: "Hẳn là bọn hắn, về số lượng cũng đối được." Tôn Ngộ Không khẽ bước cằm, đồng nhiên hướng về phía lão giả kia hỏi: "Bình Định Sơn đi như thế nào?" Lão giả chỉ cái phương hướng, nói: "Hướng bên này đi thẳng, đại khái vượt qua ba tòa núi liền đến." "Đa tạ." Tôn Ngộ Không nói tiếng cảm ơn, chợt liền điều khiển lấy cân đầu vân trực tiếp chạy tới Bình Định Sơn. "Cung thúc, hiện tại Phật Đà đi thu yêu, chúng ta còn đảo vòng sao?" Trên mặt đất, trong đám người, đưa mắt nhìn kim mây biến mất về sau, một tên nam tử trẻ tuổi dò hỏi. Tên là Cung thúc lão giả nghĩ nghĩ, nói: "Tiếp tục trốn, bất quá không cần thiết liều mạng như thế, cho dù là mấy vị này thu thập không được Bình Định Sơn yêu vương, chí ít cũng có thể vì chúng ta kéo dài một ít thời gian." Bình Định Sơn, Liên Hoa Động. Dáng người gầy gò, tướng mạo trông có vẻ già, nam tử trên đầu đỉnh lấy một cây kim giác, mặc trên người một kiện kim sắc trường bào, đứng ở hai tên nữ tử trước mặt giang hai cánh tay, cười ha hả hỏi: "Ta muội, tứ muội, các ngươi nhìn ta lối ăn mặc này như thế nào? Còn có ta, còn có ta." Cái này lúc, một tên thể trạng hơi béo chút, đỉnh đầu ngân giác mặt tròn nam tử ăn mặc trường bào màu bạc xông ra thách thất, vừa cười vừa nói: "Lão nhị, trước tiên ta hỏi." Kim giác yêu vương nhíu mày nói. Ngân giác yêu vương hậm hực cười cười, nói: "Ta chỉ là rất hài lòng bộ này trang phục. Ta muội tứ muội, các ngươi trước đánh giá đại ca đi." "Cũng đẹp." Nữ tử áo đỏ vừa cười vừa nói. Nữ tử áo xanh trầm ngâm nói: "Ta vẫn là cảm thấy đại ca càng đẹp mắt một điểm." Kim giác yêu vương cười ha ha: "Tứ muội, ngươi ánh mắt thật sự không bằng tỷ tỷ ngươi." Đông đông đông. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng đánh từ chỗ cửa hang truyền đến, ngay sau đó trong động phủ liền vang lên một đạo hàm hàm tiếng hét lớn: "Nhân sâm quả tinh, mau ra đây, chúng ta đến thu các ngươi." Bốn yêu nhau nhau biến sắc, Kim giác đại vương lật tay giàn triệu hồi ra một cái kim hồ lô, trầm giọng nói: "Mang tốt pháp bảo, lại xem ra chính là thần thánh phương nào." Trong mấy mắt, tứ minh muội cùng đi đến trước cửa hàng. Kim Giác yêu vương đưa tay vỗ nhẹ cổng bảo châu, theo một cô yêu khí tràn vào, nặng nề cửa đá lập tức hướng về hai bên phải trái hai bên thu hồi. Trước cổng chính, Nghe được tiếng mở cửa, Sang Ngộ Tịnh đội vàng lui lại, chạm ngồi Tần Liêu phía bên phải, lập tức cùng sư phụ cùng sư huynh cùng nhau nhìn chăm chú hướng chậm rãi ra bốn con yêu quái. Các ngươi là cái gì người, ai bảo các ngươi đến? Kim Giác Yêu Vương tay nâng kim hồ lô, rất có uy nghi mà hỏi thăm. Tần Liêu mỉm cười, chúng ta là thỉnh kinh người, là trấn nguyên tử để chúng ta đến. Kim Giác Yêu Vương trong lòng đập mạnh, cũng may sắc mặt không có thay đổi gì, chúng ta cùng kia trấn nguyên tử đã không thủ, lại không đoán, hắn vì sao để các ngươi đến thu chúng ta? Tần Liêu lắc đầu nói, đừng giả bộ, chúng ta đều đã nghe nói, các ngươi là vừa tới Bình Định Sơn, các ngươi chính là nhân sâm quả. Kim Giác Yêu Vương chậm rãi nheo lại đôi mắt, vụ trộm mở ra nắp bình, do hỏi, thỉnh kinh người, ta bảo các ngươi một tiếng, các ngươi dám đáp ứng sao? Cái thằng này vừa dứt lời, Tần Liêu liền quay người che Tôn Ngộ Không miệng, truyền âm nói, đừng đáp ứng, trong tay hắn hồ lô tên là Tử Kim Hồng Hồ Lô, chỉ cần hắn hỏi một tiếng, ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị đáp ứng, liền sẽ bị hút đi vào. Tôn Ngộ Không, thế gian này lại có như thế pháp bảo kỳ quái, thỉnh kinh người, các ngươi liền đáp ứng cũng không dám sao? Gặp bọn họ ba tất cả đều lặng im vô âm thanh, Kim Giác Yêu Vương hơi biến sắc mặt, đông dương khích tướng đạo, trực tiếp bên trên bắt được bốn người bọn họ. Tần Liêu đồng thời hướng Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tịnh truyền âm nói, hai yêu không chút do dự, một cái cơ như ý kim cô đồng, một cái khác nắm chặt toa la bảo trượng, cộng đồng phóng tới sân môn. Bốn con nhân sâm quả tinh cực kỳ hoảng sợ, Ngân Giác Yêu Vương cấp tốc triệu hồi ra một thanh dường như từ hình tròn phương lỗ tiền tạo thành thất tinh bảo kiếm, đưa vào pháp lực, hét lớn một tiếng, tứ phương thổ địa, thập phương sơn thần, nhanh chóng đến rút. Chương 1705, các ngươi không thể tổng bắt lấy chúng ta ức hiếp. Chương 1705, các ngươi không thể tổng bắt lấy chúng ta ức hiếp. Một cái mắt, trên mặt đất xông ra bốn đạo lưu quang, hiển hóa thành tứ phương thổ địa thân ảnh, hình thành đạo thứ nhất bức tường người, trên bầu trời hạ xuống 10 đạo thần hồng, xếp thành một hàng, hình thành đạo thứ hai bức tường người. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại, quá khẽ, tứ phương thổ địa, thập phương sơn thần, các ngươi đây là muốn trợ trụ vì ngược sao? Hàng trước nhất, phòng bốn người, tóc trắng bạch mi, béo thái chân thành lão thổ địa công chắp tay nói, hồi bẩm đại thánh, không phải chúng ta muốn trợ trụ vi ngược, thực tế là làm thổ địa sơn thần, chúng ta không thể không nghe theo thất tinh bảo kiếm hiệu lệnh. Tôn Ngộ Không thuận thế nhìn về phía Ngân Giác đại vương trong tay thất tinh kiếm, cau mày nói, không nghe giảng như thế nào? Lão thổ địa công nói, đau đến không muốn sống, hận không thể chết nhanh. Tôn Ngộ Không, các ngươi mấy cái không phải rất phách lối sao? Đến đây đi, đến à, giết cái này 14 vị chính thần, liền có thể cùng chúng ta huynh đệ tỷ muội tiến hành quyết chiến. Tại này trầm mặc lúc, Ngân Giác đại vương cố ý giơ lên trong tay thất tinh bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng. Tôn Ngộ Không thần sắc dần dần phức tạp, ánh mắt liếc nhìn qua phía trước cái này từng trương mang theo cầu khẩn bộ dáng khuôn mặt, lại là không thể làm gì. Sư phụ, không có cách, hắn đành phải quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần Liêu, đem nan để bức cho đối phương. Tần Liêu suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, rời khỏi nơi này trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đưa tay triệu hoán đến Cân Đầu Vân, mang theo sư phụ cùng sư đệ trong chốc lát đi xa. Tôn Ngộ Không bị chúng ta đánh chạy. Thấy thế, Ngân Giác đại vương đỗng nhiên giơ lên cao cao thất tinh kiếm, lên tiếng nói, lời còn chưa dứt, trốn ở trong huyệt động đám yêu quái nhao nhao nhảy lên đi ra, khoa tay múa chân, cười ha ha, chúc mừng đến cực điểm. Liên đối Kim Giác đại vương cùng Tam Muội tứ muội cũng đi theo nhảy dựng lên, liên hoa động trước một mảnh vui mừng. Mà cùng bọn hắn so sánh, tứ phương thổ địa cùng thập phương sơn thần sẽ rất khó qua, hai mặt nhìn nhau, nhao nhao thầm than, thực lực không đủ, đạo hạnh nông cạn, làm bọn hắn căn bản không có tự chủ khống chế vận mệnh năng lực, đồ chi làm sao? Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, ngồi ngay ngắn ở viện bên trong trong lương đình, Sang Ngộ Tịnh cảm ứng được Tôn Ngộ Không khí tức, đông dưng mở hai mắt ra, liền thấy một đạo kim mây như cầu vồng rơi xuống, tại bên ngoài đỉnh hiện thành ba đạo thân ảnh. Sư phụ, đại sư minh, nhị sư minh, lao xa, nơi này không có xảy ra chuyện gì a? Tôn Ngộ Không dò hỏi. Sang Ngộ Tịnh gật gật đầu, hết thảy mạnh khỏe, các ngươi chuyến này thế nào? Tìm tới nhân sâm quả tinh sao? Chư Bát Giới khoát tay nói, đừng đề cập, tìm là tìm được, nhưng kia Ngân Giác đại vương, chính là trong đó một con nhân sâm quả tinh quá vô sỉ, lấy thất tinh bảo kiếm đưa tới tứ phương thổ địa cùng thập phương sơn thần tạo thành hai bức tượng, chúng ta lại không thể thật đem cái này 14 vị chính thần bằng giết, đành phải tạm lánh mũi nhọn. Sang Ngộ Tịnh trừng mắt nhìn, ngu ngơ mà hỏi thăm, vậy làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới nhao nhao nhìn về phía Tần Liêu, nghiễm nhiên là đem này xem như chủ tâm cốt. Tần Liêu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là lần này kiếp số bên trong điểm khó khăn nhất. Chúng ta nhất định phải tại bảo đảm không thương tổn cùng vô tội tình huống dưới, đem những nhân sâm quả đó tinh mang về mới tính viên mãn. Đối với cái này, ta càng nghĩ, phát hiện chỉ có một cái biện pháp ổn thỏa nhất, đó chính là nghĩ biện pháp đem thất tinh bảo kiếm cầm về. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên, nói, ta suy nghĩ biện pháp đem thất tinh kiếm trộm trở về. Tần Liêu khoát tay nói, từ vừa mới tình huống đến xem, thất tinh kiếm là ôn dưỡng tại Ngân Giác đại vương thể nội, dưới loại tình huống này, ngươi làm sao trộm? Vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể hắn sao? Tôn Ngộ Không không phản bác được. Tần Liêu suy nghĩ một lát, lại lần nữa nói, trộm không thành, cũng chỉ có thể dùng kế. Ta có một kế, có lẽ như vậy. Mấy ngày sau, Bình Đình Sơn, Liên Hoa Động. Rảnh rỗi Sinh Nông nổi Ngân Giác đại vương một mình đi ra động phủ, chuẩn bị đi trong trần thế tìm một chút việc vui, hóa giải tịch mịch, may may không có chú ý tới mình đi theo phía sau một đạo kim quang. Trong nháy mắt, chỉ gặp hắn ngự phong hành không, đột nhiên dừng ở một tòa thành bang phía trên, tiếp theo lắc mình biến hóa, hóa thành áo xanh đạo nhân bộ dáng, thản nhiên rơi xuống hư không. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không mật thiết nhìn chăm chú lên hắn quy tích, mắt nhìn thấy hắn đi vào một nhà tiểu lâu bên trong, ánh mắt hơi đổi, lúc này hóa thành một tên áo trắng lão đạo, cấp tốc rơi xuống đám mây. Sách, đây mới gọi là sinh hoạt a. Nhiều lần, trong tiểu lâu, Ngân Giác Đại Vương một hơi làm nửa chén liệt ỉu, lập tức lại kẹp một mảnh thịt dê, một bên nhấm ướt, một bên xuất phát từ nội tâm cảm khái nói: "Ken ken ken, ken ken ken." Đột nhiên, một trận khua chiêng gõ trống âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lập tức gây nên tiểu lầu chúng khách khứa chú ý lại, bởi vì Ngân Giác Đại Vương không có ngồi cạnh cửa sổ vị trí, cho nên không có cách nào trực tiếp quay đầu xem xét, đành phải mục vận yêu lực, nhìn xuyên vách tường cùng đám người, nhìn về phía tiếng chiêng vang lên địa phương. Đã thấy một bạch y lão đạo, trong tay cầm một thanh khảm nạm lấy thất tinh bảo thạch trường kiếm, cười nhẹ nhàng đứng ở trong đám người ương, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Rất nhanh, liền có người trực tiếp hỏi: "Đạo nhân, ngươi vì sao gõ cái chiêng?" Áo trắng lão đạo chậm rãi nâng lên bảo kiếm trong tay, vừa cười vừa nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, ta mới được một kiện bảo bối, không kịp chờ đợi muốn cùng thế nhân chia sẻ vui sướng. Chính là thanh kiếm này. Phía trên bảo thạch có phải là thật hay không a?" Trong đám người, một tên trên người mặc tơ lụa béo phụ nữ đột nhiên hỏi. Áo trắng lão đạo cười lắc đầu, nông cạn: "Nếu chỉ là một thanh mang theo bảo thạch bảo kiếm, đối với ta loại này phương ngoại chi nhân đến nói đây tính toán là cái gì bảo vật đâu? Vậy ngươi kiếm này, quý giá ở nơi nào?" Có người lập tức hỏi thăm nói. Áo trắng lão đạo mỉm cười, nói: "Ta kiếm này có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán đến 22 phương thần minh làm việc cho ta." Nghe đến đó, đang uống rượu Ngân Giác Đại Vương đột nhiên ngơ ngẩn, chậm chậm rãi đặt chén rượu xuống, thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào trên đường phố trong đám người, quá khẽ, bớt nói nhiều lời, ngươi kiếm này như thật có năng lực này, liền hiện ra cho chúng ta nhìn xem. Áo trắng lao đạo nhíu mày nói, chính là muốn hiện ra cho các ngươi nhìn, xem trọng. Nói, hắn bỗng dưng giơ lên cao cao kiếm trong tay, kêu gọi nói: "Tứ phương thổ địa, bát phương thành hoàng, thập phương sơn thần, nhanh chóng hiện thân." Lời còn chưa dứt, trên mặt đất liền chui ra tứ phương sơn thần, bát phương riêng phần mình bay tới một tên thành hoàng, trên trời rơi xuống thập phương sơn thần, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: "Bái kiến thất tinh kiếm chủ." Áo trắng lao đạo khẽ bước cằm, thừa dịp Ngân Giác Đại Vương cùng mọi người đều đang run lên lăng gian, khua tay nói: "Không có việc gì, các ngươi rời đi thôi. Cần tuân kiếm chủ chi mệnh." 22 đường chính thần cùng kêu lên tuân mệnh, chợt bay nhanh tan biến tại trên đường phố. "Thế nào, ngươi phục vẫn là không phục?" Áo trắng lao đạo mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngân Giác Đại Vương hỏi. Ngân Giác Đại Vương không muốn nói ra một cái chữ phục, thế là lật tay gian triệu hồi ra chính mình thất tinh bảo kiếm, quá khẽ: "Phục cái gì phục? Ta thanh kiếm này cũng có thể triệu hoán tứ phương thổ địa cùng thập phương sơn thần." Áo trắng lao đạo liếc mắt trong tay hắn bảo kiếm, khoát tay nói: "Không thành, không thành, ngươi thanh kiếm kia bên trong lực lượng pháp tắc quá yếu. Nếu như là tại địa phương khác, có lẽ có thể triệu hoán đến tứ phương thổ địa cùng thập phương sơn thần. Nhưng ở ta nơi này thanh kiếm bên cạnh, là quyết định không làm được đến mức này, tựa như thái tử tại hoàng đế trước mặt, là vô pháp hiệu lệnh của thần." "Nói bậy nói bạn." Ngân Giác Đại Vương hừ nhẹ một tiếng, lúc này thúc đẩy lên thất tinh bảo kiếm, triệu hoán tứ phương thổ địa cùng thập phương sơn thần. Có thể hắn không biết là, giờ này khắc này, Tần Nghiêu liền tại phụ cận một cái quán ăn bên trong, tứ phương thổ địa cùng thập phương sơn thần, sớm tại vừa mới rời đi đường đi một mấy mắt, liền bị này thu nhập đến thần quốc bên trong. Kia thất tinh bảo kiếm lực lượng pháp tắc mạnh hơn, cũng không cách nào cách thời không đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Đến nỗi trên đường phố áo trắng lao đạo, tự nhiên chính là Tôn Ngộ Không. "Ngươi đang làm gì?" Trong đám người, nhìn xem hắn không ngừng giơ lên thất tinh bảo kiếm, Tôn Ngộ Không ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Liên tiếp nâng 7-8 lần bảo kiếm về sau, nhìn xem từ đầu đến cuối vô thần triệu tập mà đến, Ngân Giác Đại Vương mắt trợn tròn, thì thào nói: "Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nguyên lai ngươi là tại triệu hoán chư thần a?" Tôn Ngộ Không cười ha ha, nói: "Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, ta thanh kiếm này là hoàng đế, ngươi thanh kiếm này nhiều nhất xem như thái tử, muốn tạo phản, nào có dễ dàng như vậy." Ngân Giác Đại Vương: "Tốt rồi, ta khoe khoang đủ rồi, sau này còn gặp lại." Tại này giật mình lăng gian, Tôn Ngộ Không dựa theo kế hoạch ôm quyền thi lễ, liền muốn rời đi. Mà tại trải qua vô pháp triệu hoán chư thần về sau, Ngân Giác Đại Vương đối với lao đạo này lời nói đã tin bảy thành, mắt thấy hắn liền muốn rời đi, vô ý thức ngăn cả nói: "Đạo hữu xin dừng bước, người còn có chuyện?" Tôn Ngộ Không quay người hỏi. Ngân Giác Đại Vương mím môi một cái, giơ lên trong tay thất tinh bảo kiếm nói: "Ta dùng ta thanh kiếm này đổi lấy ngươi thanh kiếm kia như thế nào? Ngươi điên vẫn cảm thấy ta điên rồi. Ta thanh kiếm này rõ ràng so ngươi muốn tốt, vì cái gì cho ngươi đổi?" Tôn Ngộ Không chừng trong mắt nói: "Ta lại cho ngươi thêm một vật, đảm bảo để ngươi hài lòng." Ngân Giác Đại Vương đạo: "Thứ gì?" Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Ngân Giác Đại Vương lật tay gian lấy ra một cái dương chi ngọc tịnh bình, cười nói: "Ngươi có biết vật này là bảo bối gì?" Tôn Ngộ Không nói: "Không biết." Ngân Giác Đại Vương cười ha ha một tiếng: "Cái này gọi dương chi ngọc tịnh bình, cùng Quan Thế Âm trong tay cái kia là một đôi, công hiệu cũng tận số giống nhau, có thể chứa ngũ hồ tứ hải chi thủy, chậm rãi luyện hóa thành nước sạch, cái này nước sạch liền có vô thượng chứa khỏi công hiệu." Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra ý động bộ dáng, nói: "Có phải là thật hay không a?" Ngân Giác Đại Vương trực tiếp đem ngọc tịnh bình đưa cho đối phương, tự tin nói: "Chính ngươi nhìn." Tôn Ngộ Không tiếp nhận cái bình xem đi xem lại, thì thào nói: "Giống như có chút thật." "Nào chỉ là giống như, đây chính là thật." Ngân Giác Đại Vương nói: "Thế nào, ngươi không lỗ a?" Tôn Ngộ Không trầm ngâm nửa ngày, quá khẽ: "Đổi." Chốc lát, lấy giả thất tinh bảo kiếm đổi lấy thật thất tinh bảo kiếm cùng dương chi ngọc tịnh bình về sau, Tôn Ngộ Không lập tức thoáng hiện đến trong nhà hàng, đem cái này hai kiện bảo bối cùng nhau đặt ở Tần Nghiêu trước mặt: "Sư phụ, may mắn không làm được bệnh." Tần Nghiêu vung tay háo gian thu hồi hai kiện pháp bảo kia, nghiêm túc nói: "Theo ta biết, Kim Giác Đại Vương trong tay hẳn là còn có một mặt quạt ba tiêu. Vật này uy lực ngươi cũng từng được lĩnh giáo, ta cũng liền không nói nhiều. Ngươi lập tức đi một chuyến Thiên Đình đi, tìm Quảng Mục Thiên Vương mượn một viên Định Phong Châu, mượn tới bảo vật này về sau, liền có thể hàng phục kia bốn con yêu tinh, đúng, sư phụ. Tôn Ngộ Không mừng rỡ, lại lần nữa thoáng hiện rời đi. Cùng lúc đó, trong tử lâu, Ngân Giác Đại Vương mặt mũi tràn đầy kích động đuốt ve kiếm trong tay, thầm nghĩ, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình mặc dù có thể luyện hóa ra nước sạch, nhưng lại lúc cần phải lúc cung cấp nuôi dưỡng tiên khí, hoàn toàn chính là một cái động không đáy, luyện hóa đi ra nước sạch cũng không thể gia tăng lực công kích. Vật này phối hợp Thất Tinh Bảo Kiếm đổi lấy thanh kiếm này, nên là ta kiếm lợi mới đúng. Mà lại, thanh kiếm này thế mà liền thành hoàng đều có thể gọi đến, quả thực huyền bí. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng trong thân kiếm đưa vào yêu khí, quát khẽ, "Bát Phương Thành Hoàng, đến đây nghe lệnh." Chỉ một thoáng, chung quanh khách nhân nhao nhao nhìn về phía hắn khuôn mặt, có thể chung quanh nhưng không có bất luận cái gì dị tượng. Pháp lực không đủ sao? Ngân Giác Đại Vương sửng sốt một chút, chợt điên cuồng chuyển thụ yêu khí, chưa từng nghĩ rót lấy rót, thân kiếm đột nhiên bịch một tiếng nổ, liền đập vỡ mảnh đều không có, trực tiếp lấy bột mịn trạng thái bay xuống, đều rơi vào trước mặt hắn đồ ăn bên trong. Trạng vào tối, Ngân Giác Đại Vương đã vô cùng lo lắng, vừa giận nổi giận đùng đùng chạy về Liên Hoa động bên trong, lớn tiếng la lên, "Đại ca, đại ca, làm sao vậy, nhị đệ?" Nương theo lấy một trận cửa đá mở ra âm thanh, Kim Giác Đại Vương nện bước chân thư thả chậm rãi hiện thân. Ngân Giác Đại Vương bi phân nói, "Ta Thất Tinh Bảo Kiếm cùng Ngọc Tịnh Bình đều bị người lừa gạt đi." Kim Giác Đại Vương ngạc nhiên nói, "Ai lừa gạt?" Ngân Giác Đại Vương, cho đến giờ phút này hắn mới phản ứng được, chính mình lại liền đối phương tính danh cũng không biết. Nhưng nếu như mình đem tình hình thực tế nói ra, tất sẽ trở thành huynh đệ tỷ muội gian trò cười. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nói, "Còn có thể là ai? Trước mắt cùng chúng ta mâu thuẫn lớn nhất, chỉ có đi về phía Tây đám người mà thôi." Kim Giác Đại Vương khẽ thở dài, "Chúng ta tứ minh muội bên trong, là thuộc ngươi thông minh nhất, làm sao ngược lại là ngươi bị lừa đây?" Ngân Giác Đại Vương bất đắc dĩ nói, "Thông minh cùng bị lừa ở giữa hẳn không có tất nhiên liên hệ, một người không có bị lừa, chỉ có thể nói rõ lừa đảo không có tìm đối phương thức." Kim Giác Đại Vương đưa tay vô vô bả vai hắn, nói, "Tính nhị đệ, không phải liền là hai kiện pháp bảo nhà, ném cũng liền mất đi, coi như là hao tài tiêu hai. Vì tự do cùng an toàn, chúng ta không cần thiết đi cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn cùng chết. Có thể ta lo lắng chính là, bọn họ nhất định phải cùng chúng ta cùng chết." Ngân Giác Đại Vương lo lắng nói, "Yêu quái, mau mau đi ra, chúng ta lại tới thu các ngươi." Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ ngoài động vang lên. Kim Giác Đại Vương lông mày cau lại, nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhị đệ, theo ta đi, đại ca đi giúp ngươi lấy một cái công đạo." Một lát sau, hai huynh đệ điểm đủ binh mã, bước vào hang động, chỉ thấy hòa thượng áo trắng kia mang theo hai đồ đệ lại lần nữa ngăn ở cửa động, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. "Hòa thượng, ngươi lần trước chủ động đến nhà khiêu khích, ta không có chấp nhặt với ngươi. Chuyển qua ngày qua, ngươi lại dùng kế lừa gạt huynh đệ của ta hai kiện pháp bảo, ta cũng không cho ngươi tính sổ sách. Ngươi bây giờ nhưng lại hết lần này đến lần khác đến nhà kiếm chuyện chơi, ngươi có phải hay không nhìn huynh đệ chúng ta dễ khi dễ?" Kim Giác Đại Vương mười phần chán ghét đối phương loại này bộ dáng, lật tay gian triệu hồi ra hai thanh kim búa, nghiêm nghị hỏi. Thần Niêu lại nói, "Ngươi ta muội cùng tứ muội đâu?" Kim Giác Đại Vương nhíu mày, "Ngươi hỏi các nàng làm gì?" "Bởi vì các nàng không có ở đây, liền không tốt một mẹ hốt gọn." Thần Niêu nghiêm túc nói. Kim Giác Đại Vương ánh mắt lạnh xuống, Đông Dương phi thân lên, cơ cự phủ lăng không chém về phía sư đồ ba người, khinh người quá đáng, "Hôm nay liền để các ngươi biết được, chúng ta không phải dễ bắt nạt như vậy, các ngươi không thể tổng bắt lấy chúng ta huynh muội một mực ức hiếp." Chương 1706, Thiên đạo tốt luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chương 1706, Thiên đạo tốt luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Trên mặt đất, Tôn Ngộ Không không chút do dự, đưa tay gian tự trong lỗ thai rút ra như ý kim cô đồng, phi thân lên, trên không trung cùng Kim Giác Đại Vương kịch đấu tại một chỗ. Trong nháy mắt mười mấy cái hiệp về sau, Kim Giác Đại Vương đem hết toàn lực đánh lui Tôn Ngộ Không, há mồm phun ra một thanh lá cây kích cỡ tương đương quạt ba tiêu, cầm trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, quạt ba tiêu lập tức biến đại vô số lần, hung hăng tiến ra. Thế nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng, đỉnh đầu ba thước chỗ đột nhiên hiện hóa ra một thanh bảo dù, bảo trên dù chư đa bảo châu thần quang lấp lánh, rủ xuống một tràng màn sáng, bảo vệ toàn bộ thân hình. Cuồng phong cuộn, ngang nhiên xông về phía trước, lại tại đi vào màn sáng lúc trước hư không tiêu thất, dường như bị thứ gì bỗng nhiên nuốt chửng hầu như không còn. Kim Giác Đại Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt không tin tà liệu mạng kích động quạt ba tiêu, nhưng cuối cùng không chỉ kết quả không có thay đổi, còn nên đón đánh đòn cảnh cáo. Trong lúc nguy cấp, hắn đành phải giơ lên quạt ba tiêu tiến hành đón đỡ, cây quạt trong nháy mắt bị một gậy đánh bay, thân thể cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, một gậy chính giữa lồng ngực. "Đại ca!" Liên Hoa động trước, Ngân Giác Đại Vương chợt quát một tiếng, xông lên trời không, bất quá lại cùng cấp tốc rơi xuống Kim Giác Đại Vương gặp thoáng qua, ngược lại là đưa tay chụp vào không ngừng rơi xuống hư không quạt ba tiêu. Siêu nhưng lại tại hắn bàn tay sắp chạm đến quạt ba tiêu lúc, một đạo pháp tắc xiển xích phát sau mà đến trước, cuốn chặt lấy quạt ba tiêu bản thể, đem này lấy tốc độ nhanh hơn kéo xuống mặt đất. Ngân Giác Đại Vương bỗng nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy xiển xích một chỗ khác tại hòa thượng áo trắng kia trong tay, mà nhà mình đại ca thì là hoành một tiếng rơi đập tại hòa thượng kia bên cạnh. "Ngươi cũng cho ta đi xuống đi." Cái này lúc, nương theo lấy một đạo bên thai khẽ nói, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, ngay sau đó bả vai thì tốt giống bị đánh nát, thân thể càng là không bị khống chế hướng về mặt đất. Nửa ngày, tới gần hoàng hôn lúc, vụ trộm chạy tới nhân gian vui đùa tam muội tứ muội tay trong tay đi vào Liên Hoa động trước, vừa mới bước vào trong động phủ, tứ muội bước chân liền bỗng nhiên một trận. "Làm sao rồi?" Tam muội nghi hoặc hỏi. "Cảm giác không thích hợp a." Tứ muội đảo mắt tứ phương, thậm chí là nghiêng tai lắng nghe, "Tam tỷ, ngươi không có phát hiện trên núi có điểm quá an tĩnh sao?" Động bên trong cũng thế. Tam muội vừa cười vừa nói, "Có thể là đều ngủ đi, hoặc là ra ngoài." "Vô luận là ngủ hay là đi ra ngoài, đều hẳn là an bài tiểu yêu đứng gác tuần tra a." Tứ muội nghiêm túc nói, "Có vấn đề, mau đi ra. Ngươi phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là chậm. U ám trong động phủ chợt mà kim quang lóe lên, Tôn Ngộ Không thân ảnh như vậy xuất hiện tại động phủ trước cửa. Ta đại ca cùng nhị ca đâu? Tứ muội nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Bọn hắn ở đây. Vừa dứt lời, Tần Liêu cùng Sa Tăng liền áp tải hai cái bị trói ở thân thể, cùng tác lại miệng nhân sâm quả tinh đi ra thạch thất. Tứ muội ánh mắt nhìn chằm chằm nói chuyện Tần Liêu, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, cầu thánh tăng khai ân. Tứ muội, ngươi cầu hắn làm gì? Mau dậy đi cùng ta cùng nhau giết ra ngoài, nhanh chóng chạy tới ép long động tìm mẫu thân cầu viện. Ta muội lật tay gian triệu hồi ra một thanh tiên kiếm, lớn tiếng nói: chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ra ngoài? Tôn Ngộ Không cười ha ha, đưa tay chỉ hướng đối phương, định. Trong chốc lát, ta muội liền phát hiện chính mình mất đi đối thân thể quyền khống chế, toàn thân cao thấp duy có đôi mắt cùng miệng không bị hạn chế. Tứ muội, đi mau, nếu không chúng ta liền tất cả đều xong. Tứ muội lắc đầu, nói: tam tỷ, đừng trong lòng còn có may mắn, từ chúng ta bước vào liên hoa độc lên, vận mệnh liền không trên tay tự mình. Ngươi rất thông minh. Tần Nghiêu tán dương. Tứ muội lại lần nữa giơ đầu, cầu thánh tăng cho chúng ta một cái cơ hội. Tần Nghiêu nói, ngươi cầu ta là vô dụng, bởi vì ta không phải nhân sâm quả thụ chủ nhân, càng không phải là chủ nhân của các ngươi. Ngươi muốn tự do, chỉ có trấn nguyên tử có thể cho ngươi. Tứ muội lập tức thuận cột trèo lên trên, khẩn cầu nói, tục nữ nói, ông trời có đức hiếu sinh, vạn mong thánh tăng tại trấn nguyên tử đại tiên trước mặt cho chúng ta nói tốt vài câu. Ngươi ăn qua người sao? Tần Nghiêu đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tứ muội, còn có lời nói sao? Tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu truy vấn. Tứ muội không phản bác được. Tần Nghiêu lập tức cơ cơ ống tay áo, đem cái này bốn con yêu tinh thu sạch vào trong tay áo, quay đầu nói, đi thôi, các đồ nhi, ép long động thu yêu. Mây khói lượn lờ áp long sơn, sương mù mịt mờ ép long động. Chỉ có bàn đá, giường đá chờ đơn giản bày biện trong động phủ, một tên đeo vàng đeo bạc lao yêu bà bỗng nhiên mở hai mắt ra, thì thào nói, tại sao lại đột nhiên tâm thần không yên? Chẳng lẽ là có cái gì tai họa sắp phát sinh? Chỉ tiếc, nàng sẽ không chiếm bốc suy tính, đối với cái này có thể nói hoàn toàn không biết gì. Không được, lục cảm báo động trước, tất có nguyên do, ta quyết không thể ở đây ngồi chờ chết. Nhiều lần, nàng đỗng nhiên nhảy xuống giường đá, nhanh chân đi ra sương mù tốt tươi đập phủ. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Trong khoảnh khắc, một đám nhân sâm quả tinh nhảy nhảy nhót nhót vây quanh, trong miệng một lời la lên. Ai, ai, ngoan. Lao yêu bà cười nhìn về phía bọn hắn, càng không ngừng gật đầu đáp lại. Các ngươi không đều là cùng một đám nhân sâm quả sao? Bọn nó vì sao muốn gọi ngươi mẹ nuôi? Đỗng nhiên, một đạo cực thanh âm không hài hòa tự trên đỉnh núi không truyền đến. Lao yêu bà cùng rất nhiều nhân sâm quả tinh nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một đạo kim quang xông ra biển mây, bay nhanh rơi vào trước mặt bọn hắn, bởi vậy hiển hóa thành một con mặt mũi tràn đầy lông vàng hình người hầu yêu. Ngươi là phương nào yêu quái, vì sao muốn tự tiện xông vào ta áp long sơn? Sau một khắc, lão yêu bà trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nghiêm nghị chất vấn. Tôn Ngộ Không đống dưng giơ ngón tay lên, vừa cười vừa nói, nghe tốt rồi, ta chính là hoa quả sơn. Nhưng không đợi hắn đem nói cho hết lời, lão yêu bà trong tay áo liền đột nhiên bay ra một đạo kim quang, hóa thành một đầu hoàng kim thẳng, trong nháy mắt đem này trói chặt. Càng kinh khủng chính là, tiện thể lấy còn cầm giữ trong cơ thể hắn tiên khí. Ha ha ha. Thấy thế, lão yêu bà lên tiếng cười nói, đầu khỉ, ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm ngươi là ai à? Các con, đem hắn mang đến sau bếp, gõ mở đầu, lấy ra hốc khỉ cho ta. Nghe nói hốc khỉ lại trượt lại non, mười phần ngon miệng, mẹ nuôi hôm nay liền muốn hảo hảo nếm thử. Đúng, mẹ nuôi. Nhân sâm quả tinh nhao nhao ứng thành, nhanh chân phóng tới Tôn Ngộ Không. Ai dám tổn thương đại sư minh của ta? Nghìn cân treo sợi tóc gian, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, một đám nhân sâm quả tinh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tay cầm nguyệt nha sạn thô man hòa thượng từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngươi là ai? Lão yêu bà hỏi thăm nói. Cùng lúc đó, ngay tại nàng bị sang ngộ tịnh hấp dẫn lấy tâm thần lúc, Tần Nghiêu vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa tay gian bung ra khổn tiên tỏa, trong chốc lát đem cái này lao yêu thân thể cũng trói lại. Ha ha ha. Thấy cảnh này về sau, Tôn Ngộ Không nhịn không được cất tiếng cười to, có chút ít trào phúng nói, lao yêu bà, thiên đạo tốt luân hồi. Lao yêu bà yên lặng vận chuyển thể nội yêu khí, liều mạng dây rùa lấy, lại phát hiện cái này dây thường giống như chính mình hoàng kim thẳng bình thường, càng dây rùa, xiết liền càng hung ác, lập tức không còn dám dây rùa, quá khẽ, các con, mau tới cứu ta. Một đám nhân sâm quả tinh nhao nhao thay đổi phương hướng, cắm đầu phi nước đại hướng đối phương. Tới thật đúng lúc. Tần Nghiêu mỉm cười, phát ra bát tiên tặng cho một kiện khác pháp bảo đả yêu đồng, lăng không đánh về phía cái này từng con nhân sâm quả tinh, trong nháy mắt liền đem tất cả yêu tinh đánh về nguyên hình, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối với chúng ta như vậy? Lao yêu bà lạnh mình trái tim băng giá, âm thanh phát run mà hỏi thăm. Tần Nghiêu đưa tay tiếp được đả yêu đồng, nhẹ nhàng đánh vào lao yêu bà trên bờ vai, trang nghiêm nói, lập tức thả Ngộ Không, nếu không ta sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình. Lão yêu bà cưỡng ép ổn định lại tâm thần, có kẻ mặc cả, ngươi đem ta thả, ta đem hắn thả. Đúng. Tần Liêu một gậy quất vào trên đầu nàng, đem này đầu sinh sinh đánh về nhân sâm quả hình dạng, ngươi không có kẻ mặc cả tư cách, bởi vì coi như ngươi không giúp hắn cởi trói, đợi ngày sau trấn nguyên tử từ tiên giới trở về, giống nhau có thể làm này mở trói. Nhưng đến lúc đó, ngươi đã sớm mất mặt tại, thậm chí nối tới trấn nguyên tử cầu tình cơ hội cũng sẽ không có. Các ngươi cùng trấn nguyên tử là quan hệ như thế nào? Lão yêu bà tâm tình phức tạp hỏi. Tần Liêu đáp lại nói, chúng ta chính là chịu này nhờ, đến đây thu phục các ngươi. Đúng. Ngươi cũng không muốn trông cậy vào kim giác ngân giác cùng kia hai cái nữ yêu có thể cứu ngươi, chúng ta là thu bọn hắn về sau lại đây. Lao yêu bà. Trầm mặc thật lâu, nàng yên lặng niệm tụng giải dây thường chú, Hoàng Kim Thằng lập tức từ trên người Tôn Ngộ Không tự động chốc ra, lão thân nhận vừa, còn mời thánh tăng thiện đãi. Tần Liêu liền đem này cùng mặt đất những nhân sâm quả đó tinh cùng nhau thu vào, ngay sau đó lăng không thu hồi Hoàng Kim Thằng, thở phào một hơi, cuối cùng là may mắn không làm được bệnh. Tôn Ngộ Không cười đi vào bên cạnh hắn, nói, chúng ta đem những trái này hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về, chờ Trấn Nguyên Tử sau khi trở về, không được lại cho chúng ta 4 viên trái cây đã tặng. Tần Liêu buồn cười nói, nhân sâm quả thụ trên vạn năm mới kết 30 viên trái cây, chúng ta sư đồ liền chiếm 8 viên, ngươi nói khả năng sao? Tôn Ngộ Không, tiểu nói này, tựa như là có chút lòng tham không đấy. Đi thôi, trở về. Tần Liêu đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ nhàng nói, thoáng trước mắt, nửa tháng sau, Ngũ Trang Quan, trong vườn trái cây, Tần Liêu đang cùng các đồ đệ cùng nhau ăn dưa hấu chuối tiêu chờ trái cây, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi xuống. Tại bọn hắn sư đồ cộng đồng ngước mắt nhìn lại lúc, đã thấy một tên đầu đội kim quan, dáng vẻ đường đường lao đạo ngự phong mà xuống, trong chốc lát liền rơi vào đỉnh nghỉ mắt trước. Ngươi chính là Trấn Nguyên Tử. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lao đạo này, Tôn Ngộ Không đột nhiên tự ghế đá nhảy xuống tới. Ngộ Không, không thể vô lễ. Tần Liêu lập tức nói, không ngại chuyện. Trấn Nguyên Tử khoát tay áo, mở miệng cười, Kim Thiên Tử, đã lâu không gặp a. Tần Liêu mỉm cười nói, bây giờ đã không có Kim Thiên Tử, chỉ có một cái đi hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tăng. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, lập tức nhìn về phía cách đó không xa nhân sâm quả thụ, chỉ thấy một đám nhân sâm quả tinh bị một sợi dây thừng cột vào thân cây bên trên, nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, nhao nhao kích động muốn nói cái gì, làm thế nào đều nói không ra lời. Chứ bỏ bị chúng ta ăn hết 4 cái trái cây bên ngoài, không thiếu một cái, đều ở nơi này. Tần Liêu nhẹ nhàng nói, sư phụ, đồ nhi có tội. Nhiều lần, nương theo lấy hai đạo tiếng kêu, Minh Nguyệt cùng Thanh Phong một trước một sau xông vào vườn trái cây, cái trước mặt mũi tràn đầy vui sướng thần sắc, cái sau thì là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Trấn Nguyên Tử trước mặt. Trấn Nguyên Tử theo tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng tập trung tại Thanh Phong trên mặt, giả mạo Tôn Ngộ Không, điểm hóa nhân sâm quả, ý đồ bước lên ta cùng Thỉnh Kinh đội ngũ đối lập, ngươi làm sao dám à? Thanh Phong mặt mũi tràn đầy hối hận nói, sư phụ, ta chỉ là quá háo ước, không, là quá đố kỵ. Muốn ta Thanh Phong, cần cù chăm chỉ tại Ngũ Trang Quan ngao mấy trăm năm, cũng chỉ là có thể ngửi một chút nhân sâm quả. Mà 4 người bọn họ, vừa đến đã có thể ăn vào nhân sâm quả, cho nên trong lòng ta liền rất không cân bằng. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, thở dài, năm đó ngươi cùng Minh Nguyệt chạy nạn đến tận đây, đều nhanh phải chết đói, là ta cứu các ngươi, cũng chuyển cho các ngươi tiên pháp tiên thuật, giúp các ngươi vũ hóa thành tiên. Làm sao, ngươi cảm thấy ta làm còn chưa đủ, nhất định phải đem nhân sâm quả cho ngươi một viên. Thanh Phong không nói gì phản bác, yên lặng cúi thấp đầu. Siêu. Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt bung lên, kích xạ ra một đạo sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng Thanh Phong đan điền. Thanh Phong kêu thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem trong cơ thể của mình tiên khí bay nhanh trôi qua, trở về nhân gian. Mà theo tiên khí không ngừng trôi qua, hắn dung mạo cùng thân thể cũng đi theo cấp tốc giảm mua đứng dậy, rất nhanh liền biến thành một cái tuổi già sức yếu lão giả. Cái này lúc, Trấn Nguyên Tử lại lần nữa ra tay, vì này chữa trị đang điền thương tích, đạm mạc nói, sư đồ một trận, ta chung quy là không đành lòng giết ngươi, hôm nay liền phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi một lần nữa làm hồi phàm nhân. Ngươi đi đi, từ đây về sau, ngươi cùng ta Ngũ Trang Quan tái vô quan hệ. Thanh Phong triệt để ngây người, âm thanh khàn khàn đều, sư phụ. Đừng gọi ta sư phụ. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói, ngươi đã sớm đáng chết, bây giờ sống lâu mấy trăm năm, còn có cái gì không biết đủ. Minh Nguyệt, ngươi đi đem này tiễn xuống núi đi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Đúng, sư phụ. Minh Nguyệt âm thầm thở dài, đưa tay bắt lấy Thanh Phong cánh tay, mang theo hắn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh rời đi. Là ta giáo đổ vô phương, để các ngươi chịu ủy khuất. Chậm rãi thu hồi ánh mắt về sau, Trấn Nguyên Tử đưa tay hướng Tần Liêu ôm quyền nói. Tần Liêu khoát tay áo, không sao, dù sao hắn cũng không có châm ngòi thành công, chỉ là hại một chút dân chúng vô tội, biến thành nhân sâm quả khẩu phần lương thực. Trấn Nguyên Tử yên lặng hít một hơi, thuận thế nhìn về phía những nhân sâm quả đó tình, vung tay áo gian giải miệng của bọn hắn bộ phong ấn. Chủ nhân tha mạng. Chủ nhân, chúng ta sai. Chỉ một thoáng, trong vườn trái cây vang lên liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ. Ai ăn người? Trấn Nguyên Tử quát khẽ. Một đám nhân sâm quả tinh nhao nhao im lặng, lớn như vậy vườn trái cây bởi vậy an tĩnh lại. Ta hỏi lần nữa, ai ăn người? Trấn Nguyên Tử đè nén nộ khí hỏi. Cái này lúc, đại bộ phận nhân sâm quả tinh nhao nhao nhìn về phía tứ huynh muội cùng lao yêu bà, chỉ hướng tính hết sức rõ ràng. Lao yêu bà âm thanh phát run nói, chủ nhân, chúng ta chỉ là ăn mấy cái không quan trọng người bình thường. Trấn Nguyên Tử đạm mạc nói, trừ bọn ngươi ra 5 cái bên ngoài, cái khác nhân sâm quả tinh có hay không ăn người? Không có, không có. Lao yêu bà chưa mở miệng, còn lại nhân sâm quả tinh liền tranh nhau chen lớn nói. Trấn Nguyên Tử thờ ơ, chỉ là lặng lặng nhìn xem lão yêu bà. Cảm nhận được mạnh mẽ áp lực, lão yêu bà đành phải nói, đúng là chỉ có chúng ta 5 cái ăn người, nhưng đối với chúng ta đến nói, nhân loại cùng dê bò không có gì khác nhau. Chỉ là bọn hắn đem so sánh với hoang dại dê bò đến nói, tốt hơn bắt giữ, cho nên chúng ta mới. Chủ nhân, mời ngài xem ở loại này tình huống đặc biệt phân thượng, cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Chương 1707, Thần Hầu Đỉnh, Thần Hầu Tướng Quân. Chương 1707, Thần Hầu Đỉnh, Thần Hầu Tướng Quân. Đối các ngươi đến nói, nhân loại cùng dê bò không có cái gì khác biệt, nhưng với ta mà nói, có, bởi vì ta cũng là nhân loại à. Trấn Nguyên Tử ánh mắt thanh bẩn, đáp lại một tiếng về sau, không đợi bốn yêu lại rảo biện hoặc là tranh thủ một hai, vung tay háo gian trực tiếp xóa đi bốn yêu linh thức. Trong chốc lát, bốn yêu tất cả đều biến trở về nhân sâm quả hình thái, lại không một kia sinh cơ. Thường phạt phân minh, làm việc dứt khoát, tốt một cái cùng thế cùng quân. Thấy thế, Tôn Ngộ Không không khỏi tán dương. Trấn Nguyên Tử run lên ống tay áo, đem 4 viên nhân sâm quả thu sạch vào trong tay áo, thở dài, chỉ là không nghĩ loại tình huống này lại xuất hiện lần thứ 2 mà thôi. Tần Nghiêu nói, có thanh phong vết xe đổ tại, đạo đồng tự sẽ cảnh tỉnh, về sau chắc chắn sẽ không lại xuất hiện những chuyện tương tự. Hy vọng như thế. Trấn Nguyên Tử thở phào một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, Minh Nguyệt, nhanh đi chuẩn bị cơm chay, hôm nay ta phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi một chút huyền trang pháp sư. Đạo quân, không cần. Tần Nghiêu giơ tay lên nói, chúng ta ở đây đã lưu lại quá nhiều thời gian, lúc trước là vì chờ ngươi trở về, miễn cưỡng xem như về tình cảm có thể tha thứ. Bây giờ việc này cuối cùng, như lại bởi vì ăn uống mà lưu lại, Phật giới cùng thiên giới chỉ sợ đều sẽ có ý kiến. Trấn Nguyên Tử có chút dừng lại, chợt bước cầm nói, đã là như thế, kia bần đạo liền không ép ở lại. Tần Nghiêu cười cười, lật tay gian triệu hồi ra ngũ trang quan ngũ đại pháp bảo, trôi nổi tại không, còn có cái này nằm kiện pháp bảo, cùng nhau vật quy nguyên chủ. Trấn Nguyên Tử ánh mắt theo thứ tự liếc nhìn qua thất tinh kiếm, quạt ba tiêu, hoàng kim thẳng, tử kim hồng hồ lô, ngọc tinh bình, đưa tay gian đem hoàng kim thẳng lấy xuống, nhẹ nhàng nói, vừa mới vô luận là đối thanh phong xử trí, vẫn là đối kia 4 cái nhân sâm quả tinh xử trí, đều là phạt. Có phạt liền nên có thưởng, mới có thể nói thưởng phạt phân minh. Nói lại ngay thẳng chút, ta mời chư vị hỗ trợ thu hồi nhân sâm quả tinh, chư vị thật làm được, đã là như thế, ta liền không thể không có tỏ vẻ. Mời thánh tăng tại cái này nằm kiện pháp bảo bên trong tùy ý lựa chọn một kiện đi, dùng cái này làm ta cảm kích. Tần Nghiêu khoát tay nói, muốn nói tỏ vẻ, chúng ta vừa tới ngũ trang quan lúc đạt được kia 4 viên nhân sâm quả, cũng đã xem như tỏ vẻ. Ý nghĩa không giống. Trấn Nguyên Tử kiên trì nói, kia 4 viên nhân sâm quả là tận tình địa chủ hữu nghị, hiện tại mời ngươi chọn lựa một món pháp bảo, mới xem như nhờ giúp đỡ hồi báo. Đúng vậy à, sư phụ, đinh là đinh, mão là mão, Trấn Nguyên Tử đại tiên đều nói rõ ràng như vậy, ngươi nếu là từ chối nữa, liền có chút không dễ nhìn. Chư Bát rồi ánh mắt không ngừng quét mắt 4 kiện bảo vật, cười rạng rỡ nói, nếu như trong này không có ngươi thích, ngươi có thể để ta chọn một cái ta thích nhà, cơ hội đưa tới cửa, không cần lãng phí không. Theo mập, liền ngươi nói nhiều. Tôn Nộ Không bột một tiếng đập vào Chư Bát Giới bụng lớn nạm bên trên, mang trên mặt một tia cảnh cáo ý vị. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử lại sâu chấp nhận gật đầu, cười nhìn về phía Tần Liêu, Huyền Trang, ta cảm thấy ngươi cái này nhị đồ đệ nói liền rất có đạo lý, không muốn từ chối nữa, tranh thủ thời gian chọn một đi. Tần Liêu nhịn không được cười lên, lập tức nhìn chằm chằm Chư Bảo, đưa tay nắm chặt ngọc tịch bình, vậy liền nói đi, bộ dáng thật phù hợp ta tâm ý. Với hắn mà nói, tử kim hồng hồ lô nhận hạn chế quá lớn, không theo tiếng liền một chút tác dụng chưa, thất tinh kiếm chỉ có thể triệu hoán bản giới thổ địa sơn thần, rời đi thế giới này cũng không có tác dụng. Mà tại trừ bỏ 2 kiện pháp bảo kia về sau, liền còn sót lại quạt ba tiêu cùng ngọc tịch bình, một cái chủ công kích, nhưng không có quá lớn lực sát thương, một cái chủ vật linh, nhưng là không có tính công kích. Tại hai loại đặc tính ở giữa, hắn vẫn là càng có khuynh hướng cái thứ hai. Dù sao đem địch nhân trực tiếp đập bay, nào có đem địch nhân trực tiếp đánh chết dứt khoát. Mà ngọc tịch bình thì là chính mình quả thật có thể sử dụng đến, chỉ riêng là có thể bồi dưỡng cam lộ điểm này, liền đối với hắn thần quốc rất có ích lợi. Nhiều lần, tại nhận lấy ngọc tịch bình về sau, Tần Nghiêu liền dẫn các đệ tử chính thức từ biệt Trấn Nguyên Tử, cưỡi ngựa tiến lên, một đường hướng tây. 2 tháng thoáng một cái đã qua, Tôn Ngộ Không nhàm chán lấy kim cô đồng quét sạch bên đường cỏ rác, thì thào nói, kỳ quái, thật là kỳ quái, hơn mấy chục thiên đi qua, làm sao liền một cái yêu quái đều không thấy được. Chư Bát Giới nâng bụng nói, không có yêu quái còn không tốt, nếu như tiếp xuống có thể một đường thông suốt đến Đại Lôi Âm Tự, ta nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Không có yêu quái thuần đi đường liền sẽ rất không thú vị, rất nhàm chán a. Tôn Ngộ Không nói, ngươi cũng có ma bệnh giống như. Chư Bát Giới âm thầm nói thầm, nếu thật là gặp được một cái ngươi không giải quyết được yêu quái, lại là một trận phiền phức cùng buồn rầu. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên bắt lấy này thái phải, khép mắt dò hỏi. Phía trước có cái đình ải, quá tốt rồi, cuối cùng có thể nghỉ chân một chút. Chư Bát Giới bỗng dưng tránh ra khỏi đối phương bàn tay, chỉ về đằng trước nói. Tôn Ngộ Không tức giận nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Cười cười nói nói gian, sư đồ mấy người chậm rãi đi vào đình nghỉ mắt trước, nhấc vào mắt, chỉ thấy trong đình đứng vững một tôn hình người thần hầu kim thân, ánh mắt trông về phía xa, khí thế bất phàm, nhìn kỹ lại, này bộ mặt thần sắc, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có loại yêu quốc yêu dân cảm giác. Thần hầu tướng quân đỉnh. Nơi này xem ra thật không có gì lợi hại yêu vương, liền con khỉ cũng có thể làm tướng quân. Ngẩng đầu nhìn qua cái đỉnh phía trên treo kim sắc bảng hiệu, Chư Bát Giới xuất phát từ nội tâm nói, Tôn Ngộ Không một cước đá vào hắn trên nông, quá khẽ, hầu tử làm sao rồi? Ta vẫn là Tề Thiên Đại Thánh đâu, lại để cho ta nghe được ngươi phỉ báng hầu tử, ta liền đem ngươi lô thai cho bẻ xuống. Thô lỗ. Chư Bát Giới yên lặng dưới đáy lòng nổ nước bọn, chợ ánh mắt lập tức bị trong đỉnh trước tượng thần cống phẩm hấp dẫn, vui mừng nói, có ăn, cái này hạ có thể một no bụng được ăn. Nhị sư minh, những này là cống phẩm. Sa Tăng lòng tốt nhắc nhở nói. Chư Bát Giới nói, ta không biết sao, nhưng nếu như chúng ta không ăn lời nói, những vật này liền toàn bộ thả hư rồi, hà không đáng tiếc. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Cái này lúc Tôn Ngộ Không đột nhiên ý thức đến nhà mình sư phụ có chút quá an tĩnh, lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, đã thấy này chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm cái đỉnh trên trụ đá một bộ câu đối. Tại hắn hỏi thăm dưới, ra vẻ thất thần Tần Liêu đưa tay chỉ hướng câu đối, do hỏi, các ngươi biết đôi câu đối này là có ý gì sao? Ba tiên đồ đệ nhau nhau thuận ngón tay hắn nhìn lại, Chư Bát Giới gần từng chữ niệm tụng nói, từ đây thanh danh truyền muôn đời, đến nay ân trạch tụng nhóm lê. Nghe là tán thưởng. Sa Ngộ Tính nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, nói, là cực cao khen ngợi, điều này nói rõ trong đỉnh cung phụng thần hậu, nhất định có thể cứu quốc cứu dân hành vi. Chúng ta cho dù là lại đói, lại hèm, cũng không thể bắt hắn cống phẩm. Nói hay lắm. Vừa dứt lời, một đạo giống như chim sơn ca âm thanh bỗng nhiên tự thần hầu đỉnh một bên truyền đến. Sư đồ đám người nhao nhao ghé mắt, liền thấy một tên tóc dài xõa vai, khuôn mặt thanh tú, mặc trên người một kiện lục sắc váy dài cánh nữ nhanh chân mà đến, sau lưng hai cánh xa so với này dung mạo càng thêm làm người khác chú ý phương nào yêu quái, ý muốn như thế nào. Tôn Ngộ Không bỗng dưng giơ lên kim cô đồng, hét lớn một tiếng. Ngươi mới là yêu quái, ta gọi Tiểu Bất Tước, là một con chim tiên. Cánh nữ trừng trừng mắt, khi rào rạt hồi đối đạo. Tôn Ngộ Không tỉ mỉ cảm ứng một chút, lúc này mới phát hiện trên người đối phương lại thật không có gì yêu khí, hiển nhiên là như chính mình bình thường, tu chính là chính đạo tiên pháp. Tiểu Bất Tước, ngươi cùng cái này thần hầu tướng quân là quan hệ như thế nào? Chư Bát Giới đột nhiên hỏi. Tiểu Bất Tước thuận thế nhìn về phía thần hầu kim thân, nói, ta rất sùng bái hắn. Sùng bái? Tôn Ngộ Không cười nói, đó chính là không quan hệ đi. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tiểu Bất Tước hỏi ngược lại. Tôn Ngộ Không. Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc đích, cố ý nói, Tiểu Bất Tước, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút cái này thần hầu tướng quân cố sự sao? Hắn biết rõ một cái đạo lý, tại thực lực ngang bằng hoặc là hơi kém một chút tình huống dưới, thái độ cùng đạo đức liền sẽ trở nên rất mấu chốt. Nguyên kịch bên trong, tại Tiểu Lôi Âm tự một thiên này, hoặc là nói cùng thần hầu tướng quân đối lập bên trong, có sao nói vậy, Tôn Ngộ Không xem ra càng giống là nhân vật phản diện, này thái độ cùng hành vi, hoàn toàn có thể nói là từng bước một đem thần hầu đẩy vào ma đạo, cuối cùng bạn kiếp bất phục. Nếu như không có Đông Lai Phật làm đối thủ, loại tình huống này chỉ là hủy khuất thần hầu một con yêu quái. Nhưng bây giờ có Đông Lai Phật đối thủ này tại, nếu như Tôn Ngộ Không vẫn là kia phó xem thường thông tí viên hầu thái độ, cùng không ngừng nhục nhã đối phương, thế tất sẽ cho Đông Lai Phật làm khó dễ lấy cớ. Đã là như thế, như vậy liền muốn sớm đề phòng, tối thiểu nhất trên thái độ muốn để người tìm không ra ma bệnh, hành động thượng cũng lệnh người không thể chỉ trích. Tốt. Tiểu Bân Tức đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vừa cười vừa nói, cực kỳ lâu trước kia. Chờ một chút. Tôn Ngộ Không đột nhiên đánh gậy nói, phiền phức nói ngắn gọn, cảm ơn. Tiểu Bân Tức. Tần Nghiêu buồn cười mắt nhìn Tôn Ngộ Không, chợt nói với Tiểu Bân Tức, đơn giản điểm cũng tốt, nói rõ ràng thần hầu tướng quân tên tồn tại, cùng đối phương hiện tại kết quả liền tốt. Tiểu Bân Tước một lần nữa cấu tứ một chút tìm từ, nói, nguyên bản đâu, quốc gia này bên trong có rất nhiều yêu tinh, khắp nơi là mối họa, giết hại dân chúng, nguy hiểm nhất thời điểm, thông tí viên hầu đột nhiên xuất hiện, đánh chạy tất cả yêu tinh, hoàng đế biết về sau, liền đem nó sắc phong làm thần hầu tướng quân. Chư Bát Giới vừa cười vừa nói, tùy tiện đánh mấy cái yêu tinh liền có thể phong tướng quân, đóng cái đỉnh, vậy chúng ta một đường mà đến, đánh nhiều như vậy yêu tinh, chẳng lẽ có thể làm hoàng đế, đóng hoàng cung. Tần Liêu nghiêm túc nói, Bát Giới, ngươi đến bây giờ còn không biết cái gì là khẩu nghiệp sao? Chư Bát Giới nụ cười một trận, chợt thành thật nói, sư phụ, ta sai. Thấy tình huống như vậy, đang chuẩn bị phụ họa Tôn Ngộ Không đống nhiên ngậm miệng lại, tỉnh dẫn tới sư phụ phê bình. Tiểu Bân Tước thật sâu nhìn Tần Liêu liếc mắt một cái, nói, trừ cái đó ra đâu, thần hầu tướng quân còn có một đoạn cảm động cố sự đâu. Cái gì cố sự? Sa Ngộ Tịnh dò hỏi. Tiểu Bân Tước nói, nghe nói tướng quân đi về cõi tiên về sau, bởi vì vạn dân nguyện lực mà trọng sinh. Mỗi một năm, hắn thấy ôn dịch nổi lên bốn phía, liền để một con linh điệu đem chính mình kim thân thượng kim tiến, thậm chí là làm hai mắt lam bảo thạch đều hái được đi, ném cho nạn dân, lúc này mới trợ giúp các nạn dân vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ tiếc, tại một năm mùa đông, kia linh điệu bị chết cóng tại thần hầu tướng quân trong tay, tướng quân tượng thần vì đó rơi lệ. Thời thiên Phật giới, Đông Lai Phật đạo trường, đầu đội kim quan, đầu đầy tóc vàng, người khoác trường bào màu đỏ thông tí viên hầu thông qua hương hỏa, nghe hạ giới Tiểu Bân Tức giảng thuận, trên mặt hốt nhiên hiện ra một môi sầu não. Hắn năm đó liền biết kia linh điệu đối với hắn động tình, bằng không mà nói, cũng sẽ không cho dù là giữa mùa đông cũng muốn bồi bạn ở bên cạnh hắn. Chỉ tiếc, lúc trước hắn còn không có tái tạo nhục thân, vô pháp cấp cho đối phương thủ hộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đông chết tại trong tay mình. Chim tiên, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Một lúc lâu sau, thông tí viên hầu đống nhiên đứng dậy, ngưng giọng nói. Trong trần thế, thần hầu đỉnh. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, cố sự nghe xong, chúng ta nghỉ ngơi cũng kém không nhiều, cái này chuẩn bị lên đường đi. Lên đường. Tiểu Bân Tức tò mò hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Chư Bát Giới nói, tự nhiên là muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Tiểu Bân Tức trong lòng khẽ nhúc đích, vừa cười vừa nói, có thể hay không mang ta cùng nhau a? Không được. Tôn Ngộ Không quả quyết nói, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, không muốn đi theo ta, chúng ta không có tinh lực chiếu cố ngươi. Tiểu Bân Tức nói, ai nói cần các ngươi chiếu cố rồi, ta chỉ là muốn cho chính mình tìm một chút chuyện làm mà thôi. Tần Nghiêu nói, ngươi có thể đơn độc đi Tây Thiên đi dạo, nhưng lại không thể đi theo chúng ta cùng lên đường, chỉ vì chúng ta chuyến này khó khăn trùng điệp, mang theo ngươi có nhiều bất tiện. Nói đến đây, hắn đột nhiên từ chính mình ống tay áo bên trong lấy ra ba tấm lá bửa, đưa đến trước mặt đối phương, ngoài ra, gặp lại chính là hữu duyên, ta phát hiện ngươi gần nhất hẳn là sẽ có một trận kiếp số, liền đem cái này ba tấm lá bửa tặng ngươi, như gặp nguy hiểm, thôi động ba tấm lá bửa, có lẽ có thể bảo đảm bình an. Tiểu Bân Tức đần độn u mê tiếp nhận lá bửa, nhịn không được hỏi, ngươi không phải hòa thượng sao? Làm sao còn biết đạo gia xem bói xem tướng? Tần Liêu vừa cười vừa nói, cái này không quan trọng, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta cũng nên lên đường. Gặp bọn họ không có một hy vọng chính mình lưu lại, Tiểu Bân Tức đành phải mang theo lá bửa rời đi. Mà đang nhìn đưa nàng thân ảnh biến mất về sau, sư đổ mấy người ngay sau đó đạp lên hành trình, tiếp tục đi về phía tây. Chỉ bất quá ai cũng không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn đi vào một tòa thành ban trước, chuẩn bị vào thành lúc, Tiểu Bân Tước âm thanh đột nhiên từ đám bọn hắn sau lưng vang lên, Thánh Tăng, cứu mạng a! Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, cùng người khác đệ tử cùng nhau quay người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bân Tước trên thân dán một tấm thần phù, cánh trái thượng cắm một chi cung tiễn, cấp tốc chạy trốn mà đến. Ở sau lưng hắn, thì là đi theo ba tên cầm thương đeo cung thợ săn, tất cả đều bước đi như bay, không giống phàm nhân. Trong nháy mắt, Tiểu Vân tức tránh chạy đến Tần Liêu trước mặt, gấp rút nói: "Thánh tăng thần cơ diệu toán, ta ứng kiếp, nếu không phải là có ngài cho ba tấm thần phụ trợ giúp, chỉ sợ liền bị bọn hắn bắt đi. Ta khuyên các ngươi đem người chìm kia giao ra." Cái này lúc, ba tên thợ săn theo sát lấy đi vào sư đồ mấy người trước mặt, ở giữa nam tử lãnh tục nói: "Tần Liêu nói, dám hỏi nàng làm sao đắc tội các ngươi rồi?" "Đắc tội?" Ngoài cùng bên trái nhất thanh niên nam tử cười ha ha, nói: "Ngươi nhìn không ra chúng ta là thợ săn sao? Thợ săn bắt giữ con mồi, còn cần cừu hận gì ra chỉ?" Tần Liêu nói: "Các ngươi nhìn không ra nàng là yêu tiên sao? Chứ đôi cánh này bên ngoài, nàng cùng nhân loại cơ hồ không khác, các ngươi dựa vào cái gì đem này coi là con mồi?" "Đại ca, ngươi cho cái này cổ hủ hòa thượng nói nhảm cái gì?" Ngoài cùng bên phải nhất người lùn nam tử bỗng nhiên nói: "Chúng ta trực tiếp lên đi, trước cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, lại mang đi người chim kia." Chương 1708, Thông thí viên hầu, tiểu lôi âm tự. Chương 1708, Thông thí viên hầu, tiểu lôi âm tự. "Đúng là ta cổ hủ." Tần Liêu bật cười, chợt quay đầu nói với Tôn Ngộ Không: "Ba người này liền giao cho ngươi." "Được rồi, sư phụ." Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, giao nhau hai tay, hoạt động ngón tay cùng cổ tay, từng bước một đi hướng ba tên thợ săn. Mắt nhìn thấy hắn không giống người tốt lành gì, ba tên thợ săn nhao nhao đâm ra trường thương, trận địa sẵn sàng. Nhưng mà bọn hắn loại này phong ngự, lại há có thể ngăn lại Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ thấy trong chốc lát ba thanh trường thương liền bị đoạt qua khứ, gào thét lên cắm vào đại địa, trực tiếp chọc ra ba cái lỗ tròn, chỉnh thể chui vào trong đó. Ba tên thợ săn mắt trợn tròn, kinh ngạc nhưng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại không chần chờ cái gì, như xách con gà con dơ lên một người, tiện tay liền ném về phía phương xa. Bèo một tiếng, một người sống sờ sờ liền luyện như là sao băng bay xa, thẳng nhìn hai gã khác thợ săn lông tơ đứng đấy, vô ý thức quay người đảo tẩu, nhưng chưa từng nghĩ chạy trước, thân thể đột nhiên huyền không. Nhìn lại, mới phát hiện bọn hắn lại bị kia lông mặt yêu quái một tay giơ lên, trong lòng hoảng sợ bởi vậy trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. "Đại vương tha mạng a." Cái này lúc, dáng người thấp bé thợ săn run rẩy nói: "Chúng ta sai, thật sai." Khác một bên thợ săn đi theo cầu xin tha thứ: "Quá muộn, đi tìm các ngươi đại ca đi." Tôn Ngộ Không đột nhiên xoay tròn, chuyển, đột nhiên buông hai tay ra, trong tay nắm lấy hai người ngay sau đó bay hướng phương hướng khác nhau. "Thoải mái." Thấy thế, Chư Bát Giới bỗng dưng huy quyền đạo. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, quay người nhìn về phía Tiểu Vân Tước: "Thế nào, có phải hay không cảm giác hình tượng của ta tại trong lòng ngươi đột nhiên cao lớn rất nhiều?" "Đúng vậy a, đúng vậy a." Tiểu Vân Tước gật đầu nói, đã không ghét. Tôn Ngộ Không nụ cười hơi ngừng lại: "Có ý gì? Trước kia ngươi rất chán ghét ta sao?" Tiểu Vân Tước thẳng thắn nói: "A, ngay nói thật, ngươi cho ta sơ ấn tượng chính là cuồng ngạo, hiện tại xem ra, ngươi là có cuồng ngạo tiền vốn, cho nên cũng liền không ghét." Tôn Ngộ Không: "Oanh." Đột nhiên, nương theo lấy trận tiếng oanh minh, đám người chung quanh mặt đất đột nhiên một trận lay động. "Động đất rồi?" Chư Bát Giới vô ý thức hỏi. "Là cô ta đến." Tiểu Vân tức sắc mặt đột biến, cũng biết nhìn quanh gian, đột nhiên cứ thế mà nổ trên cánh mũi tên, quay người hóa thành một con tiểu điệu tước, trong nháy mắt chui vào Tần Liêu rộng lớn ống tay áo bên trong. "Cô, ngươi cô đi đường động tĩnh này?" Chư Bát Giới mắt trợn tròn, căn bản không tưởng tượng nổi cái gì chim quái có thể đi ra loại thanh âm này. Chốc lát, tại mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy một tên người khoác màu đen huyền y trung niên yêu nữ, xếp bằng ở một con to bằng gian nhà cự tượng trên lưng chậm rãi tới. Đáng nhắc tới chính là, kia cự tượng đỉnh đầu còn có một cái vầng sáng màu vàng nóng, rất là huyền bí. "Đây là voi." Sa Ngộ Tịnh dần dần há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Làm đã từng Quyền Liêm đại tướng, hắn tất nhiên là sẽ không nông cạn đến liền voi đều chưa thấy qua, chủ yếu là hình thể khoa trương như vậy voi thực tế lần thứ nhất thấy. "Tiểu Vân Tước, đừng giấu, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát rơi nghe đế lần theo dấu vết sao?" Làm cự tượng chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người lúc, ngồi tại lưng voi thượng áo đen yêu nữ nhìn xuống hướng Tần Liêu ở chỗ đó, từ tốn nói. Tần Liêu ống tay áo bên trong, Tiểu Vân Tước đành phải từ trong đó bay ra, lắc mình biến hóa, hiện hóa thành dực nhân hình thái, cười định nói: "Cô, ngươi cánh cứng rắn a, đi ra thời gian dài như vậy đều không trở về nhà." Quả tinh lãnh túc đạo. Tiểu Vân Tước nói: "Ta nguyên bản đang chuẩn bị về nhà tới, đây không phải bị người làm bị thương sao? Ngay nhìn, ta trên cánh vết máu còn chưa kịp thanh lý đâu." Quả tinh lập tức ngưng thần nhìn về phía nàng cánh, đúng là nhìn thấy một mảnh huyết nhục mơ hồ hình tượng. "Ai đánh?" "Một đám thợ săn." Tiểu Vân Tước thành thật nói, "bất quá bọn hắn đã bị bên cạnh ta mấy vị này cưỡng chế di rời, nên giết bọn hắn mới là." Quả tinh tự lẩm bẩm, chợt nói với Tiểu Vân Tước: "Đi thôi, cùng ta về nhà." Tiểu Vân Tước âm thầm thở ra một hơi, quay đầu nói với Tần Liêu: "Pháp sư, ta ngày sau lại tới tìm các ngươi." Tần Liêu khoát tay nói: "Tốt nhất đừng, duyên tận nơi này, đối các ngươi đến nói có lẽ là một chuyện tốt." Tiểu Vân Tước nhiều lần đưa mắt nhìn hai yêu cưới nghe đế cấp tốc rời đi, Tần Liêu túi người nhặt lên Tiểu Vân Tước bước trên mặt đất nhuốm máu mũi tên, quay người nói: "Các đồ nhi, chúng ta cũng nên lên đường." Cùng lúc đó, Linh Sơn thánh cảnh, Đông Lai Phật chậm rãi bước vào ruộng dưa bên trong, nhìn chăm chú lên chính ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ hầu yêu nói: "Cảm thụ như thế nào?" Dưa bên trong, Thông thí viên hầu đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu: "Sư phụ." Đông Lai Phật mỉm cười nhìn về phía hắn, chờ lấy một cái đáp lại. Thông thí viên hầu trong nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, mở miệng nói: "Nhìn dưa chín cũng dụng, đệ tử rõ ràng một cái đạo lý, vạn vật đều có linh, thông qua nhổ cỏ, tưới nước, bắt trùng chờ kinh nghiệm, đệ tử lại rõ ràng bất luận cái gì mỹ hảo kết quả, đều cần dốc lòng bồi dưỡng." Đông Lai Phật khẽ bước cằm, nói: "Rất tốt, ngươi có thể xuất sư." Thông thí viên hầu ánh mắt chợt mà sáng lên, thật. Đông Lai Phật cười nói, đi thôi, đi trong hồng trần lăn một cái, tiếp tục luyện tâm. Khi ngươi nếm cả nhân gian ấm lạnh, nhìn rõ thế sự chân lý thời điểm, liền có thể thu hoạch được La Hán quả vị. Thông thí viên hầu chắp tay trước ngực, gần như thành kính nói, sư phụ, ngài đối ta còn có cái gì lời khuyên sao? Đông Lai Phật dần dần thu lại nụ cười, trầm ngâm nói, Đồ Nhi, ngươi biết chính mình nhược điểm lớn nhất là cái gì sao? Thông thí viên hầu càng nghĩ, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là nhìn không ra danh lợi cửa này? Đông Lai Phật lắc đầu nói, đây chỉ là nhất mặt ngoài một tầng, trên thực tế, ngươi nhược điểm lớn nhất là nhân sinh quá thuận. Từ xuất thế lên liền thiên phú dị bẩm, lại bởi vì chạm yêu trừ ma được sắc phong thần hầu tướng quân, mấy đời luân hồi về sau, ngay sau đó đi vào Tây Thiên thế giới, bái nhập môn hạ của ta, tu thành nửa Phật thân thể. Từ đầu đến cuối, ngươi đều chưa từng gặp qua bất luận cái gì ngăn trở, cái này làm ngươi có loại từ thực chất bên trong lộ ra kiệt ngạo. Cho nên, ngươi cần một chút thất bại nho nhỏ, cần một chút tiểu khốn cảnh, nếu không cứ như vậy đi xuống, một khi phía trước xuất hiện một cái hố sâu, là đủ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Thông thí viên hầu như có điều suy nghĩ, không người nói, đệ tử thủ giáo. Trong lát, mang theo đối với mình từ vô hạn hướng tới cung ước mơ, thông thí viên hầu cấp tốc bay ra rùa dừa, tại Linh Sơn bên trong không ngừng tìm kiếm lấy sư minh hoàng mỹ thân ảnh. Tiếc rằng hắn cơ hồ đem đối phương có khả năng đi địa phương đều chạy lần, nhưng như cũ tìm không thấy đối phương. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từ trong ngực lấy ra sư minh đưa tặng cho mình ngọc bội, coi đây là nhân quả tuyến, thả ra huyền quan kính, đã thấy đối phương lại chính mình thần hầu đứng trước, nhìn xem hắn tượng thần yếu ớt thở dài. Thông thí viên hầu trừng mắt nhìn, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hiện thân tại thần hầu tướng quân đỉnh. Sư minh, ngươi làm sao rồi? Hoàng Mi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, sư đệ, ngươi không phải tại loại dưa sao? Thông thí viên hầu cười nói, dưa có thành thục ngày a, dưa chín cũng dụng, ta tự nhiên là xuất sư. Hoàng Mi thở phào một hơi, cười nói, kia quá tốt rồi, chúc mừng ngươi. Thông thí viên hầu khoát tay áo, do hỏi, sư minh vừa mới vì sao sầu mi khổ kiểm? Than ngắn thở dài, không có chuyện, nhân sinh luôn có không như ý thời điểm, than ngắn thở dài đúng là bình thường. Hoàng Mi nói. Thông thí viên hầu nghiêm túc nói, sư minh đợi ta như chí thần, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Mau nói đi, đến cùng ra sao chuyện, lại làm ngươi như thế khó xử. Hoàng Mi nói, đừng hỏi, việc này không thể coi thường, ta không nghĩ. Sư minh, ta xem ngươi là huynh trưởng, ngươi lại không coi ta là huynh đệ sao? Thông thí viên hầu đánh gây nói. Hoàng Mi bất đắc dĩ, đành phải nói, ngươi nghe nói qua thỉnh kinh người sao? Thông thí viên hầu trừng mắt nhìn, nói, hiện thế Phật một mạch Phật pháp đông truyền. Không sai. Hoàng Mi nói, nếu là hiện thế Phật Phật pháp thành công đông truyền, như vậy vị lai Phật một mạch liền không có tương lai. Hoàn toàn bất đắc dĩ, ta tự mình hạ phàm, muốn ngăn cản thỉnh kinh người thành công đến Linh Sơn. Không ngờ, Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tăng đột nhiên liền thức tỉnh, đã không hồ đồ, cũng không ngu muội, ngược lại trở thành đi về phía Tây đoàn đội bên trong túi khôn, liên lụy bởi vậy biến thành trợ lực, cũng hại ta nhiều lần tính kế đều sắp thành lại bại. Thông thí viên hầu khẽ bước cằm, nói, như vậy điểm mấu chốt liền trên người Đường Tăng, chỉ cần có thể giải quyết hắn, còn lại vấn đề đều không đủ vi lự. Hoàng Mi nói, ta cũng biết điểm này, nhưng Tôn Ngộ Không hộ Đường Tăng bảo vệ quá chặt chẽ, cùng Đường Tăng hiện tại cũng có đạo hạnh pháp lực, còn muốn đối phó hắn, ta cũng thực tế là không có cách. Thông thí viên hầu trầm ngâm nói, hắn có nhược điểm gì sao? Hoàng Mi càng nghĩ, lắc đầu nói, khẳng định có, nhưng ta hiện tại không nhìn ra. Thông thí viên hầu suy nghĩ nói, kia hắn có cái gì dục vọng sao? Hoàng Mi đáp lại nói, lớn nhất dục vọng hẳn là đến Tây Thiên, vào tay chân kinh a. Thông thí viên hầu trong lòng hơi động, cười nói, có. Hôm sau, tại thành bang bên trong ăn uống no đủ cũng ngủ ngon, sư đồ mấy người lại lần nữa lên đường, rời khỏi phía Tây thành quan, bước vào hoang dã. Màn trời chiếu đất mấy ngày, chợt thấy một tòa núi cao cả đường, cùng thiên tướng tiếp, cao vút trong mây. Núi này linh khí bức người, tiên thú thành đàn, không phải là đến Linh Sơn rồi. Chư Bát Giới chăm chú nhìn lại, tự lẩm bẩm. Tôn Ngộ Không thầm vận hỏa nhãn kim tinh, đã thấy kia thiện quang thủy ái bên trong lộ ra mấy phần khí thế hung ác, cổ quái lại quỷ dị, sư phụ, ta nhìn không thích hợp. Chư Bát Giới nói, là lạ ở chỗ nào, ta làm sao không nhìn ra? Tôn Ngộ Không hừ nhẹ một tiếng, ngươi lại không có hỏa nhãn kim tinh, nhìn không ra không nhiều bình thường. Chư Bát Giới lẩm bẩm nói, cái gì hỏa nhãn kim tinh, bất quá là hun khói mắt mà thôi. Tôn Ngộ Không đông dưng nhấc lên lỗ tai hắn, ngươi lại lẩm bẩm cái gì đâu? Chư Bát Giới cười ngây ngô nói, ta là nói, dám hỏi sư minh nhìn ra cái gì không thích hợp. Tôn Ngộ Không nói không nên lời, mới càng quỷ dị. Sư phụ, chúng ta đường vòng mà đi a. Vừa nghe nói đường vòng, Chư Bát Giới lập tức không làm. Sư minh, ngươi nhìn núi này rộng rãi như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn đi vòng thêm rất nhiều đường? Dứt khoát từ trên núi đi qua chính là, cùng lắm thì có miếu không tiến, thời khắc đề phòng. Tôn Ngộ Không, cái này ngốc tử lười về lười, nhưng lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Núi này to lớn, đường vòng nhất định nhiều đi mấy ngày chặng đường ăn uống, tốn thời gian phí sức. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, nghiêm túc nói, sư phụ, vẫn là ngài đến quyết đoán đi. Tần Liêu nói, vì sư tự nhiên là tin tưởng ngươi, cho nên nói, vẫn là đường vòng đi. Sư phụ, Chư Bát Giới kêu lên. Tần Liêu cười cười, trấn an nói, Bát Giới, nếu là ra cái gì sai lầm, chỗ thời gian hao phí chỉ sợ mấy lần tại đường vòng, ngươi nếu thật muốn nhẹ nhàng linh hoạt, liền không nên lên núi. Chư Bát Giới, trên đỉnh núi, Tiểu Lôi Âm tự, ngụy trang thành Như Lai thông tí viên hầu thông qua huyền quang kính thấy cảnh này, vò đầu nói, cái này huyền trang xác thực khó đối phó. Một bên, ngụy trang thành quan thế âm hoàng mỹ khẽ bước cảm, loại tình huống này ta trải qua rất nhiều lần, thức tỉnh về sau huyền trang trí tuệ không thể đo lường. Thông tí viên hầu nghĩ nói, thử lại lần nữa, ta liền không tin hắn có thể vi phạm bản tâm của mình tâm nguyện. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy Như Lai âm thanh la lên, Huyền Trang, ngươi tự Đông Thổ chạy đến bái ta, vì sao lại ngay cả cái này Linh Sơn cũng không dám thượng? Chân núi, Tần Nghiêu chậm rãi đi ngựa, theo tiếng kêu nhìn lại, là ai đang nói chuyện? Tất nhiên là Như Lai Phật Tổ a. Chư Bát Giới cũng hỉ, sư phụ ngươi không có nghe rõ sao? Hắn nói ngươi là đến bái hắn, hơn nữa còn nói đây là Linh Sơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại, nói, ta cũng không phải không có đi qua Linh Sơn, ta rất xác định, đây không phải Linh Sơn địa giới. Có lẽ là Linh Sơn đổi địa phương đâu. Chư Bát Giới đạo, ngươi cho rằng Phật Tổ là ngươi a, có thể tùy ý thay thế trụ sở. Tôn Ngộ Không cứng rắn đôi nói, sư phụ, ngươi nhìn hắn. Chư Bát Giới bị quát nói. Tần Nghiêu cười cười, nói, Bát Giới, Ngộ Không lời nói không phải không có lý, Linh Sơn sẽ không dễ dàng di chuyển, mà lại lộ trình cũng không khớp. Chư Bát Giới, Tiểu Lôi Âm tự bên trong, nghe đến đó, Thông Tí Viên Hầu bất đắc dĩ biến trở về bản thể, ghé mắt nói, thất bại, bọn họ sẽ không tiến đến. Hoàng Mi theo sát lấy khôi phục chân thân, nói, vậy cũng chớ để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn tiếp tục lên đường đi. Thông Tí Viên Hầu lắc đầu, không được, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, chẳng phải là lệnh người chê cười. Hoàng Mi do hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vô pháp bắt rùa trong hũ, cũng chỉ có thể tốn nhiều một chút miệng lưỡi. Thông Tí Viên Hầu mỉm cười, thân thể trong nháy mắt hóa thành kim sắc thần hồng, tự Tiểu Lôi Âm tự xung ra, chậm rãi rơi đến Thỉnh Kinh đội ngũ phía trước. Ồ, cái con khỉ này, xem ra khá quân a. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn, trong đó Chư Bát Giới bỗng nhiên nói, là kia thần hầu tướng quân. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, Huyền Trang, thân là đệ tử Phật môn kiêm Thỉnh Kinh người, ngươi có phải hay không nên gặp Phật bái Phật, gặp miếu thắp hương? Thông Tí Viên Hầu căn bản liền không có đem Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới để vào mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Nghiêu hỏi. Tần Nghiêu nói, tự nên như thế. Thông Tí Viên Hầu lật tay chỉ hướng Cự Sơn, lại nói, kia vì sao ngươi đều đến Tiểu Lôi Âm tự, lại không chịu lên núi bái kiến? Núi này có người giả mạo Như Lai Phật Tổ, nhất định không phải cái gì nơi tốt, cho nên ta làm gì tự tìm phiền phức. Tần Nghiêu đạo. Thông Tí Viên Hầu nói, cũng không phải là có người giả mạo Phật Tổ, mà là nơi này có Phật Tổ thân ngoại hóa thân, cho nên nơi đây mới bị gọi là Tiểu Lôi Âm tự. Các ngươi nhanh chóng theo ta lên núi bái kiến Phật Tổ đi, tỏ vẻ tôn kính. Sư phụ, chớ tin hắn, này yêu không rõ lai lịch, dụ ý khó dò, nhất định không có ý tốt. Tôn Ngộ Không đối chọi gay gắt nói. Tần Nghiêu cười nói, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn, dù sao hắn cũng không phải đồ đệ của ta. Thông Tí Viên Hầu ánh mắt lóe lên, nói, ta đều đem nói đến nước này, ngươi thế mà liền chứng thực đều không có, có thể thấy được trong lòng cũng là không có Như Lai Phật Tổ. Đã là như thế, ngươi còn có cái gì tư cách đi lấy kinh? Tần Nghiêu chậm rãi thu lại đủ cười, nói, ta có hay không tư cách đi lấy kinh, ngươi không có tư cách đến phân tích, đừng nói nhảm, nhanh chóng tránh ra, nếu không chính là cản trở ta trở đi về phía tây. Nghĩ đối với hắn chủ mũ, chọn lầm người. Chương 1709, cứu vớt Ngộ Không kế hoạch, Hoàng Mi lão tổ sầu lo. Chương 1709, cứu vớt Ngộ Không kế hoạch, Hoàng Mi lão tổ sầu lo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thông Tí Viên Hầu hừ lạnh một tiếng, lật tay gian triệu hồi ra một thanh kim sắc nhuyễn kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh, hối hạ phóng tới Tần Nghiêu ở chỗ đó. Tần Nghiêu sắc mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi, sừng sững bất động. Tôn Ngộ Không chuyển động một chút như ý kim cô đồng, tự tà chắc bên trong bay ra, lại vừa vặn ngăn tại Thông Tí Viên Hầu trước người, trường động cùng nhuyễn kiếm trong chốc lát giao kích hơn trăm lần, thanh thúy binh khí tiếng va chạm giống như tiếng nhạc vang vọng bốn phía bát phương. Mấy trăm cái hiệp về sau, hai con hầu tử tất cả đều càng đánh càng hăng, có thể Thông Tí Viên Hầu trong tay kim sắc nhuyễn kiếm dẫn đầu bị không ngừng, tại cùng kim cô đồng mãnh liệt va chạm hạ ẩm vang vỡ vụn, khiến này chủ không thể không chủ động bay ngược, tạm lánh mũi nhọn. Tôn Ngộ Không vui mừng quá đỗi, vô ý thức đuổi đánh tới cùng, thề phải nhân cơ hội này phân ra thắng bại, giải quyết triệt để cái này có phiền phức. Ngộ Không, giặc cùng đường chớ đuổi. Phía dưới trên mặt đất, làm Tần Nghiêu nhìn thấy Thông Tí Viên Hầu trốn hướng tòa kia cự sơn lúc, lập tức hướng Tôn Ngộ Không hô. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại nói, sư phụ yên tâm, nếu chỉ là ta lão Tôn một người, chính là đầm rồng hang hổ cũng có thể tùy ý xuất nhập. Tần Nghiêu, quả thật là bản tính có rời, cái con khỉ này đến tột cùng muốn ăn bao nhiêu lô mãng thua thiệt mới có thể học được cẩn thận đâu. Nói một cách khác, bình thường trang lại nhu thuận, trầm ổn đi nữa, cũng chỉ là ở trước mặt mình, một khi gặp được yêu tinh, liền lập tức bắt đầu hóa thân tâm biên, đứng núi này trông núi nọ, căn bản định không ngừng. Một sát na công phu, trong đầu hắn hiện lên các loại ý niệm, mà tại trong hiện thực, Tôn Ngộ Không đã đuổi theo Thông Tí Viên Hầu xâm nhập cự sơn bên trong, thậm chí cắm đầu xông vào treo Tiểu Lôi Âm tự bảng hiệu trong thần miếu. Bành! Thông Tí Viên Hầu hai chân trùng điệp dẫm tại trong thần miếu đương chỗ kim sắt trên đại sen, đột nhiên quay người, đưa tay chỉ hướng Tôn Ngộ Không, cất tiếng cười to. Tôn Ngộ Không lông mày cao lại, quá khẽ, ngươi cười cái gì? Ta cười liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng làm Thỉnh Kinh người hộ pháp. Thông Tí Viên Hầu đáp lại nói. Tôn Ngộ Không lập tức lên cơn giận dữ, hung hăng đem kim cô đồng một mặt đập ầm ầm trên mặt đất, quát lớn, Thông Tí Viên Hầu, ngươi đều không phải đối thủ của ta, như thế nào dám coi khinh ta? Đương nhiên là bởi vì ngươi quá lô mang a. Thông Tí Viên Hầu đắc ý cười, chuyện đống nhiên nhất chuyện, Tôn Ngộ Không, mở ra ngươi kia pháp nhãn xem thật kỹ một chút, nơi này là địa phương nào? Tôn Ngộ Không sắc mặt liền giật mình, lập tức trong mắt phóng xạ ra hai đạo kỳ quang, nhìn về phía đại điện bốn vách tường. Chỉ thấy vàng son lộng lẫy đại điện, tại cái này thần nhãn hạ cấp tốc biến thành hư vô, tự thân thì là đứng ở một chỗ long đáy, đỉnh đầu lại là một mảnh hở ra, bốn phía trên dưới ghép lại, giống như là bị vây ở một cái trong đĩa. Thấy rõ ràng đi. Thông Tí Viên Hầu mỉm cười nói, ngươi cho rằng pháp bảo này có thể vây được ta? Tôn Ngộ Không hỏi lại nói, ngươi thử một chút. Thông tí viên hầu giơ tay lên nói. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hung hăng sử trên mặt đất, không ngừng hiệu lệnh thân gậy bị lớn, như cái rùi đem một khối kim sắc đỉnh bích đâm lên, phá tan miếu hoang nóc nhà, bay thẳng thiên vũ. Vậy mà mặc dù như thế, đỉnh bích như cũng không có vỡ vụn, ngược lại là kim cô bổng đạt tới cực hạn, chợt mà hạ xuống trở về. Cảm nhận được đi. Thông tí viên hầu vừa cười vừa nói thật cho ngươi biết, bảo vật này tên là Náo Bạc Vàng, chính là Đông Lai Phật Tổ pháp khí, đừng nói là ngươi, cho dù là Như Lai Phật Tổ, một khi bị vây ở chỗ này mặt, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài. Vậy còn ngươi, ngươi bây giờ không phải cũng là tại ở trong đó? Tôn Ngộ Không một lần nữa nhắc lên kim cô đồng, lạnh lùng nói lại ngay thẳng chút, ngươi liền không lo lắng ta đánh chết ngươi? Thông tí viên hầu khỏe miệng có chút câu lên, nhẹ giọng kêu, sư minh. Trên đỉnh núi, trong miếu đổ nát, Náo Bạc Vàng trước, Hoàng Mi lão tổ mặc niệm chú ngữ, đưa tay chỉ về phía trước. Thông tí viên hầu lập tức từ Náo Bạc Vàng bên trong xuất hiện tại Náo Bạc Vàng phía trên. Đông đông đông. Thông tí viên hầu nhấc chân bước lên Náo Bạc Vàng, vừa cười vừa nói, Tôn Ngộ Không, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Tôn Ngộ Không, ngươi không lời nói à? Vậy ta liền lại đi nhìn một chút sư phụ ngươi, nhìn hắn có lời gì nói. Trí tuệ. Ha ha, nhìn hắn trí tuệ có thể hay không chống đỡ được ta thiết quyền. Tôn Ngộ Không kinh hãi, Thông tí viên hầu, ngươi nếu là dám làm tổn thương sư phụ ta, thiên Phật nhị giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Náo Bạc Vàng chỗ, Hoàng Mi lão tổ có chút dừng lại, nhẹ nói, sư đệ, Tôn Ngộ Không nói cũng không phải không có lý. Chúng ta có thể hư rồi đi về phía Tây Đại Kế, lại không thể công nhiên giết chết Huyền Trang. Đây chính là đấu mà không phá ranh giới cuối cùng ở chỗ đó, một khi đột phá này đến tuyến, chính là tự tuyệt với thiên Phật nhị giới, chỉ có thể làm yêu. Thông tí viên hầu ánh mắt nhất chuyển, nói, đã là như thế, vậy liền từ ta thay thế Tôn Ngộ Không, hộ tống Huyền Trang đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh đi. Hoàng Mi lão tổ trong nháy mắt lĩnh ngộ đến lời này tiềm hàm nghĩa, cười to nói, biện pháp này tốt, có sư đệ làm Huyền Trang hộ pháp, ta vị Lai Phật một mạch làm gối cao không lo vậy. Trong nháy mắt, Thông tí viên hầu hóa thân kim hồng, thoáng hiện đến chân núi, trước mọi người, cười nói với Tần Liêu, hòa thượng, kia hầu tử đã bị ta đánh chết, từ đây về sau, liền do ta thay thế hắn, hộ tống ngươi tiếp tục đi về phía Tây đi. Đại sư huynh bị đánh chết rồi. Sang Ngộ Tịnh đống dưng trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chư Bát Giới cũng là tâm thần hoảng hốt, trên mặt che kín khó có thể tin thần sắc. Kia hầu tử bị đánh chết rồi. Làm sao có thể? Nhưng nếu như là kia hầu tử thắng, giờ phút này bay trở về, lại há có thể là cái này làm người ta ghét ra hỏa. Ba người gian, chỉ có Tần Liêu sắc mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, ngươi nếu là giết hắn, liền tương đương với tự tuyệt với thiên Phật nhị giới, ta cảm giác ngươi sẽ không ngốc như vậy. Ha ha ha. Thông tí viên hầu cười lớn một tiếng, chợt nghiêng đầu một cái, liếc xéo lấy Tần Liêu, ngươi đúng là trí tuệ hơn người. Không sai, ta không giết hắn, chỉ là đem này cầm tù lên. Bất quá, nếu như các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, kết quả liền không nói được. Tần Liêu lắc đầu, thần hầu tướng quân, ngươi muốn từ bỏ sự kiêu ngạo của mình cùng kiên trì sao? Thông tí viên hầu nụ cười vừa thu lại, khép mắt hỏi, ngươi có ý gì? Có ý gì? Đương nhiên là Tần Liêu biết nhược điểm của hắn chính là danh cùng lợi, chuẩn bị đúng bệnh hút thuốc. Ta thực tế là vô pháp đem hiện tại ngươi cùng Tiểu Vân tức trong miệng, một nước trong lòng bách tính vị kia thần hầu tướng quân liên hệ với nhau. Một quốc gia nhân dân tín ngưỡng, làm sao sẽ làm ra bắt cóc tống tiền chuyện đâu? Nghe đến đó, Thông tí viên hầu hơi biến sắc mặt, nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không cần hắn đến uy hiếp ngươi. Bất quá, không có hắn thủ hộ, chỉ bằng phía sau ngươi kia hai phế vật, ngươi xác định có thể hộ tống ngươi đến Tây Thiên? Tần Liêu nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, không trả lời mà hỏi lại, nộ không hiện tại thế nào rồi? Thông tí viên hầu đưa tay gian phóng xuất ra huyền quan kính, trong gương rõ ràng là trong miếu đổ nát Náo Bạc Vàng chẳng cảnh, nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ta không chủ động đem hắn thả ra, như vậy hắn liền muốn bị vây ở cái này Náo Bạc Vàng bên trong cả một đời, cho đến thần hồn tiêu vong. Cho nên, ngươi cũng đừng có cái gì may mắn tâm lý, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta đi. Tần Liêu làm bộ suy xét, kỳ thực suy tư, cuối cùng nói, ngươi đối cái này Náo Bạc Vàng rất có lòng tin. Đó là đương nhiên. Thông tí viên hầu ngẩng đầu nói, liền kia chết hầu tử như ý kim cô đều không phá nổi cái này Náo Bạc Vàng, ta nghĩ không ra thế gian còn có cái gì có thể đem phá bỡ. Tần Liêu tử tốn nói, đã ngươi tự tin như vậy có dám hay không cùng ta đánh cược? Thông tí viên hầu tò mò hỏi, cái gì cược? Tần Liêu nói, ngươi đem cái này Náo Bạc Vàng cho ta, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem này phá bỡ, cứu Giang Ngộ Không. Nếu như ta làm không được, vậy liền đồng ý đề nghị của ngươi. Nếu là làm được, ngươi bị Náo Bạc Vàng vỡ vụn phụ trách. Sư phụ, đừng xung động a. Nghe vậy, Thông tí viên hầu chưa mở miệng, Chư Bát Giới liền dẫn đầu nói, đại sư huynh đã xung động một hồi, ngài nếu như lại xung động lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thông tí viên hầu bản năng mâu thuẫn tâm lý trực tiếp bị cái thằng này ngăn cản cho bỏ đi, hoặc là nói, Chư Bát Giới càng không hy vọng như thế, liền đại biểu cho hắn phần thắng càng cao. Ý thức đến điểm này về sau, Thông tí viên hầu quả quyết nói, tốt, ngươi chờ. Dứt lời, hắn đưa tay hướng cự sơn đỉnh núi rũa ra, trong miếu hoang Náo Bạc Vàng liền hóa thành một đạo kim quang, từ đỉnh núi lao vụn vụt mà xuống, lại tại giữa không trung cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành chén trà kích cỡ tương đương, quay tròn lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay không. Pháp sư, cái này Náo Bạc Vàng cũng không nhẹ xảo, ngươi xác định chính mình có thể làm động đậy? Có lẽ có thể. Tần Liêu chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra như bạch ngọc bàn tay, mời tướng quân đem vật này cho ta đi. Sư đệ chậm đã. Cái này lúc, Hoàng Mi lão tổ theo sát lấy bay xuống đỉnh núi, nghiêm túc nói, sư đệ, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút đâu. Hòa thượng này luôn luôn có thể làm được một chút thường nhân vô pháp làm được chuyện, ta lo lắng hắn là thật có thủ đoạn gì. Thông tí viên hầu cười cười, chuyển tay gian đem Náo Bạc Vàng ném cho Tần Liêu, "Sư minh, ngươi đối ta không có lòng tin, chẳng lẽ đối sư phụ còn không có lòng tin sao?" Hai người lúc nói chuyện, não bạc vàng trực tiếp rơi vào Tần Liêu trong lòng bàn tay, vào tay hơi trầm xuống, quả thật có chút trọng lượng. Bất quá đối với thực lực của hắn bây giờ đến nói, còn không đến mức liền một cái pháp bảo đều sách bất động. "Thần Hầu tướng quân, vậy chúng ta trước hết cáo tử, 3 ngày sau, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ trở lại." Lật tay gian nắm chặt não bạc vàng, Tần Liêu nghiêm túc nói: "Tốt, ta liền tin ngươi một lần, nhưng nếu là 3 ngày sau các ngươi không trở về, cũng đừng trách ta không nể tình." Thông tí viên hầu đưa tay chỉ vào Tần Liêu, cao giọng nói. Tần Liêu gật gật đầu, quay người nói: "Đi thôi, Nộ Năng, Nộ Thị." Trong mấy mắt, sư đồ mấy người từ chân núi đi vào một mảnh hồ nước trước, Chư Bát Giới mắt nhìn thấy sư phụ căn bản không có ý dừng lại, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Tần Liêu quay người mắt nhìn, phát hiện tự sơn khoảng cách nơi đây đã tương đối xa về sau, rốt cuộc dừng bước lại, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là muốn đi cứu Nộ không đi ra a." "Ngươi biết làm sao cứu hắn đi ra?" Chư Bát Giới tò mò hỏi. Tần Liêu lắc đầu nói: "Không biết, nhưng có cái biện pháp có thể thử một chút." "Nha, ta đã biết, ngài là muốn để chúng ta đi Thiên Đỉnh cầu viện." Chư Bát Giới nói: "Đây đúng là một biện pháp tốt, lão sa, ngươi nhanh đi đi, đi sớm về sớm." "Không phải." Tại sao Ngộ Tịnh chuẩn bị mở miệng trước, Tần Liêu quả quyết nói: "Không phải ta nhìn biếm thiên giới chúng thần, mà là nếu như thiên giới chúng thần có thể mở ra cái này nào bạt vàng lời nói, kia thông tí viên hầu liền sẽ không tùy tiện đem vật này cho ta." Dày vò đến dày vò đi, cuối cùng lại là công giá chàng, tội gì đến ư? Chư Bát Giới nụ cười một trận, nói: "Kia còn thế nào cứu?" Tần Liêu trầm ngâm nói: "Các ngươi còn nhớ rõ Tiểu Vân Tức cô nàng cưỡi đầu kia cự tượng sao?" Hai yêu nhau nhau gật đầu. Đối với cái này hình thể khổng lồ, trên đầu còn mang theo một cái kim vòng tự tượng, bọn họ hai có thể nói là ký ức sâu hơn. Tần Liêu ngưng giọng nói: "Ta nghe nói trong địa phủ liền có như thế một con cự tượng, tên là Tình Đế, chính là trong địa ngục trấn ngục thần tượng, thế gian hiếm có hắn dẫm không nát đổ vỡ. Có lẽ, Ô Nha Tinh kia chỉ cự tượng chính là Tình Đế, hoặc là Tình Đế nhất tộc huyết mạch, nếu là có thể tìm tới nó, Nộ không khả năng liền có thể cứu." Chư Bát Giới có chút dừng lại, truy vấn nói: "Nhưng vấn đề là, chúng ta lúc trước ai cũng không có hỏi các nàng ở nơi đó. Này làm sao tìm?" Tần Liêu nói: "Ngươi trước đem thổ địa công kêu đi ra." Chư Bát Giới gật gật đầu, không ngừng đáp đất: thổ địa công, mau mau đi ra." Tại hắn không ngừng dậm chân dưới, một tên trên người mặc kim y ông lão tóc bạc triệu tập mà ra, ôm quyền nói: "Tham kiến nguyên soái, không biết nguyên soái có gì dặn dò?" "Ta không có dặn dò, hỏi ta sư phụ." Chư Bát Giới chỉ hướng Tần Liêu đạo. Kim y thổ địa chợt quay người nhìn về phía Tần Liêu, lại lần nữa hành lễ. Tần Liêu khoát tay áo, tự trong tay áo lấy ra lúc đó tại thành bang bên ngoài nhặt lên nhuốm máu mũi tên, đưa đến thổ địa công trước mặt: "Ngươi có thể thông qua cái này mũi tên thượng huyết dịch, tìm tới huyết dịch chủ nhân sao?" Kim y thổ địa hai tay tiếp nhận mũi tên, nhẹ nói: "Tiểu thần thử một chút." Dứt lời, hắn trực tiếp đem nhuốm máu mũi tên dán tại trên chắn mình, tỉ mỉ cảm ứng, thần niệm cấp tốc tìm kiếm phương viên bản giảm, cuối cùng khóa chặt tại một cái thảo đường bên trong, trong đó nhìn thấy một tên ngay tại nuôi nấng voi lục y thiếu nữ. Nhưng cũng liền vào lúc này, kia chỉ cự tượng đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ lần này liếc mắt một cái, liền làm hắn như bị sét đánh, trước mắt hình tượng đống nhiên vỡ vụn, người cũng không bị khống chế hét thảm một tiếng. Nhìn thấy hắn khỏe mắt đều chảy ra thân huyết, Tần Liêu đội vàng đánh ra tiên khí vì này chữa khỏi, chợt lo lắng mà hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ?" "Thật là khủng khiếp thần tượng." Thổ địa công mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Chư Bát Giới mừng rỡ hỏi: "Ngươi tìm được?" Thổ địa công lao đi khỏe mắt máu tươi, nói: "Tìm được, tại Đông Phương Tang ngoài trăm dặm một tòa thảo đường bên trong. Thỉnh cầu thổ địa công cái này dẫn chúng ta qua đi thôi." Tần Liêu chân thành nói. Cùng lúc đó, trên núi lớn, trong miếu đổ nát, Hoàng Mi lão tổ thông qua huyền quang kính thấy cảnh này, trên mặt nhất thời hiện ra một bôi sầu lo: "Sư đệ, ta cảm thấy ta vẫn là đi ngăn cản bọn hắn một cái đi, chẳng biết tại sao, trong lòng ta luôn có loại dự cảm bất tường." Cách đó không xa, thông tí viên hầu nằm tại mềm mại trong bụi cỏ, phần lưng dựa vào một cái cây cột, trên tay cầm lấy một cái chuối tiêu, có chút rảnh rỗi ăn: "Sư minh, ngươi chính là trước kia trên người huyền trang thất thủ quá nhiều lần, đối nó sinh ra bóng ma tâm lý, chắc chắn sẽ có một loại thảo mộc giai binh cảm giác. Thoải mái tinh thần, bọn họ nếu là thật sự đi địa phủ tìm kia trấn ngục thần tượng, có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng tại dương thế, tùy tiện tìm một đầu cự tượng liền có thể dẫm nát ta sư phụ pháp bảo, ngươi không cảm thấy việc này quá mức hoang đường sao?" Hoàng Mi lão tổ, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không phân rõ, bởi vậy không phản bác được, càng vô lực phản bác. Chương 1710, yêu tăng huyền trang, bà cây lông vàng. Chương 1710, yêu tăng huyền trang, bà cây lông vàng. Lam Hải bên bờ, qua thảo đường. Chư Bát Giới đưa tay đẩy ra nửa đậy lấy cửa phòng, cao giọng nói: "Có người sao?" "Tiểu Bất Tước, Ô Nha Tinh." "Ai vậy?" Viện bên trong lều lớn dưới, ngay tại vì Thính Đế Thanh Trừ Phân và nước tiểu hai cô cháu đồng loạt nhìn về phía trước cửa, trong đó Ô Nha Tinh mở miệng hỏi: "Là chúng ta à?" Lại gặp mặt Chư Bát Giới dẫn đầu bước vào trong đình viện, nụ cười sáng lạn nói: "Tân Liêu, Sang Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã theo sát lấy vượt môn mà vào, đồng thời ánh vào hai yêu nhãn bên trong. Thánh Tăng, các ngươi làm sao đến rồi?" Tiểu Vân Tước ngạc nhiên hỏi. Tân Liêu mỉm cười: "Thứ không dám giấu giếm, chúng ta là đến xin giúp đỡ." "Xin giúp đỡ?" Tiểu Vân Tước đội vàng đi ra lều lớn, nhìn từ trên xuống dưới đối phương thân thể: "Ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, là Ngộ không có chuyện gì." Tần Liêu khoát tay áo, chợt lấy ra nho nhỏ náo bạc vàng, nghiêm túc nói: "Hắn bị vây ở cái này náo bạc vàng bên trong, bằng vào chúng ta lực lượng, hoàn toàn không đủ để đem này cứu thoát ra." Cùng cực trong lúc suy tư, ta đột nhiên nghĩ đến ngươi cô Thính Đế thú, phải làm phiền thổ địa công giúp chúng ta tìm đến nơi này, muốn thử một chút thính đế thú năng không đem cái này náo bạt vàng dầm nát.
Tốt.
Tiểu Vân tức gật gật đầu, lập tức quay người nói, thính đế, đi ra.
Tốt cái đầu của ngươi, đi ra cái đầu của ngươi.
Lều bên trong, Ô Nha Tinh đột nhiên đem tay đè tại thính đế trên đầu, ngăn cản nó phóng ra lều hành động.
Tiểu Vân tức nói, cô à, thánh tăng đối ta có ân cứu mạng, cái này chuyện nhỏ ta có thể nào không giúp đâu.
Đồ đần, ngươi động não được hay không?
Ô Nha Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái này náo bạt vàng hiển nhiên là một kiện chí bảo, mà có thể dùng cái này chí bảo, đem này thu phục người, nhất định là chúng ta không thể trêu vào tồn tại. Vì cái gọi là báo ân, liền đem chúng ta một nhà ba người đặt trong nguy hiểm, ngốc hay không ngốc à?
Tiểu bất ước. Tại này không nói gì về sau, Ô Nha Tinh ngay sau đó nhìn về phía Tần Liêu, đi mau, không muốn đem phiền phức mang cho chúng ta.
Đối mặt cái này nói có sách mách có chứng lệnh đuổi khách, Tần Liêu giả vờ như thất vọng bộ dáng, yếu ớt thở dài, Ô Nha cô nương không chịu hỗ trợ, chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm Như Ma Vương, hy vọng bò của hắn sừng có thể đẩy ra cái này náo bạc vàng.
Chờ một chút. Nghe được Như Ma Vương ba chữ này, Ô Nha Tinh giống như là ứng kích hô.
Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, ngươi còn có việc sao, Ô Nha cô nương?
Ô Nha Tinh trừng mắt nhìn, nói, các ngươi nhận biết Như Ma Vương?
Tần Liêu hướng về phía đối phương mở ra trong tay náo bạc vàng, đáp lại nói, không tại trong đó chính là Như Ma Vương hảo hữu Chí Giao, kết bái nghĩa đệ, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Giữa bọn hắn tình như thủ túc, là có thể làm đối phương đánh bạc tính mệnh giao tình.
Bởi vậy, ta nghĩ cho dù là Như Ma Vương đem tự thân sừng châu vịnh lên đoạn, cũng sẽ không từ bỏ cứu mình nghĩa đệ đi ra.
Ô Nha Tinh chậm rãi meo lại đôi mắt, nói, hòa thượng, ngươi có phải hay không đã sớm thám thính ra ta cùng Như Ma Vương quan hệ?
Tần Liêu giả vờ như kinh ngạc nói, quan hệ?
Các ngươi hai là quan hệ như thế nào?
Bọn hắn là một đôi có tình nhân a, mặc dù là đã từng.
Tiểu Vân tức nói,
lắm miệng.
Ô Nha Tinh hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng khiển trách,
đó chính là người một nhà.
Chư Bát Giới cười to nói, Ô Nha đại tẩu, ngươi liền giúp một chút bận điệu, đem chết hầu tử cứu ra đi.
Người một nhà.
Ô Nha Tinh cười lạnh một tiếng, nói, ta hận không thể giết kia chỉ bội tình bạc nghĩa lao như các ngươi cùng hắn là bạn bè, cùng ta là kẻ địch mới đúng.
Chư Bát Giới nụ cười cứng đờ, thầm nghĩ, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là vì yêu sinh hận, cái này hạ phiền phức.
Tần Liêu sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, âm thanh bình tĩnh như trước trầm ổn, vậy ngươi có muốn hay không giải quyết trận này ân oán đâu?
Ô Nha Tinh nhíu mày nói, ngươi có ý gì?
Nếu như ngươi muốn, liền để Thính Đế hỗ trợ giẫm nát não bạc vàng, sau đó chúng ta cam đoan đem Như Ma Vương cho ngươi đưa đến nơi này.
Tần Liêu nghiêm túc nói.
Ô Nha Tinh hừ nhẹ nói, mang tới là được rồi.
Chúng ta chính là muốn bởi vậy gánh phong hiểm.
Tần Liêu nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu như chúng ta không làm chuyện này, ngươi coi như lại khổ đợi 300 năm, 3000 năm, cũng không gặp được Như Ma Vương.
Cuối cùng của cuối cùng, khả năng mang theo đầy ngập oán hận cùng tiếc nuối rời đi thế gian này, ngươi có thể tiếp nhận loại này có thể đoán được kết cục sao?
Ô Nha Tinh sắc mặt đổi biến, bởi vậy lâm vào trầm mặc.
Ta nói lại ngay thẳng chút, ngươi hận cũng tốt, yêu cũng được, chỉ có trùng phùng sau mới có cơ hội hóa giải tiếc nuối.
Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu tiếp tục nói, mà lại, nếu là ngươi thật hận hắn tận xương cũng liền mà thôi, nếu là dư tình chưa hết, ngươi cứu Ngộ Không, không chỉ có là cho Như Ma Vương chướng mặt mũi, Ngộ Không cũng sẽ giúp ngươi ở trước mặt hắn nói tận lời hữu ích, chưa chắc không tiếp tục tiền duyên khả năng.
Nghe được nối lại tiền duyên bốn chữ này, Ô Nha Tinh đáy lòng đống nhiên run lên, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Tiểu Vân tức nhìn xem Tần Liêu, lại nhìn xem nhà mình cô, đống nhiên nói, cô, ta có khá nhiều lần cũng nghe được ngươi ở trong mơ kêu gọi Như Ma Vương tên.
Đều nói rồi để ngươi ngậm miệng a.
Ô Nha Tinh thở phào một hơi, đưa tay nắm kéo Tiểu Vân tức quay hàm.
Tiểu Vân tức la hét nói, đau, đau á cô.
Không thương ta xoay ngươi làm gì?
Ô Nha Tinh trực tiếp đổi một câu, chợt nhìn về phía Tần Liêu nói, ngươi hòa thượng này, chợt xem ra một thân chính khí, nói chuyện hành động lại như cái yêu tăng bình thường, rất dễ mê hoặc nhân tâm.
Tần Liêu bật cười, đây là lần thứ nhất có người.
Không, là có yêu đánh giá ta là yêu tăng.
Ô Nha Tinh khoát tay áo, nói, ngươi thắng, bất quá ta có một cái điều kiện.
Tần Liêu chậm rãi thu lại nụ cười, do hỏi, điều kiện gì?
Các ngươi được trước đem hắn đưa đến nơi này cầu ta, đem ta hống cao hứng, ta mới bằng lòng để đế thính cứu Tôn Ngộ Không.
Bằng không mà nói.
Hừ, nam nhân miệng, dùng ngươi thời điểm lời ngon tiếng ngọt, không cần ngươi thời điểm lạnh lùng như băng, ta cũng không phải lần thứ nhất linh giáo.
Ô Nha Tinh nói.
Tần Liêu suy tư một lát, đột nhiên nhìn về phía Chư Bát Giới, Bát Giới, vậy liền vất vả ngươi đi một chuyến đi.
Chư Bát Giới bản năng kháng cự nói, sư phụ à, ta chạy còn không bằng lao xa nhanh đâu, ngươi để lao xa đi thôi.
Tần Liêu lắc đầu, nói, Ngộ Tịnh trí tuệ không bằng ngươi, hắn không làm được chuyện này.
Chư Bát Giới có chút dừng lại, tiếp theo khỏe miệng nhịn không được dương lên, ép đều ép không được, không đến nỗi à.
Tần Liêu nghiêm túc nói, làm sao không đến nỗi?
Như Ma Vương hiện tại khẳng định là cùng với Thiết Phiến công chúa, xin giúp đỡ người, nhưng phàm là có một câu nói sai, hoặc là để lộ ra có quan hệ với Ô Nha cô nương chuyện, Như Ma Vương liền khẳng định đến không được.
Ngộ Tịnh là người thành thật, không biết nói dối, bởi vậy quyết định không làm thành việc này.
Chư Bát Giới vội ho một tiếng, tiếp tục đè ép khỏe miệng nói, được rồi, nếu không phải ta không thể, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu.
Đúng, sư phụ, ngài còn có cái khác bàn giao sao?
Tần Liêu nói, trọng yếu nhất bàn giao chính là, nhất định đừng để Thiết Phiến công chúa biết Ô Nha cô nương chuyện.
Dù sao lấy tính tình của nàng đến nói, một khi ghen ghét đứng dậy, là sẽ không quản ngươi cái gì đại cục tiểu cục, chỉ biết dùng quạt ba tiêu đem ngươi có bao xa phiến bao xa.
Chư Bát Giới đem trên trán một chòm tóc đột nhiên bứt bỏ đến sau đầu, nói, trong lòng ta có đến, sư phụ, đệ tử đi cũng. Đi thôi, đi thôi. Tần Liêu khua tay nói, còn có thể sử dụng bay, trung gian có thể tuyệt đối đừng đi đường bộ, để tránh phức tạp. Chư Bát Giới trùng điệp gật đầu, lúc này giá vân mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đình viện. Ta nói một điểm không sai, ngươi chính là một cái hố tất lòng người, xuyên thủng nhân tính yêu tăng. Đưa mắt nhìn Chư Bát Giới vui mừng hớn hở rời đi về sau, Ô Nha Tinh bỗng nhiên chỉ vào Tần Liêu nói. Tần Liêu vừa cười vừa nói, ta coi như ngươi là khích lệ. Ô Nha Tinh, nửa ngày, trên đầu mọc ra hai cây sừng trâu, khoác trên người một bộ phục cổ giáp trụ, dung mạo mang theo rõ ràng lưu yêu đặc thù yêu vương cùng Chư Bát Giới một đạo bay tới, trực tiếp rơi vào đình viện. Nhà chính bên trong, Tần Liêu yên lặng đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về sân, bọn hắn trở về. Chủ vị, Ô Nha Tinh vô ý thức đứng lên, lập tức lại chậm rãi ngồi xuống, cố gắng khống chế nhảy cẫng tâm tình nói, đến ngược lại là không chậm. Nha Nha vừa dứt lời, liền thấy Lưu Ma Vương hô hoán đi vào đường môn, lấy bao hàm tình cảm ánh mắt nhìn chính mình, mặt mũi tràn đầy động dung. Nhưng Ô Nha Tinh lại biết, cái này 89/10 là đối phương giả vờ, trong đó chân tình khó nói có thể có một hai. Lưu Ma Vương, có phải hay không không ai đi mời ngươi lời nói, ngươi đời này cũng sẽ không lại tới tìm ta rồi. Lưu Ma Vương bỗng nhiên đi vào trước mặt nàng, đưa tay bắt lấy nải bàn tay, làm sao lại thế? Nha Nha, từ lần trước ly biệt về sau, ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại tưởng niệm lấy ngươi, chỉ bất quá thân bất do kỷ, không thể lại đây mà thôi. Nghe đến đó, Tần Liêu bỗng nhiên đứng dậy, kêu gọi các đồ đệ cùng Tiểu Vân Tức cùng đi ra khỏi đường môn, đem sân bãi lưu cho cái này đối với tình nhân cũ so chiêu. Dù sao có bọn họ nơi này nhìn xem, Lưu Ma Vương rất khó nói cái gì rõ ràng lời nói, càng không cách nào làm ra cái gì quá đáng hành vi, như vậy công hiệu quả đương nhiên phải giảm bớt đi nhiều. Trong nháy mắt, trực tiếp mang theo chúng yêu đi ra thảo đường, cho đến Lam Hải bên bờ, Tần Liêu lúc này mới dần dừng bước lại, ngóng nhìn Lam Hải, đống cảm giác lòng dạ khoáng đạt. Sư phụ, ngươi không hỏi xem ta đi La Sát Quốc kinh nghiệm sao? Chư Bát Giới hướng về phía Lam Hải thở ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó hướng Tần Liêu hỏi. Tần Liêu cười nói, không cần hỏi, tựa như ta chưa từng lo lắng ngươi sẽ thất thủ giống nhau. Chư Bát Giới nhếch miệng cười một tiếng, phụ hòa nói, cái kia ngược lại là. Một bên, Tiểu Vân Tức đem một màn này thu hết vào mắt, sắc mặt vẫn không khỏi được cổ quái. Nàng ngược lại cảm giác Thánh Tăng không phải không cần hỏi mà là không muốn hỏi, thậm chí là căn bản không muốn nghe trung gian quá trình, chỉ nhìn một cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là Lưu Ma Vương thuận lợi đến, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian nữa nghe quá trình. Nói trở lại, cái này Chư Bát Giới xem ra thật thông minh, nhưng người trong cuộc, nhưng cũng nhìn không ra mấu chốt của vấn đề. Thật lâu, vẻ mặt tươi cười Lưu Ma Vương cùng thay quần áo khác Ô Nha Tinh cùng nhau đi vào Lam Hải trước, Tiểu Vân Tước lập tức tò mò hỏi, cô, ngươi làm sao còn thay quần áo khác à? Ô Nha Tinh sắc mặt một đỏ, thư nhẹ nói, ta còn không thể thay quần áo rồi. Tiểu Vân Tước nói, đây cũng không phải, chỉ là cảm giác có chút đột nhiên. Ô Nha Tinh khoát tay nói, đừng nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn hồi thảo đường tìm tính đế đi. Tiểu Vân Tước đại hỉ, tốt. Thánh Tăng, mau cùng ta tới. Tần Liêu mỉm cười, chắp tay trước ngực, đa tạ Lưu Ma Vương thí chủ, đa tạ Ô Nha cô nương. Lưu Ma Vương vừa cười vừa nói, Thánh Tăng khách khí, ta cùng Nha Nha còn muốn đa tạ ngươi đây. Vậy chúng ta liền không lẫn nhau tạ ơn tới tạ ơn lui, các ngươi hai vị nhìn biển đi, chúng ta về trước đi. Tần Liêu gật gật đầu, lập tức dẫn theo Chư Bát Giới, sang Ngộ Tịnh, Tiểu Vân Tức ba yêu cấp tốc chạy về quả thảo đường. Nhìn nhóm này người không có phận sự sau khi rời đi, Ô Nha Tinh chợt nhìn về phía Lưu Ma Vương, lần này đáp ứng chuyện của ta nếu như ngươi còn làm không được, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Ma Vương đưa tay đem này ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định mỗi tháng đều tới thăm ngươi, sẽ không lại như quá khứ như thế. Nhiều lần. Thảo đường bên trong, lều bên trong, tại Tần Liêu đem nho nhỏ náo bạt vàng đặt ở thính đế dưới chân lúc, thính đế chậm rãi nâng lên phải móng trước, bình một tiếng dẫm tại náo bạt vàng bên trên. Trong chốc lát, náo bạt vàng tại một trận kim quang bùng lên hạ triệt để vỡ tan, ở xa Tiểu Lôi Âm tự thông tí viên hầu sắc mặt đổi biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ, Hoàng Mi cực kỳ hoảng sợ, đội vàng chạy gấp đến trước mặt đối phương. Thông tí viên hầu ánh mắt đờ đẫn, miệng đầy máu tươi thì thầm nói, náo bạt vàng bị dẫm nát. Hoàng Mi ngạc nhiên, chợt nói, mau bật công, ta cái này giúp ngươi chữa thương. Thảo đường bên trong, theo thính đế chậm rãi nâng lên móng, chỉ thấy tại một mảnh kim mảnh bên trong, Tôn Ngộ Không toàn bộ thân hình đều bị dẫm dẹp, mỏng giống như giấy. Phiền phức vị nào cho ta độ một ngụm tiên khí a. Sau một khắc, mỏng như giấy trương thân thể trực tiếp dựng đứng lên, hướng về phía mọi người nói. Tần Liêu cười cười, trong nháy mắt gian đánh ra một đạo tiên khí, trong nháy mắt kích hoạt đối phương thể nội lực lượng khiến cho thân thể cấp tốc tràn đầy đứng dậy. Đa tạ sư phụ. Khôi phục bình thường về sau, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, chỉ tạ sư phụ a. Chư Bát Giới nói tiếp, nếu không phải ta ngàn dặm xa xôi tiến đến La Sát Quốc, đem Lưu Ma Vương mời đến nơi đây, ngươi bây giờ đều còn tại bên trong nước đâu. Tôn Ngộ Không cười ha ha, ôn quyền nói, đà tạ nhị sư đệ. Chư Bát Giới trong lòng mừng thầm, nói, lặp lại lần nữa. Tôn Ngộ Không có lại phản ứng hắn, nói, sư phụ, chúng ta hiện tại liền chạy về ngọn núi kia, thu kia yêu tinh đi. Ta cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Vân Tức tràn đầy phấn khởi nói, không được, ngươi sẽ trở thành vương hữu. Tôn Ngộ Không quả quyết cự tuyệt. Tiểu Vân Tức kêu lên, tốt ngươi cái vong ân phụ nghĩa hầu tử, nếu như không phải ta khuyên cô lời nói, ngươi bây giờ đều ra không được. Tôn Ngộ Không. Tần Liêu bật cười, chợt nói, Tiểu Vân Tước, không phải chúng ta không muốn mang ngươi, thực tế là nếu như ngươi lại xuất hiện tại Thông Tí Viên Hầu trước mặt, nhất định sẽ gây nên hắn vô biên ghen ghét. Nếu như hắn vô pháp hướng chúng ta trả thù lời nói, có lẽ sẽ hướng các ngươi hạ thủ. Tiểu Vân Tước. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng, Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, đưa tay gian rút ra ba cây lông vàng, đưa đến trước mặt đối phương, bất kể nói thế nào, ngươi tóm lại là giúp ta, cái này ba cây lông vàng cho dù là ta tạ lễ. Ngày sau ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, liền dùng tới một cây, ta tự sẽ có cảm ứng. Tiểu Vân tức có chút dừng lại, đưa tay tiếp nhận ba cây lông vàng, vậy liền coi là đền bù các ngươi đi thôi, không cần đi cùng cô chào hỏi, quay đầu ta tại cho nàng nói. Chương 1711, bây giờ đường tăng, còn từ bi. Chương 1711, bây giờ đường tăng, còn từ bi. Nửa ngày, Tần Liêu dục ngựa dơ roi, ba đồ đệ ngươi đổi ta đuổi, dần dần đi vào thông tí viên hầu ở chỗ đó cự sân trước. Nhưng khi hắn nhóm dọc theo đường núi không ngừng leo lên, một đường bay nhanh đến tiểu lôi âm tự về sau, lại không thấy thông tí viên hầu cùng hoàng mi lão tổ, thậm chí toàn bộ miếu thờ đều không xuống dưới, liền một chỗ có thể ngồi đều không có. Nhất định là bọn hắn thông qua huyền quan kính, nhìn thấy chúng ta đem đại sư Minh cứu ra, sớm chạy trốn. Yên lặng thu hồi nhìn về phía bốn phía ánh mắt về sau, Chư Bát Giới cực kỳ khẳng định nói. Sa Ngộ Tịnh trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi, bọn hắn tại sao phải chạy trốn? Cho dù là cơ thua, đối bọn hắn đến nói cũng không có gì nguy hại a. Nhiều nhất là không thể truy cứu chúng ta đánh nát náo bạc vàng trách nhiệm. Tần Nhiêu nói, hắn là không cam tâm cơ thua, càng không cam tâm thất bại, cho nên hiện tại rút lui, chỉ vì về sau có thể ngóc đầu trở lại. Sa Ngộ Tịnh như có điều suy nghĩ, trong đầu nhưng lại hiện ra từng cái mới nghi vấn, nếu như hắn cũng coi như một nạn lời nói, chúng ta không vượt qua một kiếp nạn này, có thể mở ra một kiếp sau khó sao? Như mở ra không được, cứ như vậy vô thai vô kiếp bước vào đại lôi âm tự, có thể hay không bởi vì không đủ kiếp số mà lấy không đến chân kinh. Tần Nhiêu cười cười, nói, ngươi có thể nhiều nghĩ suy nghĩ nhiều là công việc tốt, nhưng đây không phải chúng ta cần suy xét vấn đề. Dù sao kiếp nạn là Tây Thiên cho chúng ta khảo nghiệm, thật nếu là không có, cũng không thể coi là trách nhiệm của chúng ta. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhất chuyển, cười hì hì nói, vậy chúng ta có thể đi hay không nhanh lên? Có thể a, chỉ cần là một bước một cái dấu chân tiến lên liền tốt. Tần Nhiêu đuốt cảm nói. Trong lúc nói cười, sư đồ mấy người lại lần nữa lên đường, vượt qua núi cao, một đường về phía tây mà đi. Cùng lúc đó, Bột Hải Long Cung, một bộ vương bảo, đỉnh đầu sừng rồng, ngân lông mày sập mặt lỗ mũi châu Bột Hải Long Vương cười nên đến trước điện, chắp tay nói, lao long bái kiến thần hầu tướng quân. Cửa điện bên ngoài, một bộ kim sắc giáp trụ, tóc dài lưng đến sau đầu thông tí viên hầu khẽ cười một tiếng, Long Vương không cần đa lễ, mạo muội đến đây, xin hãy tha lỗi. Bột Hải Long Vương liên tục khoát tay, xu định nói, thần hầu tướng quân có thể đến ta cái này địa phương nhỏ, là ta Bột Hải Long Cung vinh hạnh. Bất quá, Tiểu Long cả gan hỏi một câu, ngài hôm nay vì sao mà đến? Thông tí viên hầu thu lại nụ cười, trang nghiêm nói, ngày trước ta cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận, hắn lấy kim cô đồng đánh nát ta binh khí. Bột Hải Long Vương trong lòng siết chặt, trong lúc mơ hồ có chút không ổn dự cảm, bởi vậy ngược lại không dám đáp lời. Mà thấy này trầm mặc không nói gì, thông tí viên hầu liền thẳng thắn nói, ta nghe nói Bột Hải Kình Thiên Trụ là cùng như ý kim cô đồng không kém bao nhiêu bà bối, bởi vậy chuyên đến đây mượn bảo, còn mời Long Vương tạo thuận lợi. Bột Hải Long Vương nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, tướng quân không thể. Cái này Kình Thiên Trụ là ổn định Bột Hải Chi Thủy thần khí, một khi bị lấy đi, Bột Hải Chi Thủy đem trùng trùng điệp điệp chìm hướng bắt chu núi, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Có cái gì thiết tưởng không chịu nổi, không phải liền là chết một chút người sao? Thông tí viên hầu hai đầu lông mày đột nhiên hiện ra một tia hắc khí, vừa cười vừa nói, có thể bởi vì ta mà chết, cũng coi là bọn hắn tạo hóa. Bột Hải Long Vương, cái này thần hầu tướng quân điên. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, nương theo lấy vang một tiếng tiếng vang, Bột Hải Chi Thủy lập tức bạo động đứng dậy, trong chốc lát xông ra hải vực, hướng chạy lục địa. Mà tại một lát sau, thông tí viên hầu liền dẫm tại một cây màu trắng bạc trụ lớn phía trên, tự nộ hải cuồng đảo bên trong bay ra, ngao rít gào biển mây, trên thân ma khí trong quá trình này càng thêm nồng đậm, dọa người tâm hồn. Thời gian cực nhanh, nhật nguyệt thay đổi. Lại nói đêm nay, sư đổ mấy người đi vào một tòa núi hoang trước, Tôn Ngộ Không lấy kim cô đồng cứ thế mà gõ ra một cái sơn động, lấy cung cấp sư phụ trong đêm yên giấc. Chưa từng nghĩ ngay tại sư đổ mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhớ lại ban đầu ở một tòa khác trong sơn động hầm linh cảm đại vương sự tích lúc, một đạo huyền quang chợt mà bay nhanh đến trong sơn động, hiển hóa thành một mặt huyền quang kính. Vui vẻ hòa thuận đàm tiếu âm thanh lập tức im bặt mà dừng, sư đổ mấy người đồng thời ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trong gương dần hiện ra thông tí viên hầu thân ảnh, quanh thân thậm chí còn rung động trận trận hắc khí. Tôn Ngộ Không nhắm mắt, thông tí viên hầu, ngươi nhập ma. Nhập ma? Không, ta chỉ là tại phục khắc thành công của ngươi đường. Thông tí viên hầu khoát tay áo, đem một cây màu trắng bạc gậy sát bịch một tiếng ngừng lại tại trước người mình, do hỏi, Tôn Ngộ Không, ngươi có biết bảo vật này lai lịch? Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm ngân sắc gậy sắt nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Chưa thấy qua, vậy ngươi cũng hẳn là nghe qua đi, bảo vật này tên là Kình Thiên Trụ, chính là Bột Hải Long Cung trấn cung chi bảo. Thông tí viên hầu đạo. Tôn Ngộ Không. Tần Nhiêu nói, ngươi nổ Bột Hải Long Cung trấn cung chi bảo, như vậy Bột Hải. Không sai. Thông tí viên hầu đánh gậy nói, Bột Hải Chi Thủy sông ra thủy vực, bao phủ Bắc Chu Sơn, đây đều là bái các ngươi ban tặng. Rõ ràng là ngươi việc ác, cùng chúng ta có quan hệ thế nào, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chư Bát Giới hét lớn. Huyền Trang Pháp Sư, lần trước là ngươi hướng ta đề nghị đánh cược, ta đồng ý, cũng có chơi có chịu. Hiện tại, ta hướng ngươi đề nghị một trận đánh cược, ngươi có dám tiếp? Thông tí viên hầu lại căn bản không có đem Chư Bát Giới nhìn ở trong mắt, càng khỏi phải nói đáp lại hắn cái gì, ngược lại hướng Tần Nhiêu hỏi. Chư Bát Giới trên mặt vẻ giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng không thể làm gì. Luận bối cảnh, tất cả mọi người có bối cảnh. Dưới loại tình huống này, cường giả tự nhiên có thể miệt thị kẻ yếu, mà không may, hắn cùng Lao Sa chính là đoàn đội bên trong kẻ yếu, rất khó chiếm được tôn trọng. Giờ này khắc này, đối mặt thông tí viên hầu ước lượng, Tần Liêu chắp tay trước ngực, nhẹ nói: "A Di Đà Phật, Thần Hầu tướng quân, Bần tăng lần trước chủ động đề nghị đánh cược, chỉ là vì cứu Ngộ Không, có chút bất đắc dĩ, cũng không phải là Bần tăng thích đánh cược. Bởi vậy, xin thứ cho ta hiện tại không thể đáp ứng đề nghị của ngươi." Thông tí viên hầu sắc mặt một hắc, "Huyền Trang, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, ta đáp ứng ngươi một lần, ngươi lại không chịu đáp ứng ta ước cược, cái này hợp lễ sao?" Tần Liêu nói: "Ước vốn đánh bạc thân liền cùng lễ không quan hệ. Thần Hầu tướng quân, ngươi bây giờ toàn thân ma khí, một chân nghiễm nhiên bước vào vực sâu, Bần tăng khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, quay đầu là bờ. Tỉnh lại đi, ta nếu là bị ngươi hai câu ba lời liền quyết đủ, mang hai được sủi xuống trình độ gì?" Thông tí viên hầu cười nạo một tiếng, chợt nói: "Nghe, ta tại Tây Nam 15 dặm một tòa núi hoang chờ các ngươi, nếu như các ngươi không đến, vậy ta trước hết đi giết Tiểu Vân tức cô cháu, lại đi La Sát quốc làm loạn, tất cả tại lần trước đánh cược bên trong đã giúp các ngươi sinh linh, đều sẽ lọt vào ta điên cuồng trả thù. Ngươi là chó dại a?" Chư Bát Giới vô ý thức mắng: "Ngươi một cái góp đủ số, không có tư cách cùng ta đối thoại." Thông tí viên hầu nói: "Liên điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có, đáng đời ngươi là một đầu heo." Chư Bát Giới khí mặt đều nóng máu: "Ta góp đủ số làm sao rồi? Ta góp đủ số lại còn tại Tây Du trong đội ngũ, ngươi phí hết tâm tư muốn gia nhập Tây Du đội ngũ, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm." Thông tí viên hầu nói: "Huyền Trang, ta cường điệu một lần nữa, nếu như ngươi không đến, tất cả đối các ngươi có ân sinh linh đều muốn gặp nạn." Nói xong, huyền quang kính bỗng nhiên vỡ vụn, ba tên đồ đệ ánh mắt cũng theo đó hội tụ đến Tần Liêu trên thân. Tần Liêu có chút dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không đỉnh đầu kim cô chú, truyền âm nói: "Ngộ Không, ta có một cái ý nghĩ." Sau nửa canh giờ, sư đồ mấy người đi vào Thông Tí Viên Hầu nói tới trên núi hoang, chỉ thấy đối phương chống kình thiên trụ đứng ở một viên trên đá lớn, cùng này như hình với bóng Hoàng Mi lão tổ nhưng không thấy bóng dáng. "Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới." Thông Tí Viên Hầu trên mặt đột nhiên hiện ra một tia đắc ý thần sắc, nhìn xuống Tần Liêu đạo. Tần Liêu đáp lại nói: "Sớm kể cho ngươi rõ ràng, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bằng không mà nói, ngươi lại lấy loại chuyện này đến áp chế ta, ta liền trực tiếp đi tìm Đông Lai Phật, hỏi một chút hắn làm sao giáo đồ đệ." Thông Tí Viên Hầu sắc mặt hơi ngừng lại, chợt nói: "Bớt nói nhiều lời, ta lần này muốn đề đồ ước là, ngươi có thể tùy ý chọn lựa đệ tử cùng ta đánh một trận, ta đánh thắng ai, liền muốn thay thế đối phương tại Tây Du trong đội ngũ vị trí." Tần Liêu thở phào một hơi, ngước mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không: "Ngộ Không, chỉ có thể nhìn ngươi." Tôn Ngộ Không triệu hồi ra như ý kim cô đồng, nghiêm túc nói: "Hắn đoạt không đi ta bất kỳ vật gì, ngươi đi thử một chút." Thông Tí Viên Hầu ngáp nói. Tôn Ngộ Không đông nhiên hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đối phương mà đi. Đinh 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 đinh. Trong nháy mắt, hai yêu liền hóa thành hai đạo kim quang, không ngừng trên không trung đụng chạm, đối hoành. Lấy Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh thực lực đến nói, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu tia sáng, thậm chí liền trong đó thân ảnh đều không thể thấy rõ. Mấy trăm cái hiệp về sau, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan trong lúc kịch chiến bỗng nhiên chốc ra, thế là đội vàng thoát ly chiến trường, chuẩn bị đem tử kim quan mò lên. Nhưng mà Thông Tí Viên Hầu đột nhiên há miệng hút vào, cấp tốc rơi xuống tử kim quan liền bị một cỗ lực lượng hút lên, cùng Tôn Ngộ Không sai thân mà qua, bay thẳng hư không, rơi vào này lòng bàn tay. "Trả lại cho ta." Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cơ kim cô đồng phóng tới đối phương. Thông Tí Viên Hầu cười ha ha, sẽ không tiếp tục cùng này liều mạng, ngược lại mượn nhờ tốc độ không ngừng chằn chọc xê dịch, cũng cố ý ném đi lấy tử kim quan nói: "Ngươi vừa mới không phải nói ta đoạt không đi ngươi bất kỳ vật gì sao? Đây là cái gì?" Tôn Ngộ Không sắc mặt u ám, toàn lực truy kích, ý đồ đem tử kim quan đoạt lại. Nhìn xem hắn sốt ruột dáng vẻ, Thông Tí Viên Hầu trong lòng một trận mừng thầm, lật tay gian đem cánh phượng tử kim quan mang tại trên đầu mình. "Tôn Ngộ Không, đây chỉ là một bắt đầu." "Không, kết thúc." Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng lại, khẽ cười nói. Thông Tí Viên Hầu đáy lòng đột nhiên lộn bộ một tiếng, nói: "Có ý gì? Ngươi lại sờ sờ, trên đỉnh đầu của mình chính là cái gì?" Tôn Ngộ Không cười nói. Thông Tí Viên Hầu đưa tay sờ một cái, lại phát hiện chính mình vừa mới mang lên đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan thế mà biến thành một cái quấn nhi, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem này bỏ đi. Cái này lúc, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu siết chặt đống nhiên hóa thành một cây lông khỉ, chuyện gì xảy ra liền không cần nói cũng biết. "Hèn hạ." Thông Tí Viên Hầu tức giận nói. Chư Bát Giới hừ lạnh nói: "Ngươi lấy người khác tính mệnh uy hiếp chúng ta đánh cược liền cao thượng rồi. Đối phó ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, vốn là không thể nói cái gì cao thượng." Thông Tí Viên Hầu vô tâm lại tranh luận cái gì, lúc này liền muốn giá vân đào tẩu. Tần Liêu sắc mặt bình tĩnh, chắp tay hành lễ, yên lặng niệm tục lên kim cô chú. Thông qua nguyên kịch kịch bản, hắn biết Huyền Trang không chỉ sẽ kim cô chú, còn biết giải quân chú, thậm chí là thông qua cùng loại thủ đoạn, đem kim cô chú mang tại Thông Tí Viên Hầu trên đầu. Bởi vậy, hắn đang quyết định áp dụng cùng loại phương thức thời điểm, liền thông qua siêu hồn pháp thuật, tự nguyên thân trong trí nhớ tìm ra hai loại chú thuật, bây giờ ngược lại là thuận lợi phục khắc nguyên thân ở kịch bản bên trong loại này thành công. Bất quá, bởi vì hắn mở ra tu hành chuyện, dẫn đến hiện thực cùng nguyên kịch xuất hiện to lớn sai lầm, hắn cũng chắc chắn sẽ không giống nguyên kịch bên trong như thế, nhất phục Thông Tí Viên Hầu về sau, đem này đưa còn cho Đông Lai Phật. Bởi vậy, tương lai sẽ đi hướng phương hướng nào cùng kết quả, trong lòng của hắn cũng không chắc. A a. Tại kim cô chú tác dụng dưới, Thông Tí Viên Hầu ôm đầu không ngừng kêu đau, đau lăn lộn đầy đất. Chợt mà, Hoàng Mi lão tổ điều khiển lấy một bôi kim quang, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua mặt đất, sẽ tại trên mặt đất không ngừng gào thét Thông Tí Viên Hầu mang đi. Cũng mặc kệ hắn đem này mang đi ra ngoài bao xa, siết chặt như cũ đang không ngừng nắm chặt, Thông Tí Viên Hầu tiếng kêu thảm thiết cũng là chưa từng ngừng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem này mang về thế giới cực lạc, tại ruộng dưa bên trong tìm được một bộ màu trắng cà sa Đông Lai Phật, hét lớn: "Sư phụ, cứu mạng a." Đông Lai Phật quay người mắt nhìn, trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra, lật tay gian lấy ra một cái hồ lô, mở ra vải đỏ hồ lô nhét, đem thống khổ không thôi thông tí viên hầu thu nhập trong đó. Mà khi tiến vào hồ lô về sau, phản phất là có kết giới ngăn cách kim cô chú cùng siết chặt liên hệ, thông tí viên hầu lập tức không đau, chỉ là như cũng vô pháp đem siết chặt lấy xuống. Đa tạ sư phụ. Nếm thử không có kết quả về sau, thông tí viên hầu quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Đông Lai Phật thở dài, nói, ta đã sớm từng nói với ngươi, để ngươi trước kinh nghiệm một chút tiểu trắc trở, thất bại nho nhỏ, ai bảo ngươi đi trêu chọc Đường Huyền Trang bọn hắn rồi. Nghe vậy, Hoàng Mi lão tổ rụt cổ một cái, trên mặt hiện lên một bôi e ngại thần sắc. Cũng may thông tí viên hầu vẫn chưa đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn, ngẩng đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì Tôn Ngộ Không làm nhiều như vậy chuyện sai về sau, còn có thể thông qua thỉnh kinh thành Phật. Mà ta, rõ ràng làm nhiều như vậy có công đức chuyện, hạn mức cao nhất lại chỉ là một cái La Hán. Đông Lai Phật nói, thế gian liền không có khả năng tồn tại tuyệt đối công bằng, nếu không mới là lớn nhất bất công. Ngươi mặc dù so ra kém Tôn Ngộ Không, nhưng cũng mạnh hơn vô số người a. Ta không cam tâm. Thông tí viên hầu nói, đồng dạng là hôn thế tứ hầu một trong, dựa vào cái gì ta muốn thấp hắn một đầu. Sư phụ, ngài đối mặt Như Lai thời điểm, cũng hẳn là loại ý nghĩ này a. Đông Lai Phật. Tại này tĩnh lặng đàn, Hoàng Mi lão tổ vội vàng đổi chủ đề, sư phụ, ngài nếu không chức giúp tiểu sư đệ giải kia siết chặt, đem hắn thả ra nói chuyện. Đông Lai Phật cũng không muốn lại hai đồ đệ trước mặt, nói lên mình cũng Như Lai khác biệt, vậy đạo, ta nếu là có thể cởi ra cái này siết chặt, cũng sẽ không đem hắn thu nhập cái này lưỡng cực hồ lô. Hoàng Mi lão tổ trong lòng thất kinh, tiểu sư đệ kia làm sao bây giờ? Đông Lai Phật thuận thế đem lưỡng cực hồ lô đưa đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói, cởi chung phải do người buộc chung, thế gian này chỉ có Quan Thế Âm cùng Đường Huyền Trang có thể cởi ra cái này siết chặt, vi sư là kéo không xuống mặt đi cầu hai người bọn họ, có thể hay không cứu ra ngươi tiểu sư đệ, liền đều xem ngươi. Hoàng Mi lão tổ ngẫm lại bọn hắn hiện tại cùng Đường Huyền Trang ác liệt quan hệ, hắn lập tức tê cả da đầu, đáy lòng rụt rè. Quan trọng hơn chính là, hiện nay Đường Huyền Trang vẫn là cái kia tìm chỗ khoan dung mà độ lượng từ bi hòa thượng sao? Chương 1712, Lục Nhĩ gặp nạn, La Sát nữ chúng ta. Chương 1712, Lục Nhĩ gặp nạn, La Sát nữ chúng ta. Ngày mùa thu buổi chiều, trời sáng khí trong, từ từ thỉnh kinh trên đường, Tần Nghiêu ngự ngựa đạp thành, trên không bay lên Tôn Ngộ Không, phía trước đi tới chư bát giới, tối hậu phương sang Ngộ Tịnh kim đánh, bước đi như bay, tư thái nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn chi đội ngũ này đến nói, đơn thuần đi đường căn bản không phải vấn đề, nếu như không phải có bao nhiêu phương diện suy xét, bọn họ thậm chí có thể không ngủ không nghỉ, không ngừng đi thẳng xuống dưới. Thánh tăng, thánh tăng. Chính tiến lên gian, trận trận tiếng kêu chợt mà sau này phương truyền đến, vang vọng tại mọi người bên hai. Thanh âm này có chút quen thuộc a. Giữa không trung, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, đột nhiên thay đổi phương hướng, nhưng thấy một bộ trường bào, lông mày cần đều vàng mặt vàng nam tử cấp tốc đến đây, đủ cười sáng lạ. Ngay sau đó, Tần Liêu, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, thậm chí là Bạch Long Mã nhao nhao quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ người tới hình dạng về sau, Chư Bát Giới lập tức nhảy dựng lên, hét lớn, địch tập, cẩn thận. Không phải địch tập, không phải địch tập. Mắt thấy Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng đều kêu gọi ra, Hoàng Mi lão tổ bước chân đột nhiên dừng lại, liên tục khoát tay. Tần Liêu tung người xuống ngựa, nhìn thẳng đối phương, nếu như ngươi là đến cầu ta bỏ qua thông tí viên hầu, như vậy miễn mở tôn miệng, phòng ngừa lãng phí lẫn nhau thời gian. Hoàng Mi lão tổ sắc mặt hơi cương, chợt nói, thánh tăng, siết chặt là đại thánh chi vận, cũng không thể một mực tại sư đệ ta trên đầu mang theo a. Tần Liêu nói, siết chặt tồn tại chính là vì ước thúc giá tính cùng ma tính, bây giờ thông tí viên hầu so nộ không càng cần hơn vật này đến quản khống. Tôn Nộ Không nết miệng cười một tiếng, phụ hòa nói, không sai, không sai, ta lão tôn bây giờ đã không có nhiều giá tính cùng ma tính, cũng là không phải như vậy cần siết chặt ước thúc. Hoàng Mi, không cần cảm ơn, cùng là người trong Phật môn, đây là chúng ta phải làm. Hoàng Mi lão tổ, ta nói cảm ơn sao? Cái con khỉ này là không có ma tính, biến vô sỉ. Hiện lực khống chế đáy lòng tâm tình rất phức tạp, hắn yên lặng hít một hơi, ở trên mặt mạnh gạt ra một bôi nụ cười, thánh tăng, sư đệ ta đã biết sai, cũng quyết định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, còn mời ngài cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Tần Liêu lắc đầu nói, từ ngộ không mang siết chặt kinh nghiệm đến xem, siết chặt cũng không có trong thời gian ngắn tiêu trừ ma tính tác dụng, chủ yếu tác dụng vẫn là hạn chế cùng khống chế. Mà lấy thông tí viên hầu trước đó biểu hiện ra ngoài hung tính đến xem, hắn là không thể nào biết sai, chỉ biết đem cừu hận chôn thật sâu dưới đáy lòng, nưu đầu ngày sau báo thù rửa hận. Ta như tin vào ngươi chuyện ma quỷ, như vậy hắn tương lai nhất định còn sẽ chặn đường tại đi về phía tây trên đường. Lời nói này, hắn không chỉ là nói cho Hoàng Mi lão tổ nghe, vẫn là nói cho tất cả chú ý nơi đây chư thiên thần Phật nghe. Cụ thể nghĩ biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, cũng không phải là ta huyền trang tuyệt tình phụ nghĩa, mà là ta có dự kiến trước, hoặc là nói, tự hiểu rõ. Hoàng Mi lão tổ mím môi một cái, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu. Thánh tăng chi ngôn không phải không có lý, nhưng làm sư minh, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem gông xiềng bọc tại sư đệ ta trên đầu. Quý mời thánh tăng khai ân, ta ở đây có thể đối với thiên địa thể, hướng ngài cam đoan, chỉ cần ngài bông ra siết chặt, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại cản trở các ngươi đi về phía tây. Tần Liêu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn hai con người, chậm rãi nói, Hoàng Mi, xem ở cùng là đệ tử Phật môn phân thượng, ta cho ngươi một câu lời khuyên, đừng có lại bản thân cảm động, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, mình bây giờ hành vi đến tột cùng là tại giúp sư đệ, vẫn là đang hại sư đệ. Hoàng Mi kinh ngạc nói, ta làm sao lại hại sư đệ đâu? Tần Liêu giải thích nói, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Thông tí viên hầu nếu như sẽ không tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch, nhiều năm về sau, có lẽ liền có thể rửa sạch trên người mình ma khí. nhưng hắn cùng chúng ta đối nghịch thời gian càng dài, ma khí liền sẽ góp nhặt càng nhiều, cho đến vạn kiếp bất phục. Mà siết chặt chính là khống chế hắn trọng yếu công cụ, một khi lấy xuống, liền rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản hắn ma hóa. Ngươi là thật không rõ, vẫn là trang không rõ? Hoặc là ngươi cảm thấy thông tí viên hầu tại Đông Lai Phật một mạch bên trong uy hiếp được ngươi địa vị, muốn mượn này đem này diệt trừ?
Không, ta chưa từng nghĩ như vậy qua.
Hoa Mi lão tổ ứng kích kêu lên.
Có thể ngươi bây giờ chính là làm như thế a?
Thần Liêu yếu đất nói.
Hoa Mi lão tổ, xem ra lời nói của ta đã chạm tới linh hồn ngươi, ngươi hảo hảo nghĩ lại đi.
Các đồ nhi, lên đường.
Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu trực tiếp cất bước lên ngựa, cao giọng nói:
"Đúng, sư phụ."
Ba đồ đệ tất cả đều trên mặt nụ cười, theo sát lấy Bạch Long Mã cấp tốc rời đi nơi đây.
"Sư minh, sư minh."
Không biết qua bao lâu, trạng thái thất thần Hạ Hoàng Mi bỗng nhiên bị một trận kêu gọi bừng tỉnh, vội vàng từ trong tay áo lấy ra lưỡng cực hồ lô, sắc mặt phức tạp nói: "Sư đệ, ta thật không có muốn hại ngươi tâm tư à, càng không cho rằng ngươi là ta uy hiếp."
"Ta biết, ta biết."
Lưỡng cực hồ lô bên trong, thông tí viên hầu cực lực trấn an nói: "Ngươi đừng nghe kia yêu tăng mê hoặc, ta xem như phát hiện, hắn tại đi về phía tây trong đội ngũ mạnh nhất địa phương chính là mê hoặc nhân tâm, điểm này so Tôn Ngộ Không biểu hiện tại bên ngoài võ lực còn muốn đáng sợ vô số lần."
Hoàng Mi lão tổ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói: "Sư đệ, ta thật sự là hết sức, ngươi còn có cái gì chú ý sao?"
Thông tí viên hầu trầm ngâm liên tục, thấp giọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu."
Hoàng Mi lão tổ lông mày phong khẽ nhếch: "Cái gì hiểm chiêu?"
Thông tí viên hầu thấp giọng nói: "Sử dụng di hồn đại pháp, đem nguyên thần của ta rút ra đến một cái khác bộ thân thể bên trong."
Hoàng Mi lão tổ sắc mặt đột biến, lúc này cự tuyệt: "Không được, cái này quá mạo hiểm, một có không lắm. Chỉ cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ta tin tưởng số mệnh của ta sẽ không hỏng bét đến loại trình độ kia."
Thông tí viên hầu đánh gay nói.
Hoàng Mi lão tổ bất đắc dĩ nói: "Nào có cái gì vẹn toàn chuẩn bị,
thế sự không có tuyệt đối."
"Thế sự không có tuyệt đối" câu nói này chẳng lẽ cũng không phải là tuyệt đối sao?
Thông tí viên hầu hỏi lại nói.
"Hoàng Mi lão tổ,
sư minh, giúp ta, ta nhất định phải chính diện chiến thắng Tôn Ngộ Không, thậm chí là chiến thắng Đường Huyền Trang, nếu không cái này tâm kết sớm muộn có một ngày sẽ diễn hóa cô tình ma, đến lúc đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục."
Hoàng Mi lão tổ dần dần quyết định: "Ta nên như thế nào giúp ngươi đâu, sư đệ?"
Thông tí viên hầu nói: "Hôn thế tứ hầu bên trong Xích Khảo Mã hầu, bây giờ tại Phật giới làm nghe đạt người phục vụ, thường bạn như Lai Tả Hữu, như họa hắn độ khó quá cao. Mà Lục Nhĩ Mi hầu thì là tại Tử Trúc Lâm tu hành, quan thế âm luôn có rời đi Tử Trúc Lâm thời khắc. Cho nên, còn mời sư minh lướt đến Lục Nhĩ Mi hầu, ta muốn cùng này trao đổi thân thể."
Hoàng Mi lão tổ:
"Cứ việc tương đối mà nói, bắt đi Lục Nhĩ Mi hầu khả năng càng lớn, nhưng nhiệm vụ này phong hiểm cũng một điểm không nhỏ, a đây chính là quan thế âm, không phải cái gì Phật môn tiểu nhân vật. Chỉ bất quá, vì sư đệ mời, hắn vẫn là điều khiển lấy Phượng Hoàng Vũ Y cấp tốc đi vào Nam Hải chỗ, cũng không dám tới gần Lạc Gia Sơn, càng khỏi phải nói Tử Trúc Lâm. Hắn là không dám chút nào đánh giá thấp quan thế âm thực lực, luôn cảm giác chính mình nhưng phạm là tới gần một điểm, chỉ sợ liền muốn bị cảm ứng được. Dấu ở một tòa trên hoang đảo, màn trời chiếu đất nhiều ngày, hắn rốt cuộc nhìn thấy quan thế âm váy trắng bồng bềnh, trực tiếp chạy tới Tây Thiên mà đi. Nhân cơ hội này, hắn vội vàng thiểm độn đến Tử Trúc Lâm, dựa vào tốc độ vòng qua Hắc Hùng Tinh, cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát khỏi Hồng Hải Nhi, rốt cuộc tại một tràng trước thác nước tìm được một bộ áo trắng, khoanh chân tu hành Lục Nhĩ Mi hầu. Mấy canh giờ sau, Cự Sơn chi đỉnh, Tiểu Lôi Âm tự. Thông tí viên hầu cùng hôn mê bất tỉnh Lục Nhĩ Mi hầu cùng nhau nằm thẳng ở trong hư không, từng tia từng sợi màu trắng lưu quang không ngừng từ Lục Nhĩ thể nội bay vào thông tí thân thể, đồng thời từng tia từng sợi kim quang lại tự thông tí thể nội tràn vào Lục Nhĩ nhục thân. Sau một hồi, hai con hầu tử đồng thời mở mắt ra, rơi xuống hư không. Thông tí viên hầu tỉ mỉ cảm ứng đến cố này mới thân thể, không nhịn được nói thầm: "Quá yếu, thực tế là quá yếu. Đây là có chuyện gì?" Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem chính mình hoàn toàn xa lạ bàn tay, trên mặt che kín kinh ngạc thần sắc.
"Bành!"
Đột nhiên, một cây mộc truy tự sau người hung hăng đánh vào hắn sau, trong nháy mắt đem này truy ngất đi, ngã nhào xuống đất.
"Sư đệ, người còn tốt chứ?"
Nhìn Lục Nhĩ ngã xuống đất về sau, tay cầm mộc truy Hoàng Mi ngay sau đó nhìn về phía thông tí viên hầu. Thông tí viên hầu hoạt động một chút cổ cùng cổ tay, đang muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện vô số âm thanh liên tục không ngừng chuyển đến chính mình trong tai.
"Đây là..."
Thông tí viên hầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, không kịp đáp lại Hoàng Mi, lập tức ngồi xếp bằng, tế luyện thân thể. Khi hắn đem cố này thân thể nho nhỏ triệt để tế luyện xong toàn về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, cười ha ha: "Sư minh, ta rất tốt, phi thường tốt."
"Hoàng Mi lão tổ."
Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, thông tí viên hầu vừa cười vừa nói: "Ta biết Lục Nhĩ Mi hầu có được thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật thiên phú, lại không nghĩ rằng hắn lỗ tai này có thể lắng nghe tam giới lục đạo bên trong tất cả âm thanh, có thể xưng cùng bố."
Hoàng Mi lão tổ nói: "Đây chẳng phải là với hắn mà nói, trên đời vô bí mật."
"Cũng có thể nói như vậy, trừ phi mỗi lần nói chuyện đều bày lên kết giới, hoặc là tại một ít đặc thù trong độc thiên, nếu không bất luận cái gì mưu đồ bí mật đều chạy không thoát cái này thần thái thăm dò."
Thông tí viên hầu nết miệng cười một tiếng, chợt thi pháp thôi động hai lỗ tai, lắng nghe bát phương âm thanh.
Thấy thế, Hoàng Mi lão tổ liền không lên tiếng nữa, yên lặng chờ đợi hắn lắng nghe kết thúc.
Sau nửa canh giờ,
thông tí viên hầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, kết thúc lắng nghe, hướng về phía đối diện sư minh nói: "Thu hồi cái này Lục Nhĩ Mi hầu đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương."
Lam Hải bên bờ,
Ô Nha thảo đường.
Thiết Phiến công chúa ngay trước mặt Ô Nha Tình, trực tiếp đem Như Ma Vương hạt giấy truyền thư đốt thành cho bụi, lạ mặt nói: "Nên nói, ta vừa mới đều nói không sai biệt lắm, quạt ba tiêu cùng tính đế thú liền xem như bồi thường cho ngươi, về sau đừng có lại quấn lấy nhà chúng ta lão Nưu, bằng không mà nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ô Nha Tinh bị khí toàn thân phát run, hai chân rung động, lại bị vừa mới kia lời nói nghẹn cái gì đều nói không ra miệng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Nưu Ma Vương làm việc cư nhiên như thế không cẩn thận, truyền lại thư tình đều có thể bị nguyên phối phát giác được, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Ô Nha thảo đường, đối với mình một phen nhục nhã. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Tại này thân thể rung động đan, Thiết Phiến công chúa hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, hối hạ bay hướng thương cung. Cô a, ngươi đừng quá khổ sở, ba cái chân có khó tìm, nhưng bốn cái chân Nưu Yêu vẫn là rất dễ tìm. Cái này lúc, một bên Tiểu Vân tức nhẹ giọng quên lơn. Bình thường Nưu Yêu là dễ tìm, nhưng Nưu Ma Vương loại này muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị như Ý Lang Quân không dễ tìm. Đột nhiên, một thanh âm tại thảo đường nơi cửa vang lên. Hai cô cháu một đạo nhìn lại, đã thấy một con trên người mặc trường sam màu trắng, tướng mạo ôn hòa hồn nhiên khỉ con yêu lặng lặng đứng ở cửa chính, cũng không biết là lúc nào đến. Người là ai? Ô Nha Tinh cũng không có bị hắn cái này bề ngoài làm cho mê hoặc, mặt mũi tràn đầy đề phòng mà hỏi thăm. Khỉ con yêu vừa cười vừa nói, gọi ta Linh Hầu liền tốt. Linh Hầu, ngươi có chuyện gì sao? Tiểu Vân tức hỏi thăm nói, ta là đến mượn quạt ba tiêu. Ngụy Trang thành Linh Hầu thông tí viên hầu đáp lại nói, ngươi mượn quạt ba tiêu làm gì? Tiểu Vân tức truy vấn, đối phó một cái kẻ địch. Thông tí viên hầu nói, hắn rất lợi hại, có lẽ chỉ có quạt ba tiêu loại pháp bảo này mới có thể đem này chế phục. Ta không mượn, ngươi đi tìm Thiết Phiến công chúa kia nữ nhân liên hỏi một chút đi. Ô Nha Tinh quả quyết nói. Thông tí viên hầu lắc đầu, nói, nàng xem ra như vậy hùng, tính cách như vậy mạnh mẽ, căn bản không có cách nào thương lượng, tìm nàng làm gì dùng? Như vậy đi, ta giúp ngươi một chuyện, ngươi mượn ta quạt ba tiêu như thế nào? Ngươi có thể giúp ta làm gì? Ô Nha Tinh ánh mắt nghi ngờ hỏi. Thông tí viên hầu mỉm cười, nói, chen đi Thiết Phiến công chúa, độc chiếm Nưu Ma Vương. Ô Nha Tinh trái tim run rẩy, giống như loài rắn bị đánh trúng bẫy tấp, toàn bộ yêu đều tê dại. Nửa tháng sau, đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không lấy kim cô đồng không ngừng quét sạch bên đường cỏ xanh, vô cùng hy vọng trên đường có thể đột nhiên nhảy ra một con yêu tinh, cùng hắn hoạt động tay chân một chút. Chỉ tiếc, từ lúc qua Tiểu Lôi Âm tự về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có gặp được yêu quái gì, đến mức này thời gian càng dài, bàn tay của hắn liền càng ngứa, đến hiện tại thậm chí cần đến càng quét cỏ rác phát tiết, không thể bảo là không biết quất. Cùng này so sánh, cưới tại trên lưng ngựa Tần Miêu lại hết sức lạnh nhạt, thậm chí có chút nhàn nhã tự nhạt. Với hắn mà nói, vô yêu cản trở ngược lại là một chuyện tốt, từ từ thỉnh tinh đường, bởi vậy trở thành đạp thanh du ngoạn hạng mục khiến cho căng cứng tâm thần có thể buông lỏng, cực lớn tiêu trừ ở sâu trong nội tâm mệt mỏi. Nhưng mà con đường này định trước sẽ không thuận buồm xuôi gió, cho dù là không có yêu quái cản đường, cũng sẽ có đủ loại người hoặc là sự tình đùn đùn kéo đến. Bởi vậy, ngay tại một cái nhìn như thường thường không có gì lạ hoàng hôn lúc, Nưu Ma Vương giá vân mà đến, lớn tiếng nói, Thánh Tăng, hiền đệ, cứu mạng a. Tôn Ngộ Không đại hỉ, không đợi Nưu Ma Vương rơi xuống đám mây, liền ngã nhào một cái lật đến trước mặt đối phương, nóng bỏng mà hỏi thăm, đại ca, ngươi bị yêu quái đuổi à? Nưu Ma Vương lắc đầu nói, ta chính là đường đường Bình Thiên Đại Thánh, yêu quái gì dám đuổi ta? Tôn Ngộ Không nghi hoặc hỏi, vậy ngươi hô cứu mạng? Ta hô cứu mạng là bởi vì giả sự. Nưu Ma Vương sắc mặt phức tạp nói, ngươi đại tẩu gần nhất không biết sao được, tính tình đại biến, ta cũng hoài nghi có phải hay không chúng ta, nghĩ mời các ngươi mấy vị cùng ta cùng nhau trở về nhìn xem. Tôn Ngộ Không, là sát nữ chúng ta. Chuyện này làm sao nghe được có chút không hợp thói thường đâu. Bạch mã trên lưng, Tần Liêu trên mặt bay nhanh hiện lên một bôi cổ quái thần sắc. Tiểu Lôi Âm tự kịch bản đều bị người khác vì ma đổi đến hoàn toàn thay đổi trình độ, thông tí viên hầu đỉnh đầu siết chặt cũng không có giải trừ, Thiết Phiến công chúa bên kia làm sao còn biết xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói là Hoàng Mi dở trò quỷ, muốn dùng cái này đến áp chế chính mình cởi ra siết chặt. Chương 1713, Giang Cơ lại xuất hiện, khiếp sợ Ngộ Không. Chương 1713, Giang Cơ lại xuất hiện, khiếp sợ Ngộ Không. Trong màn đêm, La Sát Quốc, một bộ áo đỏ, tóc hai bù xù trung niên phụ nhân tay cầm quạt ba tiêu ngồi tại phủ công chúa chủ điện bên ngoài, dường như đang đợi cái gì. Sau đó không lâu, một đóa kim mây chở đám người hối hả mà đến, chậm rãi rơi vào chủ điện bên ngoài, nhất thời làm ngồi tại trên bậc thang phụ nữ có chút ngẩng đầu, lanh thúc hỏi, Nưu Ma Vương, ngươi tìm nhiều người như vậy tới làm gì? Chuẩn bị lấy nhiều khí ít. Kim mây tiêu tán về sau, Nưu Ma Vương càng không dám trả lời, lập tức để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía bị chính mình mời tới một đám vệ binh. Đại tẩu, Tôn Ngộ Không trên mặt mạnh gạt ra một bôi nụ cười, chậm rãi tiến lên. Ngậm miệng. Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên giơ lên quạt ba tiêu, trực chỉ Tôn Ngộ Không khuôn mặt, đây là ta cùng Nưu Ma Vương ở giữa gia sự, cùng các ngươi không quan hệ, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Tôn Ngộ Không, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải vô ý thức nhìn về phía nhà mình sư phụ. Mà tại hắn lôi kéo dưới, ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung trên người Tần Liêu, bầu không khí đột nhiên đọc lại. Đối mặt loại này đủ để khiến người run như cầy sấy lanh tịch không khí, Tần Liêu chợt nở đủ cười, do hỏi, Thiết Phiến công chúa, ngươi nào đến hiện tại, yêu cầu là cái gì? Ngươi quản ta yêu cầu là cái gì? Thiết Phiến công chúa cậy mạnh nói, ta cường điệu một lần nữa, đây là chuyện nhà của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Tại phá vỡ não bạc vàng, giải cứu Ngộ Không một chuyện phía trên, Nưu thí chủ đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều, cho nên hắn hiện tại gặp nạn, chúng ta cũng nên đạo nghĩa không thể trốn bước hỗ trợ, cái này cùng chúng ta có quan hệ. Tần Liêu nghiêm túc nói. Thiết Phiến công chúa khỏe miệng giật một cái, nói, ngươi chưa từng nghe qua thanh quan khó xử việc nhà câu nói này sao? Cho dù là các ngươi muốn hỗ trợ, cũng không nên quản hắn việc nhà, nếu không càng lẫn vào càng loạn, chỉ sẽ làm chuyện càng thêm khó mà kết thúc.
Lời nói này, nàng cảm giác chính mình nói đã rất tuyệt tình, gần với trực tiếp trở mặt, theo nàng nghĩ đến, đối phương hẳn là sẽ á khẩu không trả lời được đi. Có thể nàng bạn bạn không nghĩ tới chính là, cái này yêu tăng căn bản không theo lẽ thường ra bài, đối mặt nàng hùng hổ dọa người thái độ, ngay cả nụ cười trên mặt đều không có biến hóa chút nào, thậm chí là cực kỳ bình tĩnh hỏi, ngươi thật là Thiết Phiến công chúa sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Thiết Phiến công chúa càng là mặt đều trợn nhìn, ứng kích kêu lên, nói nhảm, ta không phải Thiết Phiến công chúa, lại là người nào? Tần Nhiêu nói, có lẽ là tà ma, có lẽ là yêu tiên. Cái này mấy bạn dặm đi về phía tây đường đi xuống tới, để ta dần dần tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, trong đó có một đầu chính là, như một người cùng dĩ vãng biểu hiện một trời một vực, thậm chí còn làm ra các loại khó có thể lý giải được chuyện, như vậy tám thành là bị tà ma phụ thể, hoặc là dứt khoát là bị yêu quái gì thay vào đó. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể hỏi ngươi yêu cầu, nếu như ngươi nói không nên lời một cái lệnh người tin phục nguyên do, như vậy kết quả liền không nói cũng hiểu. Nghe đến đó, đừng nói là các đồ đệ của hắn, ngay cả Như Ma Vương trong mắt cũng hiện lên một bôi hồng nghi, nhịn không được mở ra pháp nhãn, cẩn thận quan sát, bất quá lại không có nhìn ra cái gì dị dạng. Thiết Phiến công chúa yên lặng hít một hơi, nói, tốt, đã ngươi đều đem nói được mức này, vậy ta liền có chuyện nói thẳng, ta yêu cầu là cùng Như Ma Vương ly hôn. Cái gì? Như Ma Vương đông nhiên trừng lớn hai mắt, khiếp sợ kêu lên. Ly hôn, ly hôn, ly hôn. Thiết Phiến công chúa liên tiếp nói rồi ba lần, chợt hỏi, nghe rõ ràng sao? Như Ma Vương sắc mặt phức tạp hỏi, vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn ngươi không ngừng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, giống như dáng vẻ rất vui vẻ, ta liền cũng thử một chút, phát hiện đúng là rất vui vẻ. Cái này một vui vẻ, liền rốt cuộc không thể quay về, thậm chí là nhìn ngươi đều cảm giác khuôn mặt đáng ghét. Ta vốn là muốn chính là, không bại lộ việc này, thông qua không ngừng làm yêu để ngươi chủ động bỏ vợ, chúng ta mỗi người một ngã, từ đây ngươi chơi ngươi, ta chơi ta. Lại không nghĩ rằng, ngươi càng đem cái này yêu tăng mời lại đây. Thiết Phiến công chúa đạo. Chờ chút. Nghe đến đó, Tần Liêu đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chờ cái gì? Thiết Phiến công chúa dò hỏi. Tần Liêu ánh mắt trực câu câu nhìn xem nàng đôi mắt, dường như nghĩ rõ ràng sự tình gì, ngữ khí khẳng định nói, ngươi là Ô Nha Tinh. Thiết Phiến công chúa sắc mặt đột biến, quát to, nói bậy nói bạn, ta chính là Thiết Phiến công chúa. Tần Liêu lắc đầu, chân chính Thiết Phiến công chúa là sẽ không gọi ta yêu tăng, mà lại, ta trong trí nhớ cái trước gọi ta yêu tăng người chính là Ô Nha Tinh. Lúc đó nàng nguyên thoại là, ngươi hòa thượng này, chợt xem ra một thân chính khí, nói chuyện hành động lại như cái yêu tăng giống nhau. Ha ha, ha ha ha. Thiết Phiến công chúa cười khan một tiếng, lập tức chỉ vào Tần Liêu nói, ngươi thật có ý tứ, yêu tăng xưng hô này, chẳng lẽ chỉ có Ô Nha Tinh có thể hô sao? Vẹn vẹn lấy một cái xưng hô, cứ như vậy chém đinh chặt sắt chỉ hiệu bảo ngựa, ngươi không cảm thấy quá mức buồn cười không? Tần Liêu khoát tay nói, ta không cảm thấy, bởi vì ngươi cho lý do cũng khó mà cân nhắc được. Trên thực tế, Thiết Phiến công chúa không phải bây giờ mới biết Nhiêu thí chủ phong lưu, nếu nàng có bắt chước chi niệm, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ mới chọn người. Mà lại, cho dù ngươi nói đều là thật, như vậy tại ngươi vừa mới trộm xong người về sau, phản ứng bình thường là kích thích, mừng thầm, một tia ấy nấy, thậm chí là vui thích. Dưới loại tình huống này, ngươi chỉ biết đối Nhiêu thí chủ càng tốt hơn càng quan tâm, càng ôn nhu, mà không phải giống như bây giờ, lấy loại phương thức này bức bách hắn ly hôn. Lui một vạn bước đến nói, cho dù là thật động ly hôn ý niệm, tốt hơn cách làm cũng là bắt hắn lại yêu đương vụng trộm chứng cứ, dùng cái này tới yêu cầu hắn tịnh thân gia hộ, làm sao cũng không thể nháo đến loại trình độ này. Thiết Phiến công chúa trợn mắt hốt mồm, cả người đều đốc. Những người khác cũng đại không sai biệt lắm là loại phản ứng này, lớn như vậy chủ điện trước bởi vậy trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngươi một cái hòa thượng, làm sao lại rõ ràng như vậy trộm xong người phản ứng? Một lát sau, Thiết Phiến công chúa ngoài mạnh trong yếu gào lên, cho nên nói, đây đều là ngươi biên, tất cả đều là ngươi nói bừa. Không phải nói bừa. Như Ma Vương đống nhiên nói tiếp. Thiết Phiến công chúa. Tại mọi người chú mục dưới, Như Ma Vương nghiêm túc nói, chính như Thánh Tăng lời nói, mỗi lần ta hái hoa ngắt cỏ thời điểm đều sẽ cảm giác rất kích thích, loại kích thích này đến đỉnh điểm chính là mừng thầm. Thoải mái xong về nhà, tâm tình liền rất vui thích, nhưng nhìn thấy Phiến Phiến về sau, nội tâm cũng sẽ dâng lên một tia ấy nấy, thế là liền sẽ đối nàng càng tốt hơn, cơ hồ nói gì nghe nấy. Đáng người. Người với người là bất đồng, yêu cùng yêu cũng là bất đồng, ngươi phù hợp yêu tăng nói loại tình huống này, ta chưa hẳn phù hợp. Nửa ngày, Thiết Phiến công chúa như cũng không chịu thừa nhận chính mình là giả, gàn từng chữ nói. Tần Liêu chân thành nói, Ô Nha thí chủ, từ cứu vớt nộ không góc độ đến nói, ngươi cũng coi là ân nhân của chúng ta, bần tăng thật không muốn nhìn thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng nước đổ khó hốt. Ta mặc dù là cái tăng nhân, nhưng cũng là cái nam nhân, rất rõ ràng một cái nam nhân đối mặt loại tình huống này sẽ là cái gì tâm tính. Nếu như ngươi bây giờ quay đầu, Nhiêu thí chủ còn có thể tha thứ ngươi. Dù sao ngươi điểm xuất phát là bởi vì yêu hắn, hắn cũng đối ngươi có đầy đủ thua thiệt cảm giác. Nhưng nếu là ngươi lại khư khư cố chấp xuống dưới, cuối cùng bạch mặt, tương lai kết quả nhất định là không chết không thôi. Cho nên, quay đầu đi, còn kịp. Thiết Phiến công chúa sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhìn Như Ma Vương liếc mắt một cái, lắc mình biến hóa, trong nháy mắt hóa thành toàn thân áo đen Ô Nha Tinh. Nha nha, lại thật là ngươi. Như Ma Vương kêu lên. Ô Nha Tinh hừ lạnh một tiếng, trừ ta ra, ai còn sẽ như thế hao hết khổ tâm muốn có được ngươi. Như Ma Vương không phản bác được, chợt hỏi, đúng, Thiết Phiến người đâu? Ngươi không có đem nàng thế nào a? Ô Nha Tinh nói, nàng bị linh hầu nhốt vào một tòa sơn động bên trong, ta cũng không rõ ràng tình huống bây giờ như thế nào. Linh hầu. Tần Liêu đột nhiên đánh gậy nói, Ô Nha thí chủ, cái gì linh hầu? Chính là linh hầu à, một con rất thông minh hầu tử, chỉ tiếc gặp ngươi cái này có thể nhìn thấu lòng người yêu tăng. Ô Nha Tinh nói. Tần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt,
nói, ngươi có thể hay không cho chúng ta hình dung một chút cái này linh hầu dáng vẻ?
Ô Nha Tinh nói, tuổi tác xem ra đại khái có nhân loại hơn 10 tuổi, toàn thân áo trắng, mặt mũi tràn đầy lông vàng, đúng, hắn cái đuôi cuối cùng cũng là màu trắng.
Lục Nhĩ, nghe đến đó, Tôn Ngộ Không vô ý thức kêu thành tiếng.
Ô Nha Tinh nói, lỗ thai hắn đúng là rất kỳ lạ, làm sao, các ngươi nhận biết?
Tôn Ngộ Không thì thào nói, nhận biết là nhận biết, nhưng không thể lại là hắn a.
Tần Liêu trầm giọng nói, Ô Nha thí chủ, xin lập tức mang bọn ta đi giam giữ Thiết Phiến công chúa hang núi kia, nàng gặp nguy hiểm.
Ô Nha Tinh con ngươi co rụt lại, các ngươi cùng kia hầu tử có thù.
Chúng ta cùng hắn không có thù, nhưng hắn không nên xuất hiện ở đây.
Cho nên, việc này nhất định không thể coi thường, trong đó cất giấu to lớn âm mưu.
Tần Liêu đạo,
Ô Nha Tinh,
nha nha.
Như Ma Vương đột nhiên một phát bắt được nàng hai tay, nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt nói, giúp ta đem Phiến Phiến cứu ra, cầu ngươi.
Ô Nha Tinh lẩm bẩm nói, cứu nàng đi ra, đối ta mà nói có thể có chỗ tốt gì?
Cùng chung hoạn nạn có thể nhất trừ khử mâu thuẫn cùng ngăn cách, nếu như là sinh tử cùng, như vậy Thiết Phiến công chúa sát suất lớn sẽ tiếp nhận ngươi.
Tần Liêu bỗng nhiên nói.
Ô Nha Tinh trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Liêu nói, Như Ma Vương giúp ngươi, cho nên ngươi việc nghĩa không thể từ chối giúp hắn, ta cũng giúp ngươi, ngươi có giúp ta hay không?
Tần Liêu khẽ cười nói, ta hiện tại không phải liền là đang giúp ngươi sao?
Đến hang núi kia về sau, ngươi có thể xông lên phía trước nhất, Như thí chủ theo sát phía sau.
Chúng ta sẽ cho các ngươi một nhà ba người cùng chung hoạn nạn thời gian, đến lúc đó thuận tiện các ngươi rút ngắn quan hệ.
Như thí chủ, ngươi đối cái này an bài có dị nghị gì không?
Như Ma Vương liên tục quát tay, không có dị nghị, không có dị nghị, nếu như có thể cứu ra Phiến Phiến, đồng thời để Phiến Phiến tiếp nhận nha nha, thánh tăng ngài chính là ta Như Ma Vương tái sinh phụ mẫu, tương lai ngài phẩm là có triệu, ta Như Ma Vương nhất định mặc áo giáp, cầm binh khí xông lên phía trước nhất.
Tần Liêu nhịn không được cười lên, chợt nói, đối với ngươi mà nói, đây chính là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a.
Ô Nha Tinh nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hóa thành một con màu đen quạ, dương cánh bay cao, vậy liền nhanh đi thôi, để tránh chế người sinh biến.
Lâu Trường đốt nửa nén nhang.
Ô Nha Tinh tại trước dẫn lĩnh mọi người đi tới một tòa sơn động trước, biến trở về hình người về sau, chỉ vào đủ để khiến ba người song song thông qua cửa hàng nói, chính là chỗ này.
Tôn Ngộ Không lập tức mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía trong động, nhưng ánh mắt lại bị từng tầng mê vụ che quất, căn bản thấy không rõ trong đó hư thực.
Tần Liêu nói, Ô Nha thí chủ, ngươi thử một chút có thể hay không đem kia linh hầu gọi ra đến đây đi.
Ô Nha Tinh gật gật đầu, la lên, linh hầu, linh hầu.
Ai ở bên ngoài?
Cứu mạng a!
Lời còn chưa dứt, Thiết Phiến công chúa âm thanh liền tự động bên trong truyền đến.
Như Ma Vương vui mừng quá đỗi, đang muốn mở miệng, lại bị Tần Liêu một thanh che lại miệng, cứ thế mà đem lời nói chắn trở về.
Ô Nha Tinh đem một màn này thu hết vào mắt, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, la lớn, Thiết Phiến công chúa, ta là Ô Nha Tinh.
Ô Nha Tinh.
Thiết Phiến ngạc nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ô Nha Tinh nói, ta nghe nói ngươi bị vây ở nơi này, cho nên mới tới cứu ngươi.
Thiết Phiến.
Ngươi chờ, ta cái này đi bảo.
Tại này trầm mặc gian, Ô Nha Tinh quay đầu mắt nhìn Như Ma Vương, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi tĩnh mịch sơn động.
Sư phụ a, tại sao ta cảm giác cái này giống như là một cái bẫy đâu?
Đột nhiên, Trư Bát Giới đưa tay kéo Tần Liêu ống tay áo, nhẹ nói, tựa như tiểu lôi âm tự bên trong kia nao bạc vàng.
Tần Liêu bước cảm nói, ngươi cảm giác không tệ, đây chính là một cái bẫy, trong đó có lẽ ẩn chứa khó lường nguy hiểm.
Như Ma Vương,
bị đôi thầy trò này nói, hắn hiện tại cũng thật không dám đi vào.
Thánh tăng a, các ngươi là nhất định có thể cứu chúng ta đi ra, đúng không?
Một lát sau, hắn yên lặng nuốt một chút nước bọt, nghiêm túc hỏi.
Tần Liêu gật gật đầu, ngươi cứ việc yên tâm đi, chúng ta sau lưng chính là thiên phật nhị giới, dù cho là mời đến đầy trời thần phật, chúng ta cũng sẽ đem các ngươi một nhà ba người cứu ra.
Dính đến tự thân tính mệnh, Như Ma Vương vẫn còn có chút không yên lòng, truy vấn, vạn nhất không kịp cứu viện lúc đâu?
Vạn nhất không kịp cứu viện lúc, ta liền mời Như Lai Phật tổ cho các ngươi một nhà ba người chiêu hồn.
Không cần hỏi lại chiêu hồn không thành công như thế nào, ngươi nếu muốn đem Ô Nha Tinh cưới vào cửa, cũng không thể một chút xíu phong hiểm đều không gánh a.
Tần Liêu vẻ mặt thành thật nói.
Như Ma Vương cắn răng, trịnh trọng nói, thánh tăng, chúng ta một nhà ba người mệnh, liền toàn hệ trên người ngài.
Nói xong, hắn thừa thế xông lên, theo sát lấy xông vào trong sân động.
Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi trên trời xin cứu binh.
Tôn Ngộ Không mím môi một cái, ghé mắt hỏi.
Liên Hỏa Nhãn Kim Tinh đều thấy không rõ động phủ này hư thực, hắn cũng lo lắng cho mình cắm đầu xông đi vào lời nói, sẽ bị lần nữa khốn tại pháp bảo gì bên trong.
Loại kia bị vây ở não bạc vàng bên trong cảm giác, hắn là không nghĩ lại trải qua một lần.
Tần Liêu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên ngọn núi này, nói, Lâu Trường đốt nửa nén nhang, ngươi trực tiếp đem ngọn núi này cho bộ ra, nhìn xem động bên trong đến tột cùng ra sao huyền cơ.
Huyền Trang a Huyền Trang, ngươi ý nghĩ vẫn là như thế khác hẳn với thường nhân.
Cái này lúc, thông tí viên hầu âm thanh bỗng nhiên tự ngọn núi bên trong truyền đến.
Là thông tí viên hầu.
Chư Bát Giới nằm mơ cũng sẽ không quên thanh âm này, lập tức nói, sư phụ, nhanh nhập chú, hảo hảo cho hắn một bài học.
Đeo lên khẩn cô còn không thành thật, đau chết hắn đều đáng đời.
Đồ con lợn.
Vừa dứt lời, trên vách núi đá bỗng nhiên dần hiện ra một mặt huyền quang kính, chỉ thấy trong kính Lục Nhĩ Mi hầu xếp bằng ở một phương trên bệ đá, mở môi đóng chặt, lại phát ra thông tí viên hầu âm thanh, ngươi xem thật kỹ một chút, kia khẩn cô còn tại trên đầu ta sao?
Ngươi là thông qua di hồn đổi thể đào thoát khẩn cô khống chế?
Không, không có khả năng, khẩn cô khóa lại không chỉ là nhục thân, còn có thần hồn, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được?
Tôn Ngộ Không đông dưng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi.
Nếu như tại mang theo khẩn cô tình huống dưới, còn có thể tùy tiện di hồn đổi thể, hắn căn bản là không có khả năng bồi tiếp sư phụ một đường đi đến hiện tại, sớm tại chạy ra Ngũ Chỉ Sơn thời điểm cứ làm như vậy. Chương 1714, vượt qua thời đại át chủ bài. Chương 1714, vượt qua thời đại át chủ bài. Rất khó sao?
Không, cũng không khó, chỉ là ngươi không đủ hung ác.
Thông Tí Viên Hầu cười lạnh nói, khẩn cô là cắm rễ tại thần hồn bên trong, dưới tình huống bình thường, trừ phi lấy xuống khẩn cô, nếu không cho dù là nguyên thần xuất hiếu, đỉnh đầu cũng vẫn là có một cái khẩn cô. Nhưng là, vì phòng ngừa có người thông qua di hoa tiếp mục, nguyên thần thứ hai các phương thức tởi ra phong cấm, cho nên khẩn cô sẽ có một cái khóa chặt chủ thể, cái này chủ thể chính là thần hồn ý chí. Bởi vậy, chỉ cần đem thần hồn của mình cùng ý chí cắt chém thành vô số phần, như vậy khẩn cô đồng dạng chỉ có thể khóa chặt một cái trong đó mảnh vỡ làm chủ thể, cái khác thần hồn cùng ý chí đem có thể tại cái khác trong thân thể hoàn thành gây dựng lại. Đến nỗi bị khóa định khối kia mảnh vỡ, lưu tại nguyên thân bên trong thì thế nào? Cùng ta mà nói, bất quá là lại tổn thất một chút tình cảm, hoặc là nói nhân tính mà thôi. Đương nhiên, nói trở lại, cách làm này rất nguy hiểm, một nước vô ý chính là vạn kiếp bất phục, có thể ta cược thắng, mà ngươi, liền cược cũng không dám cược. Tôn Ngộ Không, bởi vì đại náo thiên cung một chuyện, thế nhân đều tán thưởng ngươi không sợ, nhưng ta biết, 500 năm kiếp sống giang cầm làm ngươi ném phần này không sợ, bằng không mà nói, cho dù là đeo lên khẩn cô lại như thế nào. Đã từng đường tăng, bên người lại không có gì cường lực thủ hộ, ngươi liều mạng bị niệm kim cô chú hậu quả, một gậy đem này gõ chết lại như thế nào? Lấy một thí dụ, nếu như cái này khẩn cô là mang tại Na Cha trên đầu, ngươi cảm thấy đường tăng còn có thể sống bao lâu? Dường như ngươi như vậy nhát gan hạ người vô năng, phạm phải sai lầm lớn về sau, lại vẫn có thể đi lấy kinh, thậm chí có khả năng thu hoạch được Phật Đà chính quả, ta không phục, không phục. Nhìn xem hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Tôn Ngộ Không lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi không phải ta, không có bị phong ấn 500 năm kinh nghiệm, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Ta không phải trở nên nhát gan, ta là chân chính nhận rõ thế giới này. Không có người có thể nương tựa theo sức một mình thay đổi toàn bộ thế giới, muốn thành sự, tối thiểu nhất cũng phải có một nhóm lớn cùng chung chí hướng người. Phi, Thông Tí Viên Hầu đối với cái này khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, vô luận ngươi lại thế nào tu tử, đều thay đổi không được ngươi bị thuần hóa, đánh mắt không sợ tâm tính sự thật. Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực, hai đầu lông mày lại hiện ra một tia Phật tính, người như không có lòng tính sợ, liền sẽ mất phương hướng chính mình, mất phương hướng quá nhiều, liền sẽ bản thân bành trướng, cảm thấy mình làm cái gì đều sẽ thành công, hoàn toàn sẽ không đi suy xét đại giới. Thông Tí Viên Hầu, ta bị qua cái này đại giới, khắc sâu lý giải trong đó mùi vị, nhưng ngươi không có, cho nên ta mới nói ngươi sẽ không hiểu. Nói trắng ra, ngươi chính là bị đánh sợ. Thông Tí Viên Hầu khỏe miệng có chút dương lên, nói, liền cùng ven đường một con chó giống nhau. Tôn Ngộ Không, tốt rồi Ngộ Không, đừng nói. Tần Liêu đông nhiên nói, hắn đã chấp niệm hóa ma, coi như ngươi đem lại nhiều nhận thức chính xác nói cho hắn nghe, hắn cũng chỉ sẽ xuyên tạc thành chính mình lý giải bên trong bộ dáng. Thông Tí Viên Hầu nụ cười hơi cương, âm lệ nói, Đường Huyền Trang, Ô Nha Tinh cùng Lưu Ma Vương đều là bởi vì ngươi mới vào sân động, ngươi nếu không thể đem bọn hắn cứu thoát ra, còn có cái gì tư cách tự nhận thánh tăng chi danh? Còn có cái gì tư cách đi tới Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh? Ngoài ra, ngươi cũng không muốn ảo tưởng Tôn Ngộ Không đập nát ngọn núi này liền có thể cứu ra bọn hắn, như chỉ là như thế, ta cần gì phải vất vả cái này một lần? Không sợ nói cho ngươi, hang động này là khắc sâu tại trên núi dị thời không môn hộ, ngọn núi vỡ vụn lúc, môn hộ tự nhiên cũng liền đi theo vỡ vụn. Đến lúc đó, các ngươi đem cũng tìm không được nữa Như Ma Vương một nhà người ở chỗ nào. Đối mặt hắn kêu gào, Tần Liêu từ chối cho ý kiến, chỉ là yên lặng trong tim nói, hệ thống, tìm kiếm Như Ma Vương trước mắt người ở chỗ nào? Thông Tí Viên Hầu tự cho là dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể bắt bí lấy hắn, lại không biết hắn còn cất giấu một trường viễn siêu toàn bộ thời đại át chủ bài. Lần này tìm kiếm cần tiêu hao hiếu tâm giá trị 10.000 điểm, phải chăng tiếp tục giao dịch? Chỉ một thoáng, một chuyến vô cùng quen thuộc hệ thống ký tự thoáng hiện tại trước mắt hắn. Tiếp tục giao dịch. Thần Niêu lập tức cho ra khẳng định đáp án. Giao dịch thành công, ngài còn lại hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 129.202 điểm. Toàn diện lục soát đang tiến hành trong nháy mắt, trước mắt hắn liền chỉ còn lại một hàng chữ cuối cùng phụ. Lại ký tự phía sau cùng im lặng tuyệt đối không ngừng biến mất lại xuất hiện, giống như là tại tiếp nhận lấy đến từ tam giới lục đạo phản hồi tin tức. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chờ đợi gian, Tôn Ngộ Không truyền âm chợt mà tự hắn bên tai vang lên. Đừng có gấp, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tần Liêu lập tức truyền âm trấn an nói. Nhưng mà Thông Tí Viên Hầu lại không muốn cho hắn suy tư phá cục thời gian, ngay sau đó nói, Huyền Trang pháp sư, ta không có kiên nhẫn chờ ngươi chậm rãi nghĩ lại, từ giờ khắc này bắt đầu tính lên, một canh giờ sau, nếu như ngươi vẫn là không thể cho ta một cái hài lòng trả lời, như vậy ta cách mỗi một canh giờ liền sẽ giết một người, ngươi cảm thấy ta nên từ ai giết lên tương đối tốt. Lục soát hoàn thành, Như Ma Vương trước mắt thân ở thần hồn của Thông Tí Viên Hầu lĩnh vực bên trong. Ngay tại cái này uy hiếp âm thanh vừa mới rơi xuống thời khắc, một hàng chữ phù đông nhiên thoáng hiện tại Tần Liêu trước mắt. Tần Liêu ánh mắt hơi sáng, nhìn chằm chằm cách đó không xa sơn động, trong lòng dần dần có so đo, âm thầm hướng Tôn Ngộ Không hỏi, Ngộ Không, ngươi có biết thiên giới có cái gì chuyên khắc thần hồn pháp bảo? Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, suy tư liên tục, truyền âm đáp lại, nổi danh nhất hẳn là Lạc Phách Trùng, lay động bảo vật này liền có thể lệnh kẻ địch thất hồn lạc phách, run rẩy bất ổn, thậm chí còn thống khổ không chịu nổi. Tần Liêu âm thầm nói, có liền tốt, ngươi nhanh chóng đi tới thiên giới xin bay Lạc Phách Trùng. Thời gian khẩn cấp, không cần hỏi nhiều, mượn tới sau ngươi liền rõ ràng. Tôn Ngộ Không khẽ bước cằm, đưa tay triệu hoán đến cân đầu vân, ngã nhào một cái xoay người này bên trên, cấp tốc bay hướng Nam Thiên Môn phương hướng. Thông qua huyền quan kính, Thông Tí Viên Hầu đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an cảm xúc, nhịn không được hỏi, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không làm gì đi? đương nhiên là nghĩ đến đối phó ngươi biện pháp, tiến đến chuẩn bị. Chư Bát Giới nói tiếp, ta khuyên ngươi hiện tại liền đem Như Ma Vương một nhà ba người thả ra, bằng không mà nói, đợi chút nữa khẳng định không có quả ngon để ăn. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đem đầu lưỡi của ngươi từ miệng bên trong rút ra, sinh sinh hao đoạn, nhìn tương lai ngươi còn thế nào khoe khoang miệng lưỡi. Thông Tí Viên Hầu nghiêm nghị nói. Chư Bát Giới rụt cổ một cái, đáy lòng kinh sợ, nhất thời hụt hơi, càng không dám lại cùng đối phương tranh luận. Sau nửa canh giờ, theo một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chân đạp kim mây tôn hành giả như vậy ánh vào trong mắt mọi người. Đại sư Minh trở về. Sa Ngộ Tịnh là thật tin Chư Bát Giới lý do thoái thác, nhìn thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh sau lập tức kích động lên. Tôn Ngộ Không, ngươi đi đâu rồi? Huyền Quang kính mặt khác, Thông Tí Viên Hầu thăm dò tính hỏi. Tôn Ngộ Không đối với cái này hỏi thăm ngẩng mặt làm ngơ, lật tay gian đem một màu xanh chuông đồng đưa đến Tần Liêu trước mặt, sư phụ, mượn tới. Tần Liêu một tay tiếp nhận lạc phép chuông, một bên luyện hóa, một bên nhanh chân đi vào trước sân động, ngưng giọng nói, Thông Tí Viên Hầu, xem ở cùng là đệ tử Phật môn phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Như Ma Vương một nhà cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, ta coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Uy hiếp ta. Thông Tí Viên Hầu lãnh túc nói, ta nhìn ngươi là thật không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Tốt, ta hiện tại liền giết một cái cho ngươi xem. Tần Liêu lắc đầu, lúc này đứng bước trước sân động, ra sức lay động lạc phép chuông. Cong, cong, cong. Đạo đạo mang theo bọc lấy chấn hồn nghèo túng chi lực tiếng chuông, không ngừng thông qua sơn động vang vọng tại Thông Tí Viên Hầu trong óc khiến cho thần hồn mê muội, đầu đau muốn nức, khống chế không nổi ôm đầu, đổ xuống bệ đá, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Nếu như nói khẩn cô là từ ngoài vào trong nắm chặt thống khổ, như vậy tiếng chuông này chính là từ bên trong đến bên ngoài ổ bệnh thống khổ khiến cho hận không thể đem chính mình đỉnh đầu bén, nhưng hắn cũng rõ ràng, cách làm này không dùng được. Tự làm tự chịu, tự làm tự chịu a. Trước sân động, nhìn xem Thông Tí Viên Hầu tại trong huyền quang kính thống khổ dễ rủa dáng vẻ, Chư Bát Giới cảm thấy khoái ý, trên mặt không tự chủ được hiện ra một môi nụ cười. Tần Liêu không nói, chỉ là một mực gõ chuông, khắc sâu tại trên núi thời không môn hộ ngược lại thành Thông Tí Viên Hầu nhược điểm, bị tiếng chuông lặp lại quất roi, đau đến không muốn sống. Đừng gõ, đừng gõ. Cái này lúc, Thông Tí Viên Hầu thần hồn lĩnh vực bên trong, dấu ở chỗ tối Hoàng Mi lão tổ không thể không đứng dậy, la lớn, ta sẽ đem Như Ma Vương một nhà ba người cho các ngươi đưa ra ngoài. Không muốn. A. Thông Tí Viên Hầu vô ý thức ngăn cản, lại tại lạc phép trung tập kích hạ liền một câu đều nói không hết trình. Hoàng Mi lão tổ mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem hắn, chợt vung tay háo gian thu hồi bị giam cầm ở một bên Như Ma Vương một nhà, thân hóa hồng quang, bay qua một cánh cửa, rất nhanh liền tại trước sơn đạo vương, huyền trang pháp sư, lại dừng tay đi. Tần Liêu không chỉ không có nghe từ thỉnh cầu của hắn, thậm chí là đem lạc phách trung lay động càng lợi hại, các ngươi nói đến tìm chúng ta phiền phức liền đến tìm phiền toái, nói dừng tay liền có thể dừng tay. Hoàng Mi lão tổ vung tay háo gian vung ra Như Ma Vương một nhà, nói, ta đem bọn hắn trả lại cho ngươi. Không đủ. Tần Liêu nói, ngươi đi đem Thông Tí Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đổi lại. Hai người đàm phán gian, bị quăng rơi xuống đất Như Ma Vương vội vàng đỡ lên lao bà của mình cùng tình nhân, bất quá lại thức thời không có mở miệng, chỉ là ngay lập tức dắt lấy các nàng đi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh. Hoàng Mi lão tổ liếc mắt nhìn hắn, lập tức hướng Tần Liêu cười khổ nói, sư đệ ta lúc trước chỉ là cho các ngươi cường điệu đổi hồn thống khổ, nhưng không có nói rõ trong đó phong hiểm. Trên thực tế, đây thật là cựu tử nhất sinh sát suất, sư đệ ta lần trước có thể thành công, toàn bộ nhờ vật khí, nhưng hắn không có khả năng một mực có vận may như thế này. Càng khỏi phải nói, hắn hiện tại thần hồn vốn là không chọn vẹn một khối, nguyên bản cựu tử nhất sinh sát suất, bởi vậy đều có thể xem như thập tử vô sinh, cưỡng ép tiến hành thao tác lời nói, hắn cùng Lục Nhị đều đem hồn phi phách tán. Tần Liêu suy nghĩ nói, đã là như thế, vậy ngươi liền đem Lục Nhị cũng còn đi ra. Sư Minh, tuyệt đối không thể. Lục Nhĩ thể nội có ta một sợi thần hồn a. Thông Tí Viên Hầu lấy lớn lao nghị lực cố nén đủ loại khó chịu, khàn cả giọng hô. Xem ra ngươi còn chưa đủ đau. Tần Liêu ánh mắt ngưng lại, tiên lặng hướng lạc phách trung bên trong truyền thụ tiến càng nhiều tiên khí, lay động tần suất cũng càng thêm tấn mãnh. A. Thông Tí Viên Hầu ngửa mặt lên trời gào thét, thống khổ hơn chính là hắn còn hôn mê bất quá đi, chỉ có thể sinh sinh thụ lấy cô này tàn phá. Hoàng Mi lão tổ thở dài, huy động tay trái ống tay áo, đem Thông Tí Viên Hầu nguyên thân băng ra ngoài, rơi xuống tại Tần Liêu trước mặt, hiện tại có thể dừng tay đi. Tần Liêu bàn tay đột nhiên dừng lại, quá khẽ tỉnh lại hắn. Hoàng Mi lão tổ âm thầm thở ra một hơi, đưa tay kết ấn, hướng về phía Thông Tí Viên Hầu thân thể bỗng nhiên một chỉ. Theo một cỗ vô hình lực lượng xông vào cái này trong thân thể, nằm xuống đất hầu thần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt che kín mê vong thần sắc. Huyền Trang pháp sư, có thể đi. Hoàng Mi lão tổ hỏi thăm nói. Tần Liêu lật tay thu hồi lạc phách chung, xoay người đem Lục Nhĩ tự trên mặt đất đỡ lên, được rồi, ngươi đi đi, bất quá, này sơn động muốn lưu lại. Hoàng Mi lão tổ gương mặt hung hăng run rẩy một chút, nói, Huyền Trang, chúng ta bên này đã giao ra bốn cá nhân, có sai liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, giao ra bốn cá nhân liền có thể triệt tiêu các ngươi phạm sai. Không, đây chỉ là đổi lấy ta dừng tay thẻ đánh bạc, mà này sơn động mới là Thông Tí Viên Hầu phải bỏ ra đại giới. Tần Liêu lãnh túc nói. Hoàng Mi lão tổ lập tức cứng đờ, tiến không biết như thế nào tranh thủ, lui không biết như thế nào bàn giao. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền ra Thông Tí Viên Hầu âm thanh, sư minh, đi thôi, ta nhận. Hoàng Mi lão tổ mím môi một cái, ngược lại khu động phượng hoàng vũ ý đi, trong nháy mắt biến mất tại phiến dây núi này trước. Huyền Trang, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào phát hiện này sơn động kết nối lấy ta thần hồn lĩnh vực? Thông qua huyền quan kính, nhìn hắn rời đi về sau, Thông Tí Viên Hầu lại lần nữa nói, kể từ đó, cũng để cho ta thua rõ ràng chút, hoặc là nói, thua tâm phục khẩu phục. Hắn lời nói rất thành khẩn, Tần Nghiêu lại sẽ không bởi vậy để lộ ra có quan hệ với hệ thống mảy may tin tức, đạm mạc nói, may mắn mà thôi, bất quá là đoán đúng thần hồn lĩnh vực là ngươi cuối cùng chuẩn bị ở sau. Dù sao, nếu như ngươi còn có cái khác không gian loại pháp bảo, cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới dùng. Thông tí viên hầu không phản bắt được, đành phải như vậy tán đi huyền quan kính, đứng dậy đi xuất hiện cư một tòa độc phủ, nóng nhìn trời xanh, mặt lộ vẻ suy tư. Một lúc lâu sau, điều khiển lấy vượng hoàng vũ y hoàng mi lao tổ cấp tốc đáp xuống động phủ trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, sư đệ, ngươi còn tốt chứ? Thông tí viên hầu thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói, giải khẩn cô, nhưng lại đem chính mình bảy tấc hiện ra ở trước mặt đối phương. Sư minh, ta cũng không có chiêu. Nhìn xem hắn một mặt bộ dáng như đưa đám, hoàng mi lão tổ muốn nói lại thôi. Thông tí viên hầu đem này thần sắc thu hết vào mắt, vô ý thức hỏi, sư minh, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng mi lão tổ nói, sư đệ, nếu không ngươi như vậy thu tay lại đi, mặc dù ngươi mất đi nguyên thần, nhưng lục nhĩ mi hầu thân thể này cũng không tệ, hiện tại dừng tay, vì lúc chưa muộn. Không được. Thông tí viên hầu yên lặng nắm chặt song quyền, thân thể run rẩy nói, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bằng không mà nói, quãng đời còn lại đem trầm luân tại hối hận cùng trong thống khổ, vô pháp tránh thoát, không thể tự kiềm chế. Hoàng mi lão tổ. Đột nhiên, thông tí viên hầu trong đầu linh quang lóe lên, do hỏi, sư minh, ngươi có nghe nói hay không qua vạn yêu kim đan? Hoàng mi lão tổ trong lòng hơi động, danh xưng có thể nuốt chửng thiên địa vạn vật vạn yêu kim đan. Không sai. Thông tí viên hầu nghiêm túc nói, nếu có được đến vạn yêu kim đan, chấn giữ thần hồn tử phủ, có lẽ liền có thể không sợ kia tiếng chuông uy hiếp. Hoàng mi lão tổ không chút nghĩ ngợi nói, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi vạn yêu quốc thử thời vận. Một bên khác, dãy núi gian, nhìn xem Tần Liêu vung tay háo gian thu hồi cả ngọn núi, Lưu Ma Vương xuất phát từ nội tâm nói, thánh tăng quả nhiên là sâu không lường được. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai sư phụ. Tôn Ngộ Không cười ha hà nói, cùng này so sánh, Chư Bát Giới ngược lại có vẻ hơi lo lắng, nhịn không được hướng Tần Liêu hỏi, sư phụ, như thông tí viên hầu lại tìm đến giải cấm biện pháp làm sao bây giờ? Tựa như lần này, chúng ta ai cũng không ngờ tới, hắn thế mà có thể cởi ra khẩn cô trói buộc. Chương 1715, Tần Liêu, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không thua. Chương 1715, Tần Liêu, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không thua. Vì phòng ngừa ngươi nói loại tình huống này phát sinh, chúng ta nhất định phải muốn làm ra tương ứng đề phòng. Tần Liêu ánh mắt có ánh nói, tương ứng đề phòng. Sa Ngộ Tịnh vô ý thức hỏi, cái gì đề phòng? Tần Liêu nghiêm mặt nói, tập kết cao thủ chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Tôn Ngộ Không chậm rãi nheo lại đôi mắt, nghiêm túc nói, sư phụ có phải hay không quá để mắt hắn rồi? Lấy hắn tình huống hiện tại đến nói, ta nhìn đối phó thầy trò chúng ta mấy cái đều tốn sức. Tần Liêu khoát tay áo, không phải ta quá để mắt hắn, là ngươi xem thường hắn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, như hắn khí vận không đủ mạnh, lại thế nào khả năng cùng chúng ta đánh có qua có lại? Như hắn khí vận đầy đủ mạnh, tại chúng ta không có triệt để khống chế này vận mệnh tình huống dưới, hắn như thế nào lại không có cái khác kỳ ngộ? Nói một cách khác, tại hết thể nắp hòm kết luận trước đó bất kỳ cái gì kết quả cũng có thể phát sinh. Chúng ta duy có nhằm vào kết quả xấu nhất làm ra ứng đối, mới có thể có được chống cự nguy hiểm năng lực. Trên thực tế, hắn lời nói này thuần túy là từ kết quả đến đẩy ngược quá trình. Dù sao hắn biết rõ, nguyên kịch bên trong Tây Du đoàn đội mỗi một lần bỏ qua thông tí viên hầu, cuối cùng đều sẽ nên đón một cái đối thủ cường đại hơn. Mà loại tình huống này trực tiếp nhất hậu quả chính là, Tôn Ngộ Không kém chút bị thông tí viên hầu chơi chết, cùng toàn bộ đoàn đội đều suýt nữa toàn quân bị diệt. Ở trong quá trình này, Đường Tăng trừ niệm A Di Đà Phật cùng quỷ cầu Bồ Tát trợ giúp bên ngoài, cái gì đều làm không được. Nhưng vấn đề là, Quan Thế Âm cũng có được chính mình khó xử, vô pháp tùy thời tùy khắc hiện thân tương trợ. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không bị phế sạch, nhìn xem các đồ nhi chịu khổ, nhìn xem thông tí viên hầu tùy ý làm vậy, không ai bị nổi. Nói trở lại, nếu như để phần này biệt khuất tại trong hiện thực tái hiện, biết được toàn kịch bản luân hồi giả còn mặt mũi nào đang nói. Thánh Tăng nói có lý. Nhiều lần, ngay tại các đồ đệ vì lời nói này mà như có điều suy nghĩ lúc, Như Ma Vương đột nhiên lớn tiếng phụ hòa nói. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, Tôn Ngộ Không nhịn không được trêu ghẹo nói, đại ca đây là tại đập sư phụ ta mông ngựa. Ai? Như Ma Vương khoát tay chặt lại, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, ta cái này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm phế phủ tán thành, ta nhìn không bằng như vậy đi, mời chư vị theo chúng ta cùng nhau trở về La Sát Quốc, tham gia ta cùng nha nha hôn lễ, đến lúc đó tự có đến từ Ngũ Hồ tứ hải bạn bè đến đây cổ động, kiếm ra một chi có thể xưng hoa lệ thần tiên chiến đội cũng không thành vấn đề. Hôn lễ? Tôn Ngộ Không nhíu mày, ánh mắt lập tức chết đi hướng Thiết Phiến công chúa. Hắn quá quen thuộc Như Ma Vương tình huống trong nhà, biết rõ như không có Thiết Phiến công chúa cho phép, cái này đại ca cho dù là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám để cưới Ô Nha Tinh vào cửa chuyện. Không sai. Như Ma Vương đột nhiên tay trái nắm ở Thiết Phiến công chúa, tay phải nắm ở Ô Nha Tinh, mặt mũi tràn đầy sáng lạn nụ cười, tại thân hồn của thông tí viên hầu lĩnh vực bên trong, Phiến Phiến đã đồng ý Nha Nha vào cửa, chúng ta ba cái ước định cẩn thận muốn bên nhau lâu dài cả một đời. Thần Niêu cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh theo sát phía sau, ôm quyền chúc mừng. Như Ma Vương đội vàng thu hồi hai tay, chắp tay đáp lễ, đa tạ chư vị, đặc biệt là muốn đa tạ một chút Thánh Tăng. Nếu không phải Thánh Tăng tương trợ, chỉ sợ. Mắt thấy cái thằng này một khoan khoái miệng liền muốn đem tình hình thực tế nói ra, Tần Liêu lập tức đánh gây nói, chuyện tốt càng sớm càng tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Đúng đúng đúng, là ta nói nhiều. Như Ma Vương trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, một lần nữa ủng lên Thiết Phiến công chúa cùng Ô Nha Tinh, cực điểm ôn nhu nói, hai vị phu nhân, chúng ta cái này về nhà đi. Hôm sau, La Sát Quốc, chủ điện trước, Tôn Ngộ Không cầm trong tay một điệt thật dày thư mời, quay đầu hướng trước cửa mọi người nói, sư phụ, đại ca, ta cái này đi đưa thiệp mời. Trên đường cẩn thận. Đa tạ hiền đệ. Tần Nghiêu cùng Như Ma Vương đồng thời mở miệng, chợt nhìn nhau mà cười. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, trong chốc lát biến mất ở chân trời cuối cùng. Nghiêu thí chủ, ta suy nghĩ nhiều mời người một nhà đến đây tham gia hôn lễ, không biết ý của ngươi như nào. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Nghiêu bỗng nhiên quay đầu hỏi. Thánh tăng mở miệng, ta lão Nghiêu tự nhiên không có ý kiến gì. Như Ma Vương đầu tiên đáp ứng, chợt hỏi, lại không biết người một nhà này là người thế nào. Tần Nghiêu cười nói, ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói, chính là Đông Hải Long Cung quy thừa tướng một nhà, ta chuẩn bị tự mình tiến đến mời. Sư phụ, ngươi chừng nào thì cùng Đông Hải Long Cung quy thừa tướng có giao tình rồi? Chư Bát Giới nghi hoặc hỏi. Không dối gạt chư vị, Bần tăng tối hôm qua làm một giấc mộng, mộng cảnh biểu hiện, cái này quy thừa tướng đối với chúng ta kế hoạch đến nói rất có ích lợi. Cho nên, cứ việc ta cùng hắn ở giữa không quá mức giao tình, nhưng cũng muốn đi lên như thế một lần. Tần Nghiêu sắc mặt bình tĩnh giải thích nói. Thánh tăng tầng này thân phận chính là hắn che chở tốt nhất, nguyên kịch bên trong đường tăng mơ tới cự hầu xung kích Trường An, liền không người đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Càng khỏi phải nói giờ này khắc này, trong lòng mọi người, hắn là thức tỉnh túc tuệ thánh tăng, nằm mơ tự nhiên sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Kia đúng là cần thiết đem này mời đến. Như Ma Vương Trang nghiêm nói, như vậy đi, ta bồi thánh tăng ngươi đi một chuyến. Không cần. Tần Nghiêu đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, nghiêm túc nói, hôn kỳ sắp đến, ngươi lại là tân lang quan, sự tình các loại đều muốn tìm ngươi, ta mang theo hai đồ đệ lên đường là đủ. Chư Bát Giới hơi biến sắc mặt, đội bằng nói, sư phụ, ta còn dùng đi a? Tần Nghiêu hỏi ngược lại, ngươi lưu tại nơi này có chuyện gì? Chư Bát Giới đôi mắt nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, ta có thể lưu lại làm bà mai a? Nhị sư minh, bà mối không phải nữ sao? Sa Ngộ Tình không hiểu hỏi, ngươi biết cái gì? Bà mối là một loại nghề nghiệp, không phải một cái giới tính. Chư Bát Giới phất phất tay, Đông Dương quay đầu nhìn về phía Ô Nha Tinh, quả tỷ, từ ta Đường Đường Thiên Đồng Nguyên Soái làm ngươi bà mối, ngươi có phải hay không cũng mặt mũi sáng sủa? Ô Nha Tinh cười không ngậm mồm vào được, cực kỳ, rất đúng. Thế. Tần Nghiêu chỉ là đưa tay chỉ Chư Bát Giới, chợt quay đầu nói, tính, Nộ Tịnh, chúng ta đi thôi. Đông Hải Long Cung, thừa tướng phủ đệ, đầu đội màu đen mũ ô sa, trên thân có một cái nặng nghề mai rùa, diện mạo giống như 60 tuổi lão nhân, miệng môi trên lại giữ lại hai phiết hắc hồ thân ảnh ngồi ngay ngắn cái bàn, trong tay cầm một cây bút lông, đầu xanh đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm phía dưới văn thư, mặt lộ vẻ suy tư. Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế. Không biết qua bao lâu, một đạo la hét âm thanh bỗng nhiên từ ngoài điện vang lên, đêm này trong nháy mắt từ trong trầm tư bừng tỉnh. Chuyện gì? Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế. Tướng phủ ngoại lai hai hòa thượng, người cầm đầu kia tự xưng là đại đường ngự đệ, pháp hiệu Huyền Trang. Huyền Trang pháp sư. Uy thừa tướng đột một tiếng đứng lên, trong chốc lát đi vào trước cửa, hướng về phía một tên hạ quái nói, "Không, có ngươi chuyện, ta tự mình đi nên đón đại đường thánh tăng." Tướng phủ bên ngoài. Sa Ngộ Tịnh bồi tiếp Tần Nghiêu đứng ở 9 tầng trên bậc thang, thông qua cửa lớn nhìn qua trong phủ ban công đỉnh tạng, giả sơn xanh thực, nhịn không được liễu lơi nói, chưa từng nghĩ, cái này quy thừa tướng trong nhà lại như thế hào hoa xa xỉ. Tần Nghiêu cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có rất nhiều người đều khinh thường vị này quy thừa tướng. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn ẩn tàng quá sâu. Nguyên kịch bên trong, làm thông tí viên hầu tập hợp đủ vạn yêu kim đan cùng xà yêu nội đan về sau, thần cản giết thần, phật cản giết phật, chỉ có tập hợp 6 đại cao thủ mới có thể đem này chiến thắng, mà trong phủ vị này tại Long Cung đoạt bảo trường tiết bên trong bối cảnh nhân vật, lại là đương thời 6 đại cao thủ một trong. Nếu như hắn có thể sớm một chút xuất hiện, cũng nguyện ý trợ giúp Tây Du đoàn đội lời nói, Tây Du đoàn đội cũng không đến nỗi bị thông tí viên hầu tùy ý đùa bỡn. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách tội đối phương, dù sao hắn cùng Tây Du đoàn đội không có gì nhân quả. Càng không có rút đao tương trợ lý do. Thánh tăng, chốc lát, ngay tại hắn nghĩ đến cái này đoạn kịch bản lúc, Quy thừa tướng một đường chạy chậm đi vào tướng phủ trước cửa, vẻ mặt tươi cười không mình hành lễ, lao quy bái kiến thánh tăng. Tần Nghiêu lúc này đưa tay nâng đối phương song quỷ tay, vừa cười vừa nói, Quy thừa tướng không cần đa lễ, ta cũng chịu không nổi người hành lễ. Quy thừa tướng thuận thế buông cánh tay xuống, lại một mặt thành khẩn nói, thánh tăng quá mức khiêm tốn, không nói những cái khác, chỉ riêng nói ngài là kim thiền tử chuyển thế, liền nhận được lên ta cái này thi lễ. Tần Nghiêu khoát tay áo, nói, kim thiền tử là kim thiền tử, Đường Huyền Trang là Đường Huyền Trang, sớm đã không phải cùng là một người. Uy thừa tướng từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nghiêng người, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời thánh tăng cùng ta tới. Quấy rầy. Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói. Chốc lát, sư đồ hai người đi theo đối phương đi vào một tòa phòng tiếp khách, tại bạn nữ bưng trà đưa nước về sau, Uy thừa tướng nhiệt tình nói, thánh tăng, còn có Sa tăng pháp sư, mời uống trà. Tần Nghiêu biết thông tí viên hầu giờ phút này còn tại phát dục giai đoạn, bởi vậy cũng không lo lắng, dù bận vẫn ung dung nhấp một ngụm trà nước, cười bình luận, trà ngon. Quy thừa tướng không chút nghĩ ngợi nói tiếp nói, đợi chút nữa hai vị đi thời điểm, ta cho các ngươi cầm mấy cân trà này diệp. Thế thì không cần. Tần Nghiêu yên lặng đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt nói, đi về phía tây trên đường, màn trời chiếu đất, thực không có phẩm cấp trà điều kiện cùng tâm tình. Quy thừa tướng khẽ bước cằm, vì đại đường dân chúng, pháp sư quả thực vất vả. Tần Nghiêu khoát tay áo, nói, nếu lựa chọn con đường này, như vậy liền nên tiếp nhận bên đường thượng hết thể gió táp mưa xa. Chỉ bất quá, đại bộ phận chắc trở thầy cho chúng ta mấy người đều có thể giải quyết, nhưng có một chút đặc thù hoặc là nói đặc biệt mạnh chắc trở, chúng ta cũng phải bốn phía tìm người hỗ trợ mới được. Uy thừa tướng mí mắt đông nhiên nhảy một cái, cười khăn nói, một cái hảo hán ba cái giúp nhà, rất dễ lý giải. Tần Nghiêu đông nhiên đứng dậy, ổn quyền nói, thừa tướng có thể hiểu được liền tốt. Bần tăng ở đây trịnh trọng xin nhờ thừa tướng, theo ta cùng nhau ra biển trừ yêu. Uy thừa tướng yên lặng dưới đáy lòng một giọng nói khổ quá, trên mặt theo sát lấy hiện ra một bôi chần chờ, "Thánh tăng à, ngài đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có thể làm khó được Tề Thiên đại thánh, Thiên Đồng nguyên soái, cùng Quyền Liêm đại tướng yêu vương, như thế nào ta một con lão quy có thể chống đỡ? Thứ không dám dâu dếm, ta cũng chính là sống tuổi tác hơi lớn, bản lĩnh thật sự căn bản không có nhiều, một thân thực lực đừng nói là đặt ở tam giới bên trong, chính là đặt ở cái này trong lòng cung cũng không có chỗ xếp hạng." Tần Liêu ngưng giọng nói, "Người bên ngoài đối ngươi đều là như vậy ấn tượng, có thể ta bất đồng. Ta biết ngươi là thâm tàng bất lộ, cố ý giấu giốt." "Uy thừa tướng." Lặng im một lát, tâm tình của hắn phức tạp, sắc mặt không hiểu hỏi, "Thánh tăng, ta làm sao không biết ta lợi hại như vậy đâu?" Tần Liêu bình tĩnh nói, "Nghe nói thừa tướng tinh thông thuật bói toán, lại thêm tin tức linh thông, hẳn là rất rõ ràng thỉnh kinh một chuyện đối hiện thế Phật một mạch tầm quan trọng a. Nếu như ngươi có thể trong quá trình này, không nói đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, liền nói có thể có cái mấu chốt tác dụng, như vậy không thể nghi ngờ liền dựng vào hiện thế Phật một mạch, tương đương với có cái dựa vào. Mà lại, cái này dựa vào không chỉ là chính ngươi, vẫn là ngươi con cháu, tương lai ngươi con cháu có chuyện gì, cầu đến hiện thế Phật một mạch bên trong, chẳng lẽ chúng ta có thể không quan tâm sao? Nói trở lại, ngươi giàu sâu như vậy, khổ cực như thế, không phải cũng là bởi vì không có chỗ dựa sao?" Nghe vậy, Quy Thừa tướng trầm mặt thật lâu, cuối cùng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, do hỏi, "Ta muốn biết, Thánh tăng sao biết ta tại giấu rốt?" Việc này liền Đông Hải Long Vương cũng không biết, hết lần này tới lần khác để trước mắt đại năng chuyển thế đã biết, thực tế kỳ quái. Tần Liêu nghiêm túc nói, "Ngày trước ta làm một giấc chiêm bao, trong động thông tí viên hầu được một trận đại tạo hóa, không chỉ nuốt Như Ma Vương một nhà, thậm chí ở chính diện đối địch tình huống dưới, đem Ngộ Không đánh thành trọng thương, tiếp theo lại đủ điều tra tân chúng ta. Mộng cảnh cuối cùng, ta loáng thoáng nhìn thấy 6 đại cao thủ tề tụ, chung chiến thông tí viên hầu, trong đó có một thân ảnh chính là ngươi." Quy Thừa tướng lập tức hít sâu một hơi, cái gì đại tạo hóa có thể mạnh thành như vậy, liền đại thánh gia cùng Bình Thiên đại thánh cũng không là đối thủ. Tần Liêu không dám cũng không thể nhiều lời, liền lắc đầu, cười khổ một tiếng, trong mộng cảnh vẫn chưa thể hiện ra bộ phận này, cho nên ta mới càng thêm sầu lo, mộng tỉnh sau liền vô cùng lo lắng tới tìm ngươi. Quy Thừa tướng thở phào một hơi, nói, lời nói đều nói đến phân thượng này, ta lại cự tuyệt, chỉ sợ liền muốn tự tuyệt tại hiện thế Phật một mạch. Cũng được, lão quy ta làm cả một đời rùa đen rút đầu, hôm nay liền đánh cược tự thân tính mệnh đến một trận đánh cược. Cược thắng, từ đó liền có chỗ dựa. Cược thua, sẽ không thua. Tần Liêu trực tiếp đánh gậy nói, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không thua. Thế giới hồng hoang, Vạn Yêu Chi Quốc. Tại một đám thiên kỳ bách quái yêu tinh nhìn chăm chú, thông tí viên hầu cùng hoàng mi lão tổ chậm rãi trèo lên dai, bước vào yêu điện. Nhấc vào mắt, chỉ thấy một tên trên người mặc màu đỏ áo dài mỹ phụ nằm nghiêng tại vương tọa bên trên, tọa hạ đứng 4 đạo thân ảnh, phân biệt là Nhật Tinh, Bạch Cốt Tinh, Tuyết Yêu, cùng một tên áo bào đen lão giả. Bái kiến Vạn Yêu Nữ Vương. Thông tí viên hầu ôm quyền nói. Vương tọa bên trên, Vạn Yêu Nữ Vương chậm rãi ngồi thẳng thân thể, môi mỏng khẽ mở, ngươi chính là thần hầu tướng quân. Thông tí viên hầu sắc mặt liền giật mình, kinh ngạc nói, Nữ Vương sao biết việc này? Nếu như hắn là lấy nguyên trước người đến, bị nhận ra cũng là chưa phát giác ngạc nhiên. Có thể mấu chốt là, hắn hiện tại thân thể là Lục Nhĩ Mi Hầu, đối phương còn có thể một ngụm gọi ra thân phận của mình, cái này có chút kỳ quái. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn nói ra câu nói này về sau, kia nữ vương lại trực tiếp đứng lên, một đường tật chạy đến trước mặt hắn, nắm chặt này bàn tay nói, "Tướng quân, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi." Thông tí viên hầu, dường như nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Vạn Yêu Nữ Vương hơi khắc chế một chút tự thân cảm xúc, mỉm cười hỏi, "Không biết tướng quân phải chăng còn nhớ kỹ, năm đó cùng ngươi tượng thần sớm chiều chung đụng kia con chim nhỏ tiên?"